Chương 359, phí lời. Đương nhiên là Lang Cư Tư Sơn. Chương 359, phí lời. Đương nhiên là Lang Cư Tư Sơn. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Lâm bệ. Ta chính là Nhạn Môn Trương Văn Viễn bệ. Này hai tiếng hét lớn, ở chúng dị tộc trong thai trở thành ngắc ngộng, ban đầu nghe thấy lúc, bọn họ còn từng nghĩ tới phản kháng, nhưng phản kháng phát hiện. Phản kháng, thương vong khác nhau xa so với chạy trốn lúc nhiều hơn nhiều, hơn nữa, vẫn là như bẻ cánh khô. May mà, bọn họ cũng không phản kháng. Một đường túi lầu trốn. Người là kiểu quần cư động vật, đối mặt nguy cơ lúc đầu tiên nghĩ đến chính là ôm đoàn sưởi ấm, mặc nam dòng phong phú, bộ lạc nhiều nhất, bọn họ liền một đường hướng về mặc nam lưu vong. Vừa đến, kỳ vọng ven đường bộ lạc có thể làm khiên thịt, ngăn trở quân địch truy kích. Thứ hai, thảo nguyên nhiều kỵ, muốn diệt sạch, cái kia không thể, còn có thể dọc theo đường lớn mạnh đội ngũ. Này có thể hại khổ ven đường bộ lạc, đối mặt khí thế như cầu đồng, chiến thắng liên tiếp hơn 30 vạn thiết kỵ dòng lũ, căn bản là không có cách chống đối, đến không hết bộ lạc ở gót sắt dưới, biến thành cho bụi. Này lui lại, lại bị Triệu Vân, Trương Liêu tự mạc nam đi hướng tây đẩy ngang gần 2000 bên trong, có thể nói văn chương trôi chảy. Buổi tối, bộ lạc lều lớn. Trong lều một mảnh vắng lặng, chỉ có vô số ồ ồ tiếng hít thở như phong tương giống như kéo động. Đáng trách, từ U Châu đổi tới hiện tại, hắn đây mẹ đuổi mấy ngàn dặm hạ xuống, còn chưa buông tha. Lão tử đụng quần da đều mài hỏng, quả thực khinh người quá đáng. Lâu Ban tức giận mạnh mẽ vô bàn một cái, hàm sâu trong hốc mắt che kín tơ máu, hung tợn nhìn về phía mọi người xung quanh, trong mắt hoảng sợ vẻ bại lửa giận cùng tồn tại. Ở trung quanh hắn, Đạp Đốn, Hô Chủ Tuyển, Tố Lợi chờ mười mấy tên bộ lạc thủ lĩnh nâng lên đầy mặt phong sương mặt. Đáng nhắc tới chính là phía Đông Tiên Ti thủ lĩnh vì là Tố Lợi, Di Gia cùng với Quyết Cơ, nhưng sau hai người ở đại hạ thiết kỵ giết tới thời gian, ham muốn dây bỏ, lui lại chậm một bước. Di Gia bị Triệu Vân một thương đâm chết, Quyết Cơ bị Trương Liêu một đao chặt đầu. Tố Lợi thành tiểu phía Đông Tiên Ti thủ lĩnh cùng Ô Hoàn giáp giới, bình thường cùng Lâu Ban căn bản không hợp nhau, đối với bọn họ đem hạ quân đưa tới để cho mình bộ lạc bị hủy, thầm hận không ngớt, nghe vậy hừ lạnh nói, gọi, ngươi mê hoặc liền biết gọi, hiện tại vấn đề là chúng ta đến cùng nên làm gì? Đại hạ quân liền đuổi theo cái mông phía sau, tiếp tục bị bọn họ đánh lén, toàn bộ Mạc Nam đều phải bị giết xuyên. Thảo Nê Mã, hiện tại gấp, chúng ta ở U Châu chống đối đại hạ quân lúc, ngươi mẹ kiếp ở nơi nào? Lâu Ban giống to đối về, ta đang ở đâu? Tố Lợi cười gằn, khép mắt lại, đột nhiên nổi lên vớ lấy trước bàn một cái chậu đồng, liền hướng Lâu Ban ném tới, ta ở mẹ ngươi trên giường. Con mẹ nó ngươi. Lâu Ban lắc mình né tránh chậu đồng, nổi giận lao ra, hai người lôi kéo cánh tay đánh nhau lên. Đạp Đốn thấy thế trực thở dài, vận điệu đi đến căn ngăn, nhưng Lâu Ban lúc này đã mất đi lý trí, căn bản không nghe hắn. Hai người ở trong lều chơi nổi lên đấu vật, những thủ lĩnh khác hai mặt nhìn nhau, cũng không cản được đến. Đang lúc này, một đạo vang dội thanh âm trầm ổn vang lên, đều lúc này, còn ở nhau nhau, hiện nay, binh bại như núi đổ, Mạc Nam định là ngốc không được, nhất định phải tránh né mũi nhọn. Trốn xa Mạc Bắc. Theo âm thanh vang lên, một đại hán xốc lên mảnh lều đi vào trong lều, chính là bị Thảo Nguyên biến đổi lớn kinh đến vùng phía Tây Tiên Ti thủ lĩnh Kha Bị Năng. Mạc Bắc. Đúng vậy. Mạc Bắc chính giữa có đại mạc ngăn trở, hán cậu tất không dám đi ngang qua sa mạc. Đi, đi Mạc Bắc. Trong mắt mọi người chán nản hoảng sợ bên trong, sinh ra một tia kỳ vọng bẻ, dồn dập vỗ đùi liền muốn đứng dậy. Lâu Ban, Tố Lợi hai người cũng dừng lại đánh nhau. Đừng nóng nội. Lúc này, Kha Bị Năng giơ tay ngăn cản mọi người, biểu hiện trịnh trọng nói, xuyên biệt sa mạc, cho dù chúng ta cũng cần cẩn thận vì đó, hơi bất cẩn một chút thì sẽ lạc lối phương hướng, hơn nữa, cũng không thể bảo đảm kẻ địch không còn truy kích. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, theo ta thấy, nhất định phải đề cử cái người lãnh đạo mới được. Vừa dứt lời, Tố Lợi xem thường liếc xéo hắn một cái, nói, thử, có phải là ngươi muốn mao toại tự tiến cử? Đi tiểu soi lại chính mình, một cái bộ lạc nhỏ xuất thân nhãi con mà thôi, ngươi xứng à? Lâu Ban cũng nói trầm trọng nói, à, Trần Nặc quét Hà Sáo, con mẹ nó ngươi là người mù, Trần Nặc đánh U Châu, liền phái không tới Bạc Kỵ, tiếp theo người lại không còn, hiện tại cũng đến rồi, đến đúng lúc xảo a. U ngống, ta suýt chút nữa đã quên, còn không đánh tới ngươi vùng phía Tây Tiên Ti, thực lực ngươi bảo tồn đầy đủ nhất đây, nhìn cái gì vậy? Một mình đâu a, làm sao, ngươi còn muốn vũ lực chiếm đoạt chúng ta hay sao? Các ngươi, Kha Bị Năng ngón tay hai người, đè xuống trong lòng giận dữ, trầm giọng nói, trong mắt các ngươi chỉ có hoảng sợ, làm sao đối địch? Chẳng lẽ còn muốn nghe cái kia chỉ có thể tạo nhà Công Tôn Toàn? Hừ, Công Tôn Toàn là ngu ngốc, nhưng hắn còn nhát gan để chúng ta toàn nghe hắn, ngươi dựa vào cái gì? Lòng mang không sợ, mới có thể bay lượn với phía chân trời. Kha Bị Năng ngạo nghễ ngẩng đầu, nào đó tuy bất tài, có thể chém Triệu Vân. Thành tựu trong lịch sử từ nhỏ trong bộ lạc bò lên từng bước làm được nhất thống Mạc Nam Tiên Ti tồn tại, Kha Bị Năng tuy không biết Triệu Vân lợi hại bao nhiêu, nhưng hắn tự tin có thể không thua đối phương. Lùi một bước nói, Thảo Nguyên cường giả vi tôn, hắn cũng nhất định phải có cái này tự tin, mới có thể kinh sợ mọi người. Nói xong, Kha Bị Năng cụp mắt nhìn về phía mọi người. Vậy mà nên đón nhưng là chúng bộ lạc thủ lĩnh không nhịn được cười, cùng với Lâu Ban, Tố Lợi ngửa mặt lên trời cười to. Tố Lợi, ta mẹ tiếp biết ngươi vùng phía Tây Tiên Ti ngưu tại sao dài đến mập như vậy, đều là bị ngươi thổi. Lâu Ban nói tiếp sau cười ha ha. Kha Bị Năng nắm đấm nắm chặt. Đông nhiên, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng bước chân, mảnh lều lại bị xốc lên, một vệt bóng đen che khuất song nợ bắn ra ngoài đến ánh trăng. Mọi người xoay người, kinh ngạc nói, Thiền Vu, Vu Vu Gần. Người đến chính là Đàn Thạch Hoệ chi tôn Vu Vu Gần, năm đó Hỏa Liên một mạch bị chém, hắn biến thành Đàn Thạch Hoệ tối thuận bị địa người thừa kế. Kế thừa Tiên Ti Thiền Vu. Hắn cũng rõ ràng liền Thiền Vu Hỏa Liên đều không thể hoàn toàn khống chế Tiên Ti, hắn càng không được,
những năm này chủ động đem trung bộ tiên ti tự vương đình hướng bắc tiên, rời xa âm sơn, cũng không nhúng tay vào những bộ lạc khác nội bộ. Đàn Thạch Hoè tuy chết hơn 10 năm, nhất thống tiên ti dư uy còn đang, mọi người thấy Bù Hủ gần đến dồn dập yên tĩnh lại, không trưởng thành lên Kha Bị Năng cũng đồng dạng. 10 năm trôi qua, Bù Hủ gần người đến trung niên, đầy mặt râu quai nón, hắn đứng ở ngoài cửa nhìn về phía mọi người, than thở, thảo nguyên đã tới tổn vòng chi thu, hiện tại nhất định phải hợp lực chống lại đại hạ quân, chư vị có thể hay không nghe bản thiền vu hiệu lệnh. Trong lều rơi vào ngắn ngủi trầm mặc sau, phần lớn người gật đầu. Kha Bị Năng đại khu phục, trong lòng tức giận mọi người chỉ xem thân phận, có cái đàn Thạch Hoè ra, tuy rằng không như thế nào cùng nó từng qua lại, nhưng hắn dám đánh cam đoan, nó tuyệt đối không phải hung chủ, thậm chí khả năng là cái nhu nhược hạng người. Thử hỏi, hung chủ An sẽ thả quyền, gặp không cướp bóc, hoa ở thảo nguyên không ra. Nhưng hắn không cam tâm nữa, có biện pháp không? Không có cách nào, chỉ có thể nói gặp đầu thai cũng là môn nghệ thuật. Vì là đại cục, tạm thời thỏa hiệp. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, đầu nghiêng đi, cũng không đồng ý, cũng không phủ nhận. Được. Thấy không có người phản đối, Bù Hủ gần cất bước hướng đi lều lớn trung ương, hạ lệnh, bản thiền vu chỉ nói hai cái sắp xếp. Một trong số đó, sở hữu Mạc Nam bộ lạc, may mắn còn sống sót, toàn bộ rút đi, đi đến Mạc Bắc tập kết, như hạ quân nhưng truy đuổi gắt gao, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Mọi người cùng nhau gật đầu, dồn dập hẳn là. Thứ hai, sở hữu đại quân bên trong người Hán nữ tử, trong bộ lạc người Hán toàn bộ từ bỏ, vẫn cần bán phân phối bọn họ dê bỏ đến từ bỏ. Cái gì? Không được. Nữ tử không thể thả. Đúng, chỉ có những người non mềm ngưng khu, mới có thể an ủi lão tử ngày gần đây bị thương tâm linh. Đúng đấy, cuốn vào trên lưng ngựa, so với Dương Thuận theo hơn nhiều, đói bụng sốt ruột còn có thể làm lương thảo a. Cơ miệng. Bù Hủ gần gầm lên, nói, các ngươi muốn làm tức giận đại hạ quân sao? Vốn là bọn họ khả năng chỉ cần Mạc Nam, các ngươi đây là muốn cùng bọn họ không chết không thôi sao? Lời vừa nói ra, mọi người im lặng không lên tiếng, một lúc lâu, mọi người gật đầu, có người hỏi, chúng ta ở Mạc Bắc nơi nào tập kết? Phí lời. Đương nhiên là Thánh Sơn, Lang Cư Tư Sơn. Chúng thủ lĩnh trăm miệng một lời. Chương 360. Quét ra đuổi cựu pháp tắc ở mã biển lớn. Chương 360. Quét ra đuổi cựu pháp tắc ở mã biển lớn. Đêm đó, chúng dị tộc thủ lĩnh thương lượng hoàn tất sau, nhân màn đêm hỏa tốc nổ trại trở ra. Sau 3 canh giờ, sắc trời mở sáng, đường chân trời nơi Triệu Vân, Trương Liêu chờ đem liền xuất 33 vạn thiết kỵ đống nhiên giễu tới. Âu hống, âu hống. Tiên ti đàn bà lại bạch chân lại dài, vòng eo lại nhuyễn lại điên cuồng. Giết bọn họ đầu, an bọn họ dương, cướp bọn họ bàn đường, vu hổ. Ta yêu thích. Giết nha. Chúng áp. Từng cái đại hạ sĩ tốt lung lay binh khí, hưng phấn đến không ngừng đại hống đại thiếu, thanh chấn động khắp nơi. Mới vừa đi tới một hồi, Triệu Vân đột nhiên ngẩng đầu, nâng thương quát to, đình chỉ cuồng chào. Tiếng chào phúng dần ngừng lại, đại hạ quân khôi phục tốc sát, đại quân nhanh chóng về phía trước chạy băng băng. Ảm đạm đến dưới bầu trời, nơi đóng quân phế tích bên trong chỉ có mấy ngàn hán nữ ngồi ở trên cỏ, trên người còn có rất nhiều máu tinh vết roi. Các nàng vây quanh hai đầu gối hai mắt vô thần, nhìn thấy đất rung núi chuyển gót sắt thanh, có nhìn bầu trời, có cúi đầu nhìn bãi cỏ, chỉ có vẹn vẹn không có mấy quay đầu nhìn lại. Chu vi còn có mấy ngàn con dê con ở trên cỏ ăn cỏ xanh. Rất quỷ dị đến cảnh tượng, để lộ ra bi thương tuyệt vọng. Triệu Vân nhìn những cô gái này, ánh mắt thâm thúy. Hắn hồi tưởng lại hơn 10 năm trước đi theo chúa công ngựa đạp tiên ti lúc, chúa công cũng từng cùng hắn thảo luận quá là tiếp tục giết hổ, vẫn là xuôi nam làm quan, tích chữa sức mạnh. Lấy chúa công năng lực, chậm rãi từng bước xâm chiếm người hổ, những người dân này vận mệnh tuyệt đối liền sẽ thay đổi. Thế nhưng đây, Thảo Nguyên không có nhân khẩu, không có thân phận ở Đại Hán cái này giai cấp cố hóa tầng cấp trên, không cách nào được nô quận, cũng không chiếm được Di Châu, tiểu không được khăn vàng, không chiếm được Thái Hành Sơn. Sơn Việt còn ở làm loạn, Lạc Dương cũng gặp lũ tàn theo lửa, Từ Châu đổ thành, phương Bắc Định còn ở chiến hỏa bay tán loạn. Triệu Vân nghĩ đến rất nhiều, tổng kết mà nói chính là một câu nói, thế thượng an đắc lưỡng toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Tóm lại mà nói, những người dân này là vô tội. Hán thắc khẽ, tung người xuống ngựa, trầm giọng nói, chúng ta là người Hán, xin lỗi, tới chậm. Nghe được quen thuộc ngôn ngữ, bọn nữ tử chất phác ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Triệu Vân, một chuỗi xuyến giọt nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống, sau đó chính là khản cả giọng gào khóc. Cảm tạ ngươi, tướng quân. Mọi người hướng về Triệu Vân sâu sắc cúi đầu, vừa muốn đứng dậy. Phía sau thiết kỵ như dòng lũ tới rồi, đương nhiên, bọn nữ tử hai mắt trợn tròn. Mấy trăm ngàn thiết kỵ một người ba kỵ, mà đại quân hậu quân mấy vạn thất trên chiến mã bảy vạn nữ tử bị trói ở trên lưng ngựa, lộ ra từng cái trắng toát chân dài. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Triệu Vân, đầu tiên là mở mịt, sau đó khiếp sợ, cuối cùng đặt mông lại lần nữa ngã ngồi trong đất. Triệu Vân, không phải, này đều là tiên ti nữ tử. Ở trên thảo nguyên những này cảnh tượng nhìn nhiều thành quen, Triệu Vân hơi một giải thích liền động viên rơi xuống mọi người. Lúc này, Quách Gia, Giả Hủ, Trương Liêu, Cam Linh, Hoàng Trung, Từ Binh, Ma Siêu, Bàng Đức mấy người cũng đến, đối với chúng hán nữ tiến hành rồi thích đáng sắp xếp. Sắp xếp xong, Quách Gia viễn vọng tiên ti phương hướng rời đi chốc lát, quay đầu hướng mọi người cười nói, tiên ti là bỏ chạy mà bắc. Hảo, 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 mau đem tin tức truyền cho chúa công. Chúng tướng cười to, trăm miệng một lời. Thiện. Quách Gia cùng Giả Hủ liếc mắt nhìn nhau, nghiêm mặt, móc ra dư đồ, nói, hiện tại chúng ta nên thay đổi tác chiến phương châm. Làm sao làm? Trương Liêu đăm chiêu gật đầu. Đuổi cứu biết chưa, không nên ép quá ác, cho áp lực để bọn họ chính mình đứt đuôi cầu sinh, sa mạc chúng ta cũng chưa quen thuộc, cần bảo đảm đại quân bất cứ lúc nào có 10 ngày quân lương. Ở nửa tháng trong thời gian, đem tiên ti tìm đến Lang Cư Tư Sơn liền có thể, sau đó, một lưới bắt hết. Vì sao phải ở nửa tháng thời gian? Tiên ti lãnh địa đồ vật 14.000 dặm, Lang Cư Tư Sơn ở Mạc Bắc trung ương, chúa công tự phía đông nhất thảo nguyên hành lang tập kích, nhiễu một vòng lớn nhanh kích sau đó, quân địch như có cá lọt lưới, trốn đến Lang Cư Tư Sơn, trên lệch thời gian không hơn nửa nguyệt. Rõ ràng. Mọi người gật đầu. Chu Thái ha ha cười nói, chúa công 3.000 thân vệ thiết kỵ ở, cho dù có kỵ binh, cũng sẽ không có cá lọt lưới đi. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắng nhất, muốn ổn. Giả Hủ sợi cần, vượt qua Mạc Bắc sau, Ma Siêu, Bàng Đức hai người các ngươi có thể xuất một quân mai phục tại này. Cam Ninh, Chu Thái, tại đây cũng mai phục một quân. Triệu Vân, Trương Liêu hai vị tướng quân xuất quân không cần quá nhiều, cùng chúa công phối hợp, hai mặt vây công, một lần phá địch. Chư vị cảm thấy đến làm sao? Thiện. Triệu Vân, Trương Liêu hai người gật đầu, liền ý quân sư kế sách. Đi. Tiếp tục tiến quân, Quách Gia đuổi cửu pháp tắc đại cường, khi ngươi so với Lang muốn tản nhận thời điểm, Lang liền biến thành dương. Quách Gia đuổi cửu pháp tắc điều thứ nhất, làm lần thứ nhất đuổi cửu thời điểm, roi thứ nhất tử nhất định phải ném đến tàn nhẫn, để dương đau, để dương sợ. Triệu Vân, Trương Liêu hai tướng lĩnh 33 vạn thiết kỵ, ngày thứ nhất nghỉ ngơi hai cái canh giờ, ở ngày thứ hai ngày đêm không ngừng, ở ngày thứ ba chạm vạn quân địch nhanh bước vào sa mạc lúc đuổi theo quân địch đại bộ đội. Lúc này hướng quân địch phía sau bổ nhào mà đi, chiến đấu kéo dài truy kích mấy canh giờ, quân địch tử thương nặng nề, tứ tán bỏ chạy. Đến ngày mai buổi tối, tiên ti chúng thủ lĩnh mới lại lần nữa tụ tập. Bên trong đại trướng, mọi người Hồ Cật Hải tắc một trận sau, bộ độ cùng trầm giọng mở miệng, "Chư vị, ta nhất định phải nói một cái tàn khốc quyết định, sở hữu người già yếu bệnh tật, nữ tử, toàn bộ từ bỏ." Thấy mọi người thất thần, hắn tầng tầng vỗ bàn một cái, ánh mắt như ưng giống như đảo qua mọi người, hét lớn, "Chúng ta liền như di chuyển lang, bây giờ cho dù là sói thảo nguyên thần cũng không thể bảo đảm, dẫn dắt sở hữu lang, sống sót đi tới sa mạc một đầu khác. Chúng ta nhất định phải làm ra dứt bỏ. Ta biết này rất tàn khốc, nhưng đây là hiện thực. Nhược nhục cường thực, người yếu, chỉ làm liên lụy chúng ta đi tới tốc độ, nhất định phải bước bỏ." Nói xong, bộ độ cùng con mắt nhìn chòng chọc vào Kha Bị Năng, vùng phía tây tiên ti bị hao tổn không nặng, dưới trướng hắn người già yếu bệnh tật nhiều nhất. Ngoài ý muốn chính là Kha Bị Năng đột nhiên vỗ tay cười to lên, "Ngươi nói đúng, ta bây giờ đối với ngươi làm người cầm đầu nhận rồi." Cười, hắn bàn tay lớn quay về bên cạnh ngồi hai cái xinh đẹp nữ tử trên dưới tề tay. "Đúng." Trên một tiếng, Kha Bị Năng rút đao quật, quật hai đao đem hai cô gái đâm xuyên, dòng máu tung tóe. "Ta Kha Bị Năng nữ nhân, có thể tuyệt không có thể bị người khác chơi." Nói, hắn tao nhã sắt trên đao máu tươi, dương mắt quét về phía mọi người, khát máu nở nụ cười, "Chúng ta lên ngựa có thể chiến còn có 27 bạn, đến Mạc Bắc còn có thể lại tập kết một nhóm, chẳng lẽ muốn vì một ít phiền toái, để đại quân đều bị hắn cầu ở lại trong sa mạc sao?" Mọi người trầm mặc, hô hấp trở nên ồ ồ, không lâu, tất cả mặt người sắp kiên quyết, tầng tầng gật đầu một cái. Đại quân không dám dừng lại lâu, chúng thủ lĩnh đơn giản thương thảo biết, nghỉ ngơi sau một canh giờ, liền tiếp tục đi ngang qua sa mạc hướng Bắc 43. 7 ngày sau, một vệt màu xanh lục hiện ra ở đại quân trước mắt, trong nháy mắt mấy trăm ngàn hồ kỵ vùng vẫy roi ngựa, ô hào mừng như điên chúc mừng, cảm tạ sói thảo nguyên thần, cảm tạ bộ độ cùng tiền vu. Thắng lợi, cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta thảo nguyên chi lang. Bộ độ cùng cũng đồng dạng cười to, thưởng thụ loại này vạn chúng kính ngưỡng cảm giác, nhưng rất nhanh, thần sắc hắn nghiêm nghị quá to, yên tĩnh, tiếp tục tiến lên, mục tiêu Thánh Sơn. Một bên khác, biển lớn, hồ bạch cạn, biển ngọc trời xanh, ngọn núi cao vót, tuyết dâm cành đầu, phủ lên một màu trắng, tựa như ảo mộng. Trần Nặc xuất 29 vạn thiết kỵ, gào thét mà tới, móng ngựa dưới, đông tuyết giống như vùng đất lạnh tung vé. Không lâu, sĩ tốt xuống ngựa. Mấy trăm ngàn thất chiến mã mũi gọi ra bốc hơi sương trắng, quay chung quanh bên hồ nước uống, đem trên mặt hồ một tầng miếng băng mỏng hòa tan, lẻ lưỡi, liếm láp ngọt ngào hồ nước. Trần Nặc ngắm nhìn một phía, phía nam ngờ ngợ có thể thấy được cao vút trong mây liên miên của phòng, phương bắc nhưng là một mảnh vùng đất lạnh. Phu quân, đó là Lang Cư Tư Sơn sao? Không phải, Lang Cư Tư Sơn là nó một cái chi mạch. Một mảnh sao hồi đông tuyết giống như hoa tuyết từ trước mắt hạ xuống, Trần Nặc đưa tay tiếp được. Tháng 11 biển lớn liền như vậy hàn lạnh. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra hệ thống, lựa chọn đưa lên thành trì. Ken, xin mời ký chủ vì là thành trì mệnh danh. Đại hạ, Mông Châu, Hán Hải Thành. Chương 361. Hán Hải Thành, thu hoạch, bộ độ cùng giấy lên đến rồi. Chương 361. Hán Hải Thành, thu hoạch, bộ độ cùng giấy lên đến rồi. Trần Nặc cũng là do dự biết, mới lựa chọn ở biển lớn đưa lên thành trì. Biển lớn phương Bắc chính là tảng lớn vùng đất lạnh, nơi đây dòng không phòng, kỳ thực không chỉ có biển lớn, toàn bộ mạc Bắc dòng đều không màu mỡ, chỉ là biển lớn Bắc càng sâu, chống đỡ không được bao nhiêu người tồn tại. Biển lớn phía Bắc sinh hoạt dân tộc du mục vì là len ken, trong lịch sử không nhân vật gì cảm, rất yếu. Đặc biệt là bây giờ vẫn là tiểu băng hà thời kỳ, tầm nhìn phía Bắc một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Phải biết, hắn mới vừa tự thảo nguyên phía Nam đến, chính là hơn 200 dặm năm đầu, vẫn là bích thảo liên thiên. Thế nhưng, Trần Nặc vẫn là lựa chọn ở chỗ này đưa lên thành trì. Vì sao? Muốn chinh phục một cái thổ địa, liền muốn ở chỗ này xây thành. Chính là hắn đánh tới Nam Cực, bên kia ở không được người, hắn còn muốn ở bên kia kiến cái thành trì cắm vào cái kỳ đây. Hơn nữa nơi đây cũng có thể làm vì là ngày sau đại quân Chuân Lương trung chuyển trạm, vì là sau đó tiếp tục bắt Trinh Thác Cương làm chuẩn bị. Dù sao, một cái đơn giản lên Ken, tự có giới trướng Hổ Lang chi sư xử lý, có thể dùng không được hắn Trần Nặc đến thân trình. Ken, thành trì đưa lên thành công. Ầm ầm ầm. Một tòa đồ sộ quái vật khổng lồ vụt lên từ mặt đất, nhìn không thấy đầu, đây là một tòa dài rộng đạt 30 dặm, lên đến 10 trượng cự thành, so với thành Lạc Dương đều muốn trường gần 6 dặm. Tám tòa cổng thành, hùng vĩ nguy nga. Tùng thành, lầu quan sát trở thành phòng thủ phương tiện đầy đủ, bên trong còn có phủ thành chủ, công sở, kho lúa, cửa hàng, dân cư chờ vô số kiến trúc chi chít như sao trên trời, gạch xanh ngói xanh, mái cong đấu củng, điêu lan hỏa đống. Có thể nói, rất trị. Này một tòa thành trì tiêu tốn có thể khác nhau xa so với Đồng Tức Đài tiêu tốn cao nhiều lắm, hơn nữa càng mấu chốt chính là thời gian. Tại đây người ở thưa thất địa phương, loại này thành trì ý nghĩa liền không phải có tiền hay không chuyện, không ai có thể kiến. Cùng với lẫn nhau so sánh, trước đây tiên ti vương đỉnh cái kia tiểu tảng đá vùng thành, cũng là so với phủ thành chủ hơi lớn hơn một chút, phương tiện càng là trên lệch 108.000 dặm. Trên cửa thành thư, đại hạ, Ngông Châu, Hán Hải thành 7 cái đại tự, tuy nhiều cường địa quốc cùng châu, nhưng cái này cũng là cường địa chủ quyền. Đây là Trần Nặc đưa lên tòa thứ 2 thành trì, khác một tòa ở thảo nguyên trong hành lang tâm, nhưng giới trướng sĩ tốt nhìn thấy này đột nhiên vụt lên từ mặt đất kiến trúc, vẫn là khiếp sợ trợn mắt há mồm. Ngay lập tức chính là vung tay hoan hô. Cao Thuận sắp xếp các tướng sĩ chiến mã nước uống sau, vào thành nghỉ ngơi, đại quân trước tiên nghỉ ngơi một đêm, bất cứ lúc nào lại mệnh. Trần Nặc phất tay hạ lệnh sau, dùng ngựa mang theo chúng thê thiếp cùng 3200 thân vệ thiết kỵ, dùng ngựa vào thành. Rộng mấy chục mét đại đạo có thể dung mấy chục con ngựa đồng tiến, nhìn hai bên mới tinh hán phong kiến trúc, Trần Nặc ở trong thảo nguyên cũng có loại nhà thư thái cảm, hắn chậm rãi xoay người, nhìn phía một bên Vương Việt nói, "An Duệ, Hồ tộc đại quân đến cái nào?" "Chúa công, hiện tại nên đã xuyên việt sa mạc." Vương Việt rõ ràng Trần Nặc quan tâm trận chiến cuối cùng, lại bổ sung, "Bọn họ hướng về làng Cư Tư Sơn tập kết đồng thời, Mạc Bắc một ít nhận được thông báo bộ lạc, cũng dồn dập hướng về làng Cư Tư Sơn tập kết." "Ừm, cũng là mấy ngày công phu." Trần Nặc trầm ngâm, biển lớn cự làng Cư Tư Sơn cũng có vài nhận công phu, cũng không thể dừng lại lâu, ngày mai liền muốn lên đường. "Nha, đúng rồi, phía Nam thế cuộc làm sao?" "Chúa công, Lưu Biểu triệu tập đại quân 130.000 tập hợp Tương Dương. Liên quân nơi Tôn Quyền đại quân 3 vạn, Ích Châu quân 14 vạn, Hán Trung quân 7 vạn, đã ở hồn quá xuất phát. Nhưng chúa công yên tâm, không có nửa tháng bọn họ đến không được Tương Dương, hơn nữa, khi đó trời giá rét đóng băng. Cái kia Lưu Bị đây." "Lưu Bị?" Vương Việt suy nghĩ một chút, tuy không biết chúa công vì sao đơn độc hỏi Lưu Bị, vẫn là như thực chất trả lời, "Hắn có 2.000 huyện binh, còn không nhúc đích thân." "Ha ha, hắn hiện tại binh mã không ý ta." Trần Nặc lắc đầu nở nụ cười, "Thượng Dung không có thiên nhân khẩu, hiện cũng là hơn vạn người huyện. Thuộc hạ nghe nói hắn giày rơm bán không sai, cho Hán Trung không ít gia tộc đưa giày rơm khóc than, được rồi không ít binh mã, ngày gần đây còn vẫn đến nhà bái phòng thánh nữ Trương Kỳ Anh." Vương Việt nói cười, thấy Trần Nặc ánh mắt quan tới, hắn nụ cười vừa thu lại, nghiêm mặt nói, "Không thấy, bị từ chối. Hơn nữa này thánh nữ bình thường vì là giáo chúng thi thánh thủy lúc, cũng là che lại khăn che mặt, người lại chớ gần, rất cao lãnh." "Hừm, cô sẽ theo liền hỏi hỏi." Trần Nặc xua tay, tiếp tục hiểu rõ mấy vấn đề sau, đoàn người tiến vào phụ thành chủ. Xuyên biệt vàng son lộng lẫy đình đài lầu cát, núi giả hoa viên, hắn cùng một đám thê thiếp đi đến hậu viện. "Sách, cũng không biết này thánh nữ thánh thủy là cái gì nước, nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm." Trần Nặc hiếu kỳ tự lẩm bẩm. "Đại tiểu kiều, chân mật, bộ luyện sư, Châu Tiến, Phùng Tâm mọi người cười duyên, ngươi một lời ta một lời, trả lời đều thiếu nhi không thích hợp." Lúc này, Thái Ngọc trợn mắt khinh bỉ, tức giận nhìn người khác đạo, "Chớ đoán mò, chính là nước tắm mà thôi." "Tôn đô giả đô, nước tắm. Này không phải bẫy người sao? Nước tắm tuyệt đối là chính xác 100, ta cùng nàng quan hệ không tệ, trước đây giúp nàng chẳng quá. Đừng nói bẫy người, uống qua đều nói tốt, các ngươi có muốn tới hay không điểm, lần sau ta lấy điểm cho các ngươi." "Thối, ai muốn nước tắm, ai còn không phải cái tiểu tiên nữ rồi." "Đúng, ta còn có mật nước ngươi muốn hay không uống a?" "Khanh khách nàng nhất định phải a, ta còn thấy nàng thường thường xin nàng tiểu nha hoàn uống đây." "Ai nha, muốn bị đánh." Thái Ngọc tức giận dậm chân, đuổi theo mọi người vui cười đùa giỡn. Một trận chơi đùa sau, mọi người xoa xoa đổ mồ hôi, cười nói, "Thảo nguyên nhiều ngày như vậy, cũng không hảo hảo tắm, người khác cầm mã biển lớn, chúng ta thiêu một hồ tử biển lớn nước tắm rửa thế nào?" "Tốt, tốt, hậu viện bể rất lớn đây, ta đi để nương tử quân môn đến nấu nước." "Hừm, đem cái kia xỉ mòn cũng nhắc đến đây đi len keng, chúc mừng ký chủ còn lại sĩ tốt chiến hồn 11 vạn sát lục trị, 39 vạn." Ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn sau, Trần Nặc mở ra hệ thống. "Trừ này ra, ngày gần đây đến bờn quanh tiên ti nửa vòng, giải cứu người Hán gần 2 vạn, thêm vào diệt trương liêu diệt ố hoàn tiện đường mang tới hơn vạn người Hán. Dưới trướng thêm nữa chiến hồn kỵ binh 2 vạn, nương tử quân 1 vạn 3 ngàn. Khi đến là 26 vạn đại quân. Hiện tại là 3.200 chiến hồn thân vệ, chiến hồn thiết kỵ 2 vạn, 25.000 nương tử quân, 2.300 hám trận doanh, chờ thiết kỵ 29 vạn 5 ngàn người. Giết địch liền trở nên mạnh mẽ, lần này diệt hồ hành trình, thu hoạch rất tốt, chờ trở lại đại hạ, có nhân khẩu, bất cứ lúc nào có thể bạo binh chí ít 15 vạn chiến hồn thiết kỵ, lợi lớn. Nương tử quân mà, theo hắn xuất trình, tuy rằng chỉ có vũ lực tác dụng, giải cứu người hắn có thể trực tiếp dùng chiến hồn chữa trị thương thế, nhưng sau đó cũng mà khi chữa bệnh binh sử dụng, làm sao đều rất nhiều công dụng. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Nặc tiến vào mộng đẹp. Một đêm công phu, chân chính giấc ngủ thời gian kỳ thực cũng sẽ không đến một cái canh giờ, ánh bình minh vừa ló dạng, thiết kỵ đại quân tiếp tục xuất phát. Sói con môn, nhanh đi tới, phía trước chính là làng Cư Tư Sơn. Lang thần đang triệu hoán, thắng lợi đang ở trước mắt. Thiết kỵ dòng lũ phía trước nhất, bộ độ cùng dương đao hét lớn, nhìn phía sau 34 vạn thiết kỵ, biểu hiện càng tự tin. Bốn phía vô số Mạc Bắc bộ lạc mang nhà mang người hướng về nơi đây hội tụ, dồn dập đối với hắn quăng tới sùng kính chú ý lễ, như kính thần linh. Hắn cảm thấy lần này thảo nguyên chi kiếp, hay là cũng không phải chuyện xấu, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, hắn liền đặt vững thảo nguyên chi chủ vị trí. Nhìn phía xa như ngọa long giống như, nằm ngang thiên địa phần cuối, liên miên trùng điệp dãy núi, thánh sơn đỉnh cao nhất nơi đã xen vào tầng mây, đột phá bầu trời giằng buộc. Hùng tâm đang kích động, huyết dịch đang sôi trào. Ở sáng sủa ban ngày, muốn xem hùng như sói thâm trầm tỉ mỉ, ở hắc ám ban đêm, muốn xem quạ đen như thế kiên cường nhẫn nại. Bộ độ cùng cảm thấy trước mắt Thánh Sơn cho hắn trước nay chưa từng có sức mạnh cùng niềm tin, hắn thời khắc bây giờ. Bạo! Hắn lên tiếng hét lớn, hùng ưng không vì là gió bao gãy cánh, đàn sói không vì đêm dài sợ hãi. Rong rổi thảo nguyên, vỡ vụn ngôi sao. Các minh đệ! Sông A! Chương 362. Ba tức bên trong không lấy mặt nạ, lao tử xuất quân san bằng ngươi. Chương 362. Ba tức bên trong không lấy mặt nạ, lao tử xuất quân san bằng ngươi. Bộ độ cùng hét lớn, cũng thiêu đốt chúng dị tộc, đại quân cùng nhiệt gào thét, gót sắt cực tốc chạy trốn. Nhìn núi chạy chết ngựa. Lúc này cự làng cư Tư Sơn vẫn còn có 200 dặm, nhưng lao nhanh thiết kỵ, để hành quân thời gian chí ít có thể rút ngắn hơn nửa canh giờ. Nay ở mênh mông vô bờ bằng phẳng trên thảo nguyên, đặc biệt là đối với di chuyển đại quân mà nói, là đáng quý. Trong đám người, Kha Bỉ năng ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia dục ngựa múa đao, như lang vương giống như chói mắt bóng người, cảm giác mình trước đây rất khả năng đối với bộ độ cùng có chút hiểu lầm. Nay tuyệt không là một người nhu nhược, rất có nhân cách bị lực. Nghĩ, hắn không tự chủ khỏe miệng khẽ nhếch. Bây giờ thảo nguyên cần chính là đoàn kết. Như vậy mới có thể chống đối Hạ Vương quân tiên phong, hay là chính mình cũng nên biểu thị hạ thần phục. Nghĩ, hắn cũng vung vẩy loan đao, phóng ngựa làm cản cười to, nhưng vị trí bãi rất chính, trước sau lạc hậu bộ độ cùng nửa cái thân vị. Bộ độ cùng đương nhiên cũng chú ý tới đối phương lấy lòng cử động, xoay đầu lại, hai người không hề có một tiếng động đối diện một lúc lâu, nhìn nhau nở nụ cười. Hai người nụ cười tại chiều dương chiếu dọi xuống trở nên dị thường nhu hòa, một bộ tỉnh táo nhung nhớ, ấm áp tốt đẹp hình ảnh. Thiên Vu, mẹ ta môn không còn, ngươi có thể phải cho ta tìm a. Kha Bỉ năng cười nói. Ha ha, sau đó đàn bà, ngươi trước tiên chọn. Bộ độ cùng phong khoáng cười to, hắn tự biết đây là đối phương thần phục ý tứ. Ha ha, vậy cũng nói đúng a. Không thành vấn đề, Mạc Bắc cũng không có thiếu mỹ nữ, thực sự không được, còn có thể đi Tây vực đi cướp, mỹ nữ nhiều chính là, chỉ sợ ngươi làm bất động. Vậy ngươi yên tâm, ta có thể đánh 100. Kha kha, kỳ thực ta vẫn là yêu thích hắn nữ, đó mới có mùi vị. Ở bộ độ cùng Kha Bỉ năng nói giờ lúc. Đạt đốn, Lâu Ban, Tố Lợi chờ chúng dị tộc thủ lĩnh, liền ngay cả vẫn cùng mọi người hoàn toàn không hợp treo ở cuối cùng công tôn toàn, cũng ngẩng đầu hiếu kỳ đánh giá bộ độ cùng. Thời khắc bây giờ, trong lòng mọi người không khỏi đồng dạng sinh ra cái ý niệm này, này bộ độ cũng không thẹn đàn thạch ngoại hậu duệ, quả thực bất phàm. Gió thu đắc ý móng ngựa nhanh, quân tinh sụp sôi dưới, không đủ hai cái canh giờ, đại quân liền chạy băng băng đến Lang Cư Tư Sơn 5 dặm ở ngoài. Ở bốn chu toàn là địa thế bằng phẳng thảo nguyên, tung hoành ngàn dặm cao vút trong mây địa núi non trùng điệp, đứng sừng sững trung ương, cây cối bộc phát, tên rạch chẳng chịt nằm dày đặc, biết bao hùng vĩ, biết bao đồ sộ. Nơi này không chỉ có là phong lang cư tư, thiền với cô diễn xuất xứ, cũng là thành cát tư hãn tế bái trưởng sinh tiên khu vực. Mà dục ngựa tới gần ngọn núi này, chấn động càng sâu, cho dù 34 vạn thiết kỵ cũng cảm thấy liền như muối bỏ biển. Lang thần a, ta cảm thấy linh hồn bị tinh chế. Đúng đấy, ta chiếm được lang thần cảm hóa, giờ khắc này nội tâm càng bình tĩnh. Ai? Các ngươi xem cái kia miệng sói như thế to lớn hẻm núi, tên gì? Một thanh âm vang lên. Mọi người không khỏi nhìn về phía cái kia hẻm núi, dài rộng đạt mười mấy trượng, sâu không thấy đáy, thật sự xem một tấm to lớn miệng sói. Bộ độ cũng đồng dạng nhìn tới, hắn thấy bây giờ Mạc Bắc rét cam cam, Vương Đình chuyển đến Mạc Nam sau, liền nơi này đều có người không nhận thức, cười giải thích, này tự miệng sói hẻm núi, hung nâu ngữ gọi miệng sói nước, lại gọi làng cư tư sơn, này chính là Thánh Sơn đường núi, xuyên qua này hẻm núi 300 dặm là cô diễn sơn. Những này sơn mạch đồng thời, tạo thành Thánh Sơn. Mọi người bừng tỉnh, tiếng cười lớn nổi lên bốn phía, ha ha ha, ôm ấp Thánh Sơn. Thánh Sơn cho ta sức mạnh. Đại hán cái kia hoắc khứ bệnh bắt đầu từ này hẻm núi truy sát hung nô, phong làng cư tư, ở mã biển lớn. Phi phi phi. Nói lung tung. Sợ cái gì? Phía sau hán cẩu cũng không biết bị chúng ta kéo dài bao xa, thí đều ăn không được, sợ cái gì? Ha ha, hán cẩu chẳng lẽ còn biết bay, bay đến trước mặt chúng ta hay sao? Đúng. Nơi này nhưng là Thánh Sơn. Cho dù hán cẩu dám phi, lão tử cũng đem bọn họ điếu đều bắn xuống đến. A ha 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 ha. Trong đại quân dị tộc vô số hồ kỵ ngửa mặt lên trời cười to, như là nghe được cái gì việc vui bình thường, đem khí thế đẩy đến cao trào nhất. Bộ độ cùng thỏa mãn nở nụ cười, quân tâm có thể dùng. Đồng nhiên. Đang lúc này. Xa xa miệng sói trong hẻm núi lao ra hơn 10 tên hồ kỵ, cả người vết máu loang lổ, chính sợ hãi rụng cả tay chân, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, trên mặt hoảng sợ, dường như phía sau có đại khủng bố. Nhìn thấy hồ kỵ đại quân đến, trên mặt bọn họ vừa lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ, hướng về bộ độ cùng trương cánh tay cầu cứu, phía sau liền phóng tới hơn 10 mũi tên, tinh chuẩn bắn ở phía sau lưng. Phốc, 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 từng đóa đỏ tươi máu bắn tung tóe. Hơn 10 kỵ gần như cùng lúc đó ngã trái ngã phải rơi xuống dưới ngựa, không ai sống sót. Chỉ còn lại hơn 10 thất không người chiến mã, còn đang chạy vọt về phía trước chạy. T xảy ra chuyện gì? Này nơi nào kẻ địch? Đại quân phía trước vô số người nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào miệng sói phương hướng. Chỉ thấy trong hẻm núi lao ra mấy trăm kỵ, cưỡi cao đầu đại mã, thân mang trường sam, liền giáp da cũng không mặc, từng cái mặt mang vậy bạc mặt nạ, phía trước nhất một ngựa thân mang nguyên sắc trường bảo, càng dễ thấy. Lao ra hẻm núi sau, mấy trăm kỵ thấy đại quân dị tộc vẫn chưa tìm ngựa quay lại, cũng không sát khí hừng hực ra tốc đánh tới, trái lại rụt ngựa nhàn nhã về phía trước dịch bước. Đúng, ở dịch bước, rất chậm dịch bước. Bộ độ cùng chờ mọi người sững sờ, trong lúc nhất thời lại có điểm mở miệng. Chuyện ra sao? Thánh Sơn Hiển Linh. Thí, không thấy những người kia xuyên hán cầu quần áo sao? Lang thần làm sao sẽ cho cầu Hiển Linh? cái kia không thấy các lão tử mấy trăm ngàn đại quân tại đây sao? Liền mấy trăm người làm sao không sợ chúng ta, này không phải dê vào miệng của sao? Mọi người thất thần một lúc lâu, rốt cục có người phát hỏa, điểm nổi lên mấy ngàn binh mã, dòng người phun trào, người hống ngựa hí, liền muốn xung phong. Lúc này, hẻm núi nơi lại là một trận tiếng vó ngựa nương theo đuổi mù của quận. Mấy ngàn mới vừa xung phong ra kỵ binh, nhất thời lôi kéo cương ngựa, ngừng lại, nghe tiếng vó ngựa, chí ít vạn kỵ khoảng chừng, trái phải, này lao ra chính là cũng bị người khác lấy ít đánh nhiều. Đương nhiên, mẹ nó, toàn đàn bà, giở trò quỷ gì? Xung sao? Dị tộc mọi người lại lần nữa choáng váng, nhìn về phía trước nhất bộ độ cùng chờ chúng thủ lĩnh. Mà bộ độ cùng mọi người nhưng là con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước nhất dẫn đầu vị kia thân mang nguyệt sắc trường bào bóng người, muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cái gì cái hở. Nhưng đối phương ánh mắt rất bình tĩnh, không hề ý sợ hãi. Không chỉ có như vậy, còn phản đối bọn họ cười cợt. Không sai, người này chính là Trần Nặng. Hắn sợ sao? Là thật không sợ. Hắn phía sau có thể có 29 vạn thiết kỵ, hơn nữa trên người hắn còn có vô địch nguyệt sắc trường bào, lại dẫn theo mặt nạ, bây giờ càng người mang gần 130 điểm sức chiến đấu, quân địch xung liền xung chứ, cầu cũng không được. Hắn sợ chính là hắn xung tới, người khác trốn. Vậy hắn làm như thế chính là cái gì? Không gì khác, đại quân dị tộc đột nhiên ra tốc, đến Lang Cư Tư Sơn sớm nửa canh giờ, thảo nguyên bốn phía không có công sự, một ánh mắt nhìn thấu, phía sau tới rồi theo kế hoạch từ hai cánh vây công Triệu Vân, Trương Liêu bốn vạn kỵ binh không chạy tới. Tiên hậu giáp kích càng lợi cho một lưới bắt hết mà. Hắn không đổi, chờ lâu một hồi, Triệu Vân mọi người chạy tới giết địch liền càng nhiều. Thì mà, từ từ ăn. Trần Nặc gánh vác tay phải, thật lấy nhàn hạ, lặng lặng đánh giá mọi người, đồng thời cũng làm tốt bất cứ lúc nào lùi tới điện vi phía sau mà chuẩn bị. Dù sao, cho dù thừa thế xông lên, lại mà suy, chúng dị tộc thủ lĩnh cũng có xuất đại quân xung phong nghiền ép tới khả năng. Nhưng lúc này chúng dị tộc thủ lĩnh trong lòng theo bản năng ý nghĩ như là, gây go, có trò lửa, đây là dụ địch. Phía trước quân địch nhân số tất không đa số hư, chân chính quân địch ở phía sau, sẽ chờ bọn họ cùng nhau tiến lên lúc, an trộm cái mông. Bộ độ cùng một bên cố gắng chấn định cùng Trần Nặc đối lập, một bên phái thám báo hướng phía sau chung quanh tìm hiểu. Trên thảo nguyên nơi nào tàng được binh, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu đến đường chân trời, quân địch cũng không thể giấu ở lòng đất chứ. Người ở dưới đất có thể mã được không? Không bao lâu, thám báo liền lục tục trở về. Nhưng bộ độ cùng ánh mắt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị, đang đợi trong lúc, phía trước đại quân quần quận không ngừng từ trong hẻm núi tuôn ra. Một vạn, hai vạn, tám vạn, còn xuất hiện ở. Bộ độ cùng Hoa Cúc căng thẳng, cũng không ngồi yên được nữa, ánh mắt tàn nhận hướng Trần Nặc giơ roi quát to, quân hán cầu tặc, bực này giờ cho bị bợm cho vạn, lừa gạt không được ta. Thảo Nguyên, là Lang Thiên Hạ, không có kẻ nhu nhược. Ba tức bên trong, không nữa gỡ xuống mặt nạ, hay xưng tên ra, lao tử trực tiếp xuất quân san bằng ngươi. Nói, hắn ánh mắt tàn nhẫn, nâng lên roi ngựa, làm ra buông tay một kích thủ thế. Ha 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 ha, bộ độ cùng, đã lâu không gặp. Trần Nặc nhíu mày, chậm rãi vạch trần mặt nạ. Chương 363. Bỏ mặt nạ lùi vào quân, chém nhị vương. Chương 363. Bỏ mặt nạ lùi vào quân, chém nhị vương. Bộ độ cùng tao mày, thanh âm này thật quen thuộc. Đối phương nhận thức ta. Hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt như ưng nhìn chòng chọc vào Trần Nặc, hai con mắt đầu tiên là hung ác, sau là con ngươi co rụt lại, tiện đà hai mắt trừng lớn, ngay mặt cụ bay xuống trên đất lúc. Trần Nặc, hắn muốn rách cả mí mắt hô to lên tiếng, cả kinh đột nhiên lôi kéo cương ngựa, sắc mặt đại biến, ngơ ngác thất sắc. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Nặc, đầu óc trong nháy mắt cảm thấy nổ, đây là linh hồn run rẩy. Mười năm trước, đối phương xuất ngàn kỵ liền đạp phá tiên ti vương đỉnh, một thương đem Thiền Vu Hỏa Liên đóng đinh ở trên tường thành, cũng tàn sát vương đỉnh, chỉ còn một người sống. Cái kia người sống chính là hắn, bộ độ cùng. Mười năm trước, hắn nằm dạp ở đối phương dưới chân xin tha, may mắn chạy trốn một mạng, nhưng từ đó, hắn cả ngày lẫn đêm đều sống ở ác ngục bên trong, nhắm mắt lại chính là Hỏa Liên bị treo ở trên tường thành chết thảm dáng vẻ. Từ đó 10 năm, hắn đem Vương Đình Bắc Thiên không ngừng hỏi thăm Trần Nặc tin tức, nghe nó ở Đại Hán lăn lộn vui vẻ sung sướng sau, thì càng chưa từng dám bước ra quá Vương Đình một bước. Hắn sợ giống như Hỏa Liên. Sau khi rời khỏi đây, nhà không còn. Nhưng hắn không nghĩ đến, lần này bị bức ép đến tuyệt cảnh, mới ra đến liền lại gặp được Trần Nặc, hắn lần này trong lòng càng thêm hoảng sợ. Vì sao? Hơn 10 năm thời gian, hắn từ 20 tuổi bừa bãi còn trẻ thanh niên, biến thành bây giờ một mặt râu quai nón bụng mỡ trung niên. Mà Trần Nặc đây, ngoại trừ trên người khí thế so với 10 năm trước càng mạnh hơn bên ngoài, không hề có một chút biến hóa. Thời gian ở trên người hắn phảng phất đình trệ. Thế giới này thật sự có thần linh sao? Thời khắc bây giờ, thấy lạnh cả người từ xương đuôi bốc lên, bộ độ cùng thân thể một trận lay động. Ngàn quân liền địch 10 vạn. Nơi này 10 vạn quân, không có thời gian quên đi, trốn. Tất cả đều ở thoáng qua trong lúc đó. Bộ độ cùng, có khỏe hay không? Trần Nặc vạch Trần mặt nạ, vừa định sẽ cùng nó nói chuyện phiếm, tự ôn chuyện, kéo dài dưới thời gian. Tốt nhất, trích dẫn dưới có tiếng Tào Tháo cùng Hàn Toại trước trận tán gẫu, cũng tới tán gẫu cái nửa canh giờ. Nhưng đón lấy một màn, để hắn biểu hiện sững sờ. Chỉ thấy bộ độ cùng dương mắt run lập cập sau, dĩ nhiên đột nhiên lôi kéo cương ngựa, dùng ngựa bỏ chạy. Mẹ nó, chuyện ra sao? Thành cựu quân địch 34 vạn thiết kỵ thống soái, hắn lại trực tiếp chạy trốn. Một bên khác, Kha Bị Năng thấy bộ độ cùng cao giơ lên cánh tay phải, một bộ muốn cùng địch đánh nhau chết sống tư thế, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào nó thủ thế, nắm chặt luôn đao, thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào nhào tới cùng địch cắn xé. Này đột nhiên chạy trốn, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời đầu óc không chuyển qua đến, suýt chút nữa hạ một cái lảo đảo. Nhưng ngay lập tức, hắn ra đầu tê dại một hồi, tam quân đối chiến, còn chưa bắt đầu đánh, chủ soái trước hết dọa lưu. Hắn đây con bà nó, từ xưa đến nay chưa hề có a. Kẻ nhu nhược, kẻ nhu nhược. Lão tử trước đây không nhìn lầm, này mê hoặc chính là cái kẻ nhu nhược. Con mẹ nhà ngươi. Kha bị năng sốt sắng, nguy hiểm thật mới vừa bộ độ cùng chạy trốn trước còn sợ hãi hô to ra Trần Nặc chi danh, lúc này đại quân bên trong kinh hoàng chính đang nhanh chóng ấp ủ hắn không cam lòng a. Hắn Kha bị năng xuất thân thấp hèn, từng bước một leo lên trên, bò đến một bộ thủ lĩnh vị trí, hắn là thiên mệnh chi tử, cuộc đời của hắn vừa mới bắt đầu. Không không không, ta Kha bị năng sẽ không thất bại ở đây. Nhất định có cơ hội. Ta không có thua quá, cũng sẽ không thua. Đùng, đùng, đùng. Kha bị năng nhanh chóng mạnh mẽ đập chính mình mấy lòng bàn tay, tức giận chính mình có mắt không tròng đồng thời, bận điệu nâng đao hét lớn, nỗ lực tiếp quản đại quân, đại gia đừng nóng nội, Tiền Vũ chỉ là đột nhiên mắc kẻ, cưới tay, bất cứ lúc nào trở về. Bọn ngãi, đàn sói không có gì lo sợ. Hiện tại đại gia do bản vương tiếp quản đại quân, đại gia nghe ta hiệu lệnh, bất cứ lúc nào xung phong. Kha bị năng không ngừng hét lớn, mà đối diện Trần Nặc như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Với lúc này phía tây đường chân trời tại một trận bụi mù cuộn, hắn biết hẳn là Trương Liêu hoặc là Triệu Vân đến. Hắn nhanh chóng hạ lệnh đại quân liệt trận, xung phong. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Oang oang, oang oang, gót sắt thanh, vũ khí tiếng va chạm nhanh chóng vang lên, như sấm vang nổ vang, một luồng cảm giác ngột ngạt đột nhiên tập đến. Giết, giết, giết. Kha bị năng nâng đao thanh tê lực kiệt giết đạo, vẫn để cho đại quân gây rối tạm thời ngừng lại. Thêm vào này liên quân vốn là các bộ lạc thủ lĩnh hội tụ mà thành, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Đạo lý này, có thể làm thủ lĩnh nào có không hiểu. Không chỉ có hắn đang gọi, chúng dị tộc thủ lĩnh cũng đang gọi. Chỉ là Kha bị năng tức giận trong lòng, không cam lòng, để hắn gào thét âm thanh càng vang dội, lại trực tiếp việc đáng làm thì phải làm tiếp quản đại quân mà thôi. Hai bên thiết kỵ đại quân liên miên mấy chục dặm, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nhưng phía trước tụ hợp nơi, nhưng là nghiêng về một phía cục diện. Kha bị năng gấp sọ não gân xanh lộ, hai con mắt đỏ chót. Đúng vào lúc này, phía tây một đạo tiếng hét lớn vang lên, ta chính là Thượng Sơn Triệu Tử Long vậy. Lời vừa nói ra, đại quân bên trong kinh hoàng càng sâu. Nhưng lời ấy ở Kha bị năng trong thai nhưng không giống nhau, hắn nhạy cảm nắm lấy này điểm. Đây là cơ hội. Hắn ánh mắt đột nhiên lượng, bận điệu ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Trầm đồng du dương cười to để ánh mắt mọi người hội tụ ở trên người hắn, khích lệ quân tâm. Đại gia hãy coi trọng, Triệu Vân. Thử. Một đao mà thôi. Cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn rục ngựa dương đao, chủ động hướng Triệu Vân giết đi, chỉ cần giết Triệu Vân, quân tâm đi chuyển, trận chiến này có thể thắng. Triệu Vân, nhận lấy cái chết. Kha bị năng giơ đại đao, ở muôn người chú ý bên trong, rục ngựa đi ngược dòng nước, hướng về đại quân biên giới cái kia một cái giáp bạc ngân thương bóng người giết đi. Hai bên va chạm nhau, thoáng qua tới gần. Mặt trắng, xem này. Kha bị năng dương đao cưỡi ngựa, mũi chân đốt lưng ngựa, đống nhiên nhảy lên, loan đao lực bổ xuống, thế như bản cổ khai thiên. Hào đao pháp, đạt đốn, lâu ban, công tôn toàn, hô chủ tuyển, tố lợi mọi người đồng thời quay đầu đại tán một tiếng. Trong đại quân dị tộc chúng dị tộc cũng bị này khí thế cổ vũ, giết ra huyết tính, kêu gào điên cuồng gào thét. Hả? Triệu Vân chủ yếu sự chú ý vẫn đặt ở bộ độ cùng trên người, hắn bản lĩnh mệnh xuất hai vạn thiết kỵ tập kích quân địch cánh, nhưng quân địch đột nhiên điệu tăng tốc để hắn không ứng phó kịp, chỉ được để đại quân tiếp tục đánh tới, hắn thì lại trước tiên lĩnh 5000 bạch mã nghĩa tổng khoái mã trợ giúp. Tới đây lại nóng thấy chúa công lấy thân dụ địch, hắn muốn là tự trách không nớt, thề phải bắt sống bộ độ cùng. Lúc này đột nhiên thấy một người lại la hét hướng chính mình đánh tới. Vân giận dữ. Cút. Triệu Vân mắt hổ vừa nhấc, trường thương trong tay như rồng ra biển, nhắm thẳng vào Kha bị năng cổ. Quá nhanh, trường thương đi sau mà đến trước, chỉ thấy lóe lên ánh bạc. Thương lên, thương thu. Đối mặt lực bổ xuống loan đao, Triệu Vân không tránh không né, liền ánh mắt đều chỉ nhìn Kha bị năng một ánh mắt, liền tiếp tục cưỡn thương thúc ngựa về phía trước hướng bộ độ cùng đuổi theo. Mà sau người Kha bị năng còn duy trì nhảy lên chặt đao động tác, cương trên không trung. Đột nhiên, hắn giữa cổ phóng ra một đóa hoa máu, loan đao trong tay lướt xuống, thân thể ngã ngửa lên trời, ngã ngửa vào địa, hắn thậm chí đến chết chính mình còn không phản ứng lại. Một thương, Kha bị năng mất mạng. Tê. Hút vào tiếng hơi lạnh, liên tiếp. Mới vừa Kha bị năng gọi lợi hại bao nhiêu, cổ vũ tinh thần lớn bao nhiêu, lúc này muôn người chú ý dưới bị một thương đâm chết phản vệ liền lớn bấy nhiêu. Cái thứ nhất thống soái, sợ đến chạy trốn. Cái thứ hai thống soái, chính mình đưa tới cửa bị người ta vạn quân tùng bên trong lấy thủ, chết rồi. Thoáng qua, đại quân dị tộc sĩ khí ngã vào đáy vực. Hoảng sợ nhanh chóng lan tràn, vô số thiết kỵ bắt đầu sợ hãi tứ tán chạy tán loạn. Một cái so với một cái hố. Mẹ nó bùn mã. Đạp đốn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng thấy binh bại như núi đổ chỉ được hô to thu góp tàn quân chạy trốn. Đồng nhiên, Thiền Vũ cẩn thận. Hắn nghe được quát to một tiếng sau, xoay người lại, chỉ thấy một ngựa phách ba cắt sóng đẩy ra đoàn người, thúc ngựa mà tới, chính là Trương Liêu. Cùng lúc đó, một thanh câu liêm đao đã hướng hắn phủ đầu bổ tới. Hắn con ngươi trong nháy mắt trợn tròn. Xì xì, đại đao hạ xuống, huyết quang dâng trào, một cái thật lớn đầu lâu bay lên cao cao. Đạp đốn Chương 364. Ngươi làm rất tốt. Hải tử. Chương 364. Ngươi làm rất tốt. Hải tử. Lenken, chúc mừng ký chủ đánh chết Kha bị năng, thu được nhất lưu võ tướng chiến hồn 1. Lenken, chúc mừng ký chủ đánh chết tiên ti kỵ binh, thu được si tốt chiến hồn 1. Lenken, chúc mừng ký chủ đánh chết ô hoàng kỵ binh, thu được si tốt chiến hồn 1. Lenken, chúc mừng ký chủ đánh chết đạp đốn, thu được nhất lưu võ tướng chiến hồn 1. Lượng lớn chiến hồn theo đại chiến, như thủy ngân tiết địa giống như, chút xuống. Trần Nặc ở đại quân bên trong tìm ngựa mà đứng. bên người 3200 thân vệ thiết kỵ hộ vệ tứ chu, bên hai vô số đại hạ thiết kỵ mang theo kình phong gào thét, xem chạy trồm dòng lũ tràn vào 34 vạn hộ kỵ bên trong, đem từ từ nuốt hết. Xa xa, Triệu Vân, Trương Liêu các lĩnh 5000 thiết kỵ xuyên thẳng địch cánh. Không lâu lắm, quân địch kỵ binh thế trận xung phong liền vì đó mà ngừng lại, tiếp theo chính là chạy tứ tán. Nhưng mà, xung phong bên trong thiết kỵ không phải như thế dễ dàng tìm ngựa quay lại. Lượng lớn thiết kỵ bị phía sau kỵ binh va lăn đi trong đất, ở thiết kỵ dòng lũ bên trong ngã xuống đất, mắc đi cầu vị tử vong, hơn nữa là bị theo nhau mà tới móng ngựa đập nát, đập thành thịt nát. Binh khí tiếng va chạm, gót sắt chạy trùng thành, tiêu thảm thiết tiếng kêu rên, binh đao vào thịt thành, gào thét tiếng gió, nhân mã hí lên rơi xuống đất thành, để vùng thế giới này trải rộng màu máu, như máu nhuộm đẫm. Trần Nặc ngẩng đầu biến vọng. Do người phun trào bên trong, ngờ ngợ có thể thấy được xa xa bích thảo liên thiên, lưới sông tung hành, hồ nước gợn sóng dập dờn, sau giờ ngọ ánh mặt trời rơi ra, trên mặt nước còn phản xạ nhu hòa năm màu ánh sáng. Mà trong chớp mắt, ngay ở tán loạn tàu điện ngầm đề đạp lên dưới, cuồng phong gào thét, đầy trời cắt vàng của quyển, hồ nước tung vé. Hôm nay làng cư tư sân dưới, nhất định là máu chảy thành sông. Nhưng đây là hòa bình phải vượt qua đánh đổi, không chỉ có ở đây, vì thiên thu muôn đời không bị hồ lô gót sắt đạp lên, hắn còn muốn đem đại hạ tinh kỳ cắm vào lần toàn thế giới. Toàn thế giới đều là hắn, cái kia liền không có hồ lô. Rất đơn giản vấn đề, không phải sao? Đương nhiên, Trần Nặc hai mắt nhắm lại, tự đi săn hùng ưng tìm được con mồi, đưa tay một chiều, điển vi đem vậy bạc long thương đệ ở trong tay hắn, ngân thương ở tay, một luồng bệ nghệ thiên hạ hào hùng giật đầy ngực hoài. Giá. Hắn đông nhiên một đá bụng ngựa, thiểm điện bạch long câu hai vó câu vung lên, như một tia chớp thoát ra. Điển vi, Vương Việt, Đồng Nguyên chờ 3200 thân vệ thiết kỵ thấy thế cực tốc đổi tới, hộ vệ tứ chu. Đại hạ vương kỳ động. Hạ vương. Hạ vương. Hạ vương. Hạ vương. Đại hạ. Đại hạ. Đại hạ. Đại hạ. 30 còn lại vạn đại hạ thiết kỵ phát sinh rung trời hám địa hò hét, như là từng trận cuồng phong bao phủ thiên địa. Thiết kỵ như rừng đại hạ thiết kỵ dòng lũ bên trong, tinh kỳ chập chờn càng thêm vui mừng, trong lúc nhất thời, ma tốc tăng thêm, sát khí càng dữ dội hơn. Hạ vương, đang xem chúng ta. Giết! 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 A! Cho ra chết! Hồ cầu! Quỳ xuống! Trần Nặc cảm thụ bốn phía hoan hô, cả người cũng là nhiệt huyết khuấy động, ma tốc cũng càng lúc càng nhanh, thế như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Bù bù, thật phong gào thét. Không lâu, xa xa lâu ban một trận sợn cả tóc gáy, hắn ở trốn mất dép bên trong đống nhiên phía sau lưng một luồng lạnh lẽo, hắn xoay người nhìn tới sau, ánh mắt một trận kinh ngạc. Chỉ thấy phía sau một mảnh huyết mạc, ngờ ngợ thấy vô số hồ kỵ bị đạm trên không, thân thể trên không trung nổ tung ra từng đóa huyết quang suối phun, truyền vào huyết mạc bên trong, để màu máu càng sâu. Này cái quỷ gì? Lâu ban mới vừa nhỉ non một tiếng, liền thấy Trần Nặc một thương đẩy ra mấy tên kỵ binh, nhanh như tia chớp tập kích mà tới. Nhanh! Hộ giá! Cứu! Lâu ban mới vừa gào thét lên tiếng, huyệt thái dương tỉnh thịch kinh hoàng, thể diện một trận cắt rời, hắn liếc mắt nhìn tới, một cây ngân thương đã tới chán, đầu thương hàn quang lạnh lẽo, từ dưới ánh mặt trời còn tránh ra một vệt kim quang. Chết! Ầm! Đầu lâu xem dưa hấu giống như nổ tung, trắng đỏ tung tóe. Một thương, lâu ban mất mạng. Leng keng, chúc mừng ký chủ đánh chết lâu ban, thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn một. Hạ vương! Hạ vương! Hạ vương! Hạ vương! Đại hạ quân hò hét như núi hô sóng thần, vô số đại hạ quân sắc mặt nhân tân triều mà đỏ chót, cho dù âm thanh đã khàn khàn cũng đang tiếp tục hò hét. Bọn họ huyết đã sôi trào. A! Giết! 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 Quân địch đại khủng, bị khí thế kia sợ hai đến tán đảm, lượng lớn ở trên lưng ngựa lớn lên hồ kỵ, càng bị sợ đến ngã xuống mã. Mất đi phản kháng tâm tư, chạy trốn cũng càng như bẻ cánh khô. Đại hạ quân thiết kỵ nghiền ép mà đi, lang cư tư sơn dưới chân, cỏ xanh dần dần bị đỏ như máu bao trùm, sóng nước lấp loáng mặt hồ, cũng hóa thành một mảnh màu đỏ thẫm. Nhưng mà, thiết kỵ tác chiến, muốn trong nháy mắt giải quyết chiến đấu không đơn giản như vậy, kỵ binh địch như sao giống như tán loạn đến thảo nguyên bốn phương tám hướng, muốn triệt để quét sạch, cần một quãng thời gian rất dài. Nhưng đối với Trần Nặc mà nói, không trọng yếu. Dưới trướng hắn tự có tướng lĩnh phụ trách quét sạch, trận chiến này đã thắng, những này hồ kỵ liền như không có dễ lục bình, lại không một tia uy hiếp. Đại quân kéo dài đánh lén, trên thảo nguyên không chỉ có hồ kỵ đại quân, còn có mạc bắc hướng về làng cư tư sơn hội tụ to nhỏ bộ lạc. Vô số tiên ti già trẻ, thanh niên trai tráng bị đại quân đạp thành thịt nát, cô gái trẻ bị kéo lên lưng ngựa, đại hạ quân quá, chó gà không tha, chủ đánh một cái nghiệp vụ thông thạo. Mặt trời chiều ngã về tây, Trần Nặc giục ngựa truy kích hơn 200 dặm. Lúc này, xa xa một con ngựa đoàn xe ngũ hấp dẫn ánh mắt của hắn, đội nhân mã này đại khái hơn 300 người, ăn mặc cùng tiên ti không giống. Đương nhiên, hắn con ngươi vừa nhấc, hắn phát hiện chiếc xe ngựa này bánh xe rất cao, tối thiểu có chừng 3, cùng đại hán, cây bực cũng khác nhau. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, trên xe ngựa có khắc một cái lâu đài đồ án. Đúng, lâu đài. Đây là châu Âu bên kia kiến trúc phong cách, Quy Dương, cũng hoặc là Roma. Bắt sống đến, Trần Nặc trường thương một chiêu, thân vệ thiết kỵ cùng nhau tiến lên, rất nhanh phản kháng đều bị chém giết, những người còn lại toàn bộ quỳ xuống đất đầu hàng. Thấy trong xe ngựa không ai đi ra, Trần Nặc vì là phòng thủ có người trong bóng tối đánh lén, trường thương vung lên, quét ở xe ngựa bánh xe trên. Ầm. Xe ngựa bị quét qua trên không, một bóng người từ không trung rơi xuống. Ác Lai. Trần Nặc vẫy tay. Ngạch. Chúa công, cái này vẫn là ngài đến đây đi. Điển Vi do dự dưới nhanh chóng nói rằng. Trần Nặc ngẩng đầu, một đạo kiên cường như phong hoa phục thức tha dáng người từ không trung rơi xuống, tóc vàng như thác nước, da trắng như tuyết, tướng mạo rất đẹp, một ánh mắt nhìn lại, tuy cách rất xa đều phảng phất có thể nghe thấy được một trận mộ lì hương thơm. Trần Nặc rục ngựa tiến lên, hệ thống đảo qua một ánh mắt, cánh tay trái tìm đòi, liền đem nữ tử ôm vào lòng, nhanh chóng khóa lại nó hai tay. Ngay ở hắn muốn túi người quan sát tỉ mỉ lúc, chúa công, một đạo hét lớn từ phía tây vang lên, Triệu Vân Ngân thương giáp bạc rục ngựa mà tới, trên lưng ngựa đè lại một người, thình lình chính là tam quân trước trận chạy trốn bộ độ cùng. Khá lắm, này đều cho Tử Long bắt được. Trần Nặc đem nữ tử ném cho mới vừa đổi tới Châu Tiến, tung người xuống ngựa. Chúa công, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, bắt tặc thủ tiên ti thiền vu bộ độ cùng. Triệu Vân đem bộ độ cùng khí ở mặt đất, xuống ngựa thi lễ. Bộ độ cùng bị nã đến thất điên bắt đảo, nhìn thấy Trần Nặc lập tức tiến lên ôm ra Trần Nặc ống quần, khàn cả giọng cầu xin tha thứ. Hạ vương, tiểu nhân tuyệt không đối địch với ngài chi tâm a, tiểu nhân làm hết thảy đều vì tự vệ, là tự vệ mà thôi a. Ta chỉ là vì sống sót, sống sót. Khẩn cầu hạ vương tha mạng. Cô biết. Trần Nặc quay về bộ độ cùng nhu hòa nở nụ cười. Bộ độ cùng nhìn thấy một tia hy vọng tiếp tục tỉnh chân ý thiết nói, hạ vương, tiểu nhân từ khi 10 năm qua, trên tay không có giết một cái người Hán, không chỉ có như vậy, lần này liên quân, ta còn để các bộ lạc thủ lĩnh đem trong bộ lạc người Hán toàn hạ, lại cho bọn họ dê bò. Lần này tiểu nhân gặp phải ngài cũng không động thủ, trực tiếp liền chạy, ta thật sự chỉ muốn cầu sống. Những này, cô cũng biết. Trần Nặc nâng dậy hắn, ngay ở bộ độ cùng mừng rỡ cho rằng có thể mạng sống lúc, Trần Nặc đưa cho hắn một thanh kiếm, khẽ thở dài, cô không muốn cho ngươi hy vọng, lại nhường ngươi tuyệt vọng, ngươi tự sát đi. Bộ độ cùng con ngươi co rụt lại, cả người trong nháy mắt kinh sợ đến mức sủi lơ trong đất, ngẩng đầu hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Nặc, môi run rẩy, hạ vương, tại sao? Tiểu nhân lẽ nào làm còn chưa được không? Ngươi làm rất tốt. Hải tử. Trần Nặc ngồi xổm người xuống, xem hống đứa nhỏ giống như, nhu hòa an ủi, nói, nhưng ngươi là tiền ti thiền vu, ngươi là đàn thạch ngoại chi tôn. Ngươi không chết, thiên ti không tính diện. Xin lỗi. Chương 365. Phương Bắc quần hùng đoàn diện. Công tôn toàn chết. Chương 365. Phương Bắc quần hùng đoàn diện. Công tôn toàn chết. Trần Nặc nhìn về phía bộ độ cùng, nếu là hắn không có hệ thống, giữ lại hắn trưởng khống thiên ti, là chuyện tốt. Thế nhưng, hắn muốn chính là hoàn toàn khống chế. Bộ độ cùng thành tựu trên danh nghĩa tiền bu, hơn nữa còn có đàn thạch hoại hậu duệ thân phận, ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như, hắn lưu lại những người tiên ti nữ tử, cho dù hắn không có phản tâm, cũng sẽ có không an phận, nào sẽ chết càng nhiều người. Muốn triệt để tuyệt diệt các nàng hy vọng, mới có thể nhanh chóng dung hợp. Cô gặp cho ngươi lưu một cái dòng dõi, cho hắn ban họ bộ còn có thể cho hắn cái tước vị. Trần Nặc cười khẽ, ngón tay kiếm, khích lệ nói, tự sát đi. Hít sâu, một hồi liền không đau. Thật sự, bộ độ cùng cầm bảo kiếm, cả người đang run lên, mờ mịt, hoảng sợ, luống cuống, nghe Trần Nặc không thể nghi ngờ âm thanh, hắn mắt nhắm lại, hít sâu một cái, thanh kiếm xoay ngang, máu me tung tóe. Leng keng, thiên ti thiền vu bộ độ cùng mất mạng. Hậu táng, Trần Nặc phất tay. Thất bại, thất bại. Thảm bại. Móng ngựa bước qua bãi cỏ, hướng đông bay nhanh, bắn lên một trận bùn đất, tố lợi ngựa mặt lên trời bi thương, nhìn về phía sau. Chỉ có mấy trăm kỵ theo sau lưng. Thất bại thảm hại. Thất bại thảm hại. Hắn mặt xám như cho tàn, một trận cuồng loạn sau, hắn nhìn phía bên cạnh Ngô Chủ Tuyển, Thảo Nguyên phòng trừng là chờ không được, chúng ta đi đâu? Ra Tây vực, tìm Bác Hung Nô, báo thù huyết hận. Hô Chủ Tuyển hung hăng nói, đồ tệ, tàn nhẫn, ác ma, nợ máu trả bằng máu, ta cần phải để Trần Nặc trả giá thật lớn. Tố Lợi, nhìn Hô Chủ Tuyển, hắn có chút không nói gì, bọn họ Hung Nô cướp bóc lên, đều là toàn giết sạch, so với bọn họ tiền ti còn tàn nhẫn, Trần Nặc cũng có điều không giống di vãng người hắn như thế lấy đức thu phục người thôi. Nhưng hiện tại cũng không phải thảo luận thuộc là thuộc không phải thời gian. Tố Lợi suy nghĩ một chút, vỗ đầu một cái, nói: "Hô Chủ Tuyển, muốn ra Tây vực, có thể chúng ta đây là hướng đông a. Khi đó hoàng không chọn đường, hết cách rồi, không có chuyện gì, chờ ở trốn trăm dặm, chúng ta hướng bắc, từ biển lớn biên giới đi Tây vực." Hô Chủ Tuyển tự tin nở nụ cười, yên tâm. "Chắc chắn. Tố Lợi ngươi cũng ven đường lưu lại ký hiệu, triệu tập các ngươi tiên ti bộ lạc đồng thời tập kết, tương lai báo thủ." Trần Nặc không hề có nhân tính, là người xâm lược tính quá mạnh mẽ, chúng ta phải đem hắn tàn bạo tuyên truyền đi ra ngoài, không chỉ có Bắc Hung Nô, còn có Quý Dương, Dỗ Ma, Khang Cương. Hiệu triệu tất cả mọi người thảo phạt hắn chết chắc rồi. Dĩ Đoan, Bạo Quân. Hô Chủ Tuyển ở trên ngựa nện lồng ngực, gào thét giết đảo. Đông nhiên, hắn âm thanh im bặt đi, nhìn phương xa con ngươi co rụt lại, xa xa, bốn phương tám hướng gọi tới mấy bạc kỵ. Quay đầu, nhanh, trốn. Hô Chủ Tuyển cả kinh một cái giật mình, bật điệu một dục ngựa cương, quay đầu ngựa lại, dùng cả tay chân dục ngựa trốn mất dép. Tố Lợi cũng theo sát phía sau. Nhưng mà, bọn họ chiến mã lặn lội đường xa, mã lực không đủ, mà đối diện chiến mã rõ ràng nghỉ ngơi dưỡng sức, mã lực mười phần. Từng cái kỵ binh bị đuổi theo, bị đâm ở dưới ngựa. Hô Chủ Tuyển cả kinh ở trên lưng ngựa kinh hoàng, dường như ở đứng lên đến đạp, roi ngựa tử đều vung ra tan ảnh. Thuật cưỡi ngựa không sai đáng tiếc, vẫn là quá chậm. Một đạo nhu hòa nho nhã âm thanh như ác ma giống như vang lên. Hô Chủ Tuyển một cái giật mình xoay người, chỉ thấy một hàn tướng đem Tố Lợi một đao trẻ làm hai sau, hướng hắn khẽ mỉm cười. Thi thể chia ra làm hai, ruột nội tạm tự không trung tuột xuống lạc, dâng trào máu tươi tiện địch tướng nửa khuôn mặt vàng, nho nhã khuôn mặt ở dưới ánh tà dương giữ tợn khủng bố như ác ma. Hắn còn đang cười. Đừng đuổi ta. Hô Chủ Tuyển sợ vãi tè rồi, một luồng nhiệt huyết cuồng sung đỉnh đầu, một đao cắm ở chiến mã cái mông trên trốn mất dép. Ngươi không đường có thể trốn. Ta vừa ra, tất tuyệt chi. Quá chậm. Vừa dứt lời, Hô Chủ Tuyển khiếp sợ quay đầu, một đạo ánh đao hạ xuống từ trên trời. Xì xì, một đao cắt đứt. Hô Chủ Tuyển tốt. Từ binh tìm ngựa mà ngừng, Nhìn Hô Chủ Tuyển hoàn toàn thay đổi đầu lâu nhíu nhíu mày, túi người cắt lấy đầu, để vào lưng ngựa. Tướng quân, phía sau thiết kỵ la lên đuổi lên trước đến. Đều giết hết sao? Từ binh quay đầu. Bẩm tướng quân, toàn bộ mất mạng, không một người sống. Được. Nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Tiếp tục sưu tầm. Giết tuyệt, không để lại hậu hoạn. Đúng rồi, đem giải cứu người Hán đưa đến Lang Cư Tư Sơn cho chúa công xử lý. Tuân mệnh. Một bên khác, Lang Cư Tư Sơn tây 400 dặm. Ma Siêu, Vàng Đức hai người xuất 5 vạn thiết kỵ, chia làm vô số tiểu đội, trung quanh càn quét Thảo Nguyên. Ha ha, phóng ngựa Thảo Nguyên, giết thoải mái. Ma Siêu cười ha ha. Cười thôi, hắn kiệt ngạo thối ngụm nước bọn, đáng tiếc đều là một ít lâu la, không đủ sức lực. Vàng Đức dục ngựa đuổi theo, cười nói, mạnh khởi, đừng nóng đội, đứng hạ toán, quân địch hội quân lập tức đến, lo gì đãi không được đại gia hỏa. Ừm. Nhất định phải đem thị toàn ăn, một cái cũng không cho cái kia Ngụy Duyên lưu, ha ha. Ma Siêu dùng sức nắm chặt trường thương, nghĩ đến Ngụy Duyên ở Tây vực khổ sở chờ đợi, công nhỏ chưa lập, hắn liền không nhịn được cười trộm. Hừ, khí bất tử hắn. Đang lúc này, Công Tôn Toản, đừng chạy. Một tia chớp hét lớn vang lên, là Hoàng Trung âm thanh. Ma Siêu, Bang Đức hai người nhất thời ngẩng đầu, xa xa hơn trăm kỵ bay nhanh mà tới. Đắc, 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 lanh lảnh tiếng vó ngựa cũng thuận theo truyền đến. Mẹ nó, đến địch. Ma Siêu hưng phấn kêu to, giơ lên trường thương, một đá chiến mã liền đón kỵ binh địch cắm nghiêng mà tới. Thật phong gào thét, hai bên thoáng qua gặp gỡ. Chết. Ma Siêu nhai răng, hai tay nắm thương, xuyên thẳng Công Tôn Toản mặt. Công Tôn Toản bận bịu nghiêng người tách ra trường thương, thấy Mã Siêu biến chiêu hóa đâm vì là quét, vung sóc đón đỡ. Chen. Hai người thân thể đồng thời chấn động. Nha. Mã Siêu hung bạo khiếu một tiếng, thiết kỵ xung phong song mã đan sen, thời cơ chiến đấu thoáng qua liền qua, nhất định phải toàn lực ứng phó, một đòn sấm sét, đem giết chết, bằng không phải có người cướp đầu người. Hắn đang muốn hung bạo loại, đến cái tia chớp năm đâm liên tục. Lúc này, Công Tôn Toản phía sau Điền Giai thấy Công Tôn Toản bị chặn, thế tất yếu bị trì hoãn mã tốc, bị người sau lưng đuổi theo, hắn hét lớn một tiếng, "Chúa công, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Nói, hắn giục ngựa một thương đến thẳng Mã Siêu thật. "Ta mẹ ngươi." Mã Siêu túi người tách ra Công Tôn Toản trường sóc, đem vung hướng về Công Tôn Toản trường thương thu hồi đó đỡ. Chen. Sự chậm trễ này, Công Tôn Toản thúc ngựa mà ra, hai bên song mã đan sen. "Thảo a, cầu tặc." Mã Siêu nổi giận, giơ lên kim thương, trực tiếp nhảy lên bay về Điền Giai chính là đập xuống giữa đầu. Nén giận một đòn, Điền Giai châm lửa thiêu thiên miễn cưỡng đỡ lấy sau, thân thể lảo đảo lảo đảo. Lúc này, Mã Siêu xoay cổ tay một cái, trường thương ở Điền Giai thương trên xoay một cái, Điền Giai thân thể chìm xuống, Mã Siêu kim thương đột nhiên đâm ra, xì xì một tiếng, một thương quán hậu. Điền Giai xuống ngựa, trong nháy mắt mất mạng. Mã Siêu một thương quét ngang, đẩy ra U Châu thiết kỵ sau, lạc chuyển chiến mã, vừa muốn giục ngựa nhanh chóng truy đuổi Công Tôn Toản. Hắn mới vừa ngẩng đầu, liền thấy Công Tôn Toản phía sau tuôn ra một trận sương máu, một mũi tên đâm thủng ngực mà qua. Không! Mã Siêu hô to, vừa muốn giục ngựa tiến lên, bù cái đao. Liền thấy Hoàng Trung giục ngựa bay bút qua, đem đại cung treo ở chiến mã đồng thời, còn quay đầu đối với hắn cười cợt. Hoàng Trung giục ngựa mà tới, quay về trên đất rơi lăn lộn Công Tôn Toản giơ tay chính là một đao. Khom lưng nhặt lên thủ cấp, hắn cười giơ tay đối với Mã Siêu giơ lên, đa tạ mạnh khởi hộ công. Trên Thảo Nguyên, 60 còn lại vạn thiết kỵ ở Mạc Bắc tạo thành Thiên La địa võng, đối với dị tộc bộ lạc, hội quân tiến hành truy sát, thanh lý, kết thúc, phương Bắc quần hùng bị trọng điểm chăm sóc, một trận chiến diệt sạch. Chân Nặc thì lại xuất quân trở về Lang Cư Tư Sơn. Vung tay lên, lại lần nữa mở ra hệ thống, đưa lên thành trì. Lang Cư Tư Sơn Nam, một tòa hùng vĩ cự thành đột lên từ mặt đất, cao 5-6 trượng trên cửa thành mới, thư có, đại hạ, Mông Châu, Lang Cư Tư Thành. Chương 366. Lang Cư Tư Thành, Tam công chúa, tóc bàn lên. Chương 366. Lang Cư Tư Thành, Tam công chúa, tóc bàn lên. Dài rộng hơn 30 dặm Lang Cư Tư cự thành, cắm rễ ở Lang Cư Tư Sơn Trần, chiều dương rơi ra, rộng lớn, nghiêm túc. Chân Nặc rụt ngựa biết vọng. Xa xa, là như cự long giống như nằm ngang ở trong thiên địa, kiên cường xuyên thẳng đám mây Lang Cư Tư Sơn. Mà ở gần, thành trì bốn phía khắp nơi người thì, mã thì, máu chảy thành sông, như một mảnh màu máu luyện ngục, lẽ ra cỏ xanh khắp nơi thảo nguyên, không nhìn thấy một tia màu xanh lục, đều bị đỏ đậm nhấn chìm. Gió nhẹ lướt qua, mang đến nồng đậm mùi máu tanh vị. Chân Nặc quay đầu, trên đất hồng thảm cỏ giọt máu ép có chút mệt ngã, gió thổi lá cỏ hơi run run, liền cây cỏ đều là màu sắc, trên mặt hồ sóng nước dập dờn, dường như ao máu phun trào. Một trận cuồng phong lướt qua, gió cuốn xa lên, từng biên một tiểu hạt cát, dưới ánh chiều dương lấp lóe một trận chói mắt màu đỏ tươi. Giết chóc có hay không quá nặng? Chân Nặc trong đầu cũng không khỏi bốc lên một câu nghi vấn, nhưng ngay lập tức liền bị kiên định thay thế được. Từ cổ chí kim, bao nhiêu năm? Nhà Hán đã rất cổ xưa rồi, lúc này đều đã cùng dị tộc huyết hải thâm cửu mấy trăm năm, cho dù sau này lại đẩy 1600 năm, Hung Nô, Tiên Ti, Khiết Đan, Tata, Nhu Nhiên, Cao Ly, Nữ Thần. Là quá nhiều quá nhiều. Mỗi một năm cũng đều là quốc thủ nhà hận. Dị tộc liền như rơi tại trên đất ảo, gió xuân thổi lại sinh, tự giết không riêng. Hơn nữa, những này dị tộc cũng rất đáng ghét, bọn họ liền đến thảo nguyên trên kết mẹ kết lũ linh cẩu, nhìn sư tử đều là con đuôi, nhưng một khi gặp phải lạc đàn sư tử mẹ, liền sẽ lộ ra hung ác răng nanh, cùng nhau tiến lên bay nào đi đến. Vương sư Bắc Định Trung Nguyên Nhật, nhà thế không quên cáo chính là ông. Trắng sĩ đói món ăn hồ lộ thịt, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Chết rồi không lo không dũng tướng, trung hồn vẫn như cũ thủ Liêu Đông. Thanh lúc trăng sáng thời Hán quan, vạn lý trường trinh người chưa trả. Mỗi một câu câu thơ cũng xác minh từng đời một sơn hà phá nát, vô số cửa nát nhà tan huyết lệ sử. Này muốn chết bao nhiêu người? Mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu. Các đời không có năng lực diệt tận. Hắn có. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, cường hắn 60 triệu con dân, thế giới hiện tại nhân khẩu nhưng không tới 200 triệu, hắn muốn đứng ở cường hắn cơ sở trên, để thế giới lại đồng, toàn bộ quy xuống. Trần Nặc mạnh mẽ nắm tay, lòng mang khuấy động, sát khí tự sinh. Chúng thê thiếp nhìn Trần Nặc vẫn trầm tư bất động, không tốt nói quấy rối, nhưng thấy bốn phía này luyện ngục trận cảnh, cũng cảm thấy một trận sợn cả tóc gáy, dồn dập nhìn về phía Tiểu Kiều. Tiểu Kiều trận mắt khinh bỉ, nàng không phải là Nhậm Hồng Nguyện, bình thường nói chuyện đùa, nhảy ra điểm không có chuyện gì, lúc này quấy rối không phải muốn bị đánh sao? Hơn nữa, nàng cũng không phải điêu thuyền à, đối với Vương bình thường xin tha lúc, làm lúc tiếng la anh rể là được, mà nàng tỉ tỉ, còn không bằng nàng dễ sử dụng đây. Phu quân. Tiểu Kiều do dự một chút, vẫn là rụt ngựa tiến lên. Làm sao? Trần Nặc hoàn hồn, về miết một ánh mắt. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể. Trần Nặc sở hữu mấy ngàn vạn con dân, dưới trướng mang giáp mấy triệu, mỗi tiếng nói cử động tự mang cực kỳ nồng nặc khí vương giả. Hắn một câu nói, liền nhượng bộ độ cùng cho dù trong tay cầm bảo kiếm, cũng không dám có chút tà đạo chi tâm, ngoan ngoãn tự vẫn. Bình thường hết sức thu lại còn chưa cảm thấy tôi, mà Trần Nặc lúc này chính xác ý khuấy động, này đột nhiên ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, để Tiểu Kiều nhất thời hai chân mềm nhũn, sóng lớn cuộn cuộn, nơi cổ họng hừ nhẹ một tiếng, một giật mình suýt chút nữa ngã xuống mã. Ngươi muốn làm gì? Như thế dễ dàng liền ngã a? Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhỉ? Trần Nặc trêu đùa mở miệng, tìm đòi cánh tay phải nắm ở Tiểu Kiều vòng eo, đưa nàng câu đến đặt ở ngựa mình trước. Ngậy, mới không phải đây. Tiểu Kiều eo hẹp quay đầu, nàng thật không tiện nói mình bị Trần Nặc khí thế dọa đến, nhìn về phía xa xa thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Chu Mỏ nói: Phu quân, bên kia thật là đáng sợ, ngươi xem, thật nhiều con ngươi đều bị giẫm nát đụng tới, dưới ánh mặt trời, ồ, thật sự không rét mà run. Thiếp thân hơi sợ mà. Nói, nàng còn run lập cập, sợ sệt đem đầu hướng về Trần Nặc ngực chui vào. Ha ha, sợ gì? Trận này máu tươi của rửa, trên thảo nguyên chí ít mấy trăm năm đều không có chiến tranh. Đây là công đức. Trần Nặc cười to, hướng phía sau chúng thê thiếp và thân vệ với tay, vào thành. Ao ào ào, mấy ngàn thân vệ trên người áo giáp tấm sắt lay động, mọi người tràn vào thành trì. Phu quân, ngoài thành chiến trường không quét tước dưới sao? Ha ha, chuyện như thế còn muốn ta đến sắp xếp, tự có dưới trướng xử lý, chờ mấy ngày, ngoài thành tự một mảnh an bình. Ừ, đúng rồi, phu quân, lần này chúng ta có thể ở chỗ này bao lâu? Ê, phía nam chiến sự căng thẳng, nhiều nhất một tháng đi, chờ thảo nguyên bình định sau, liền hỏa tốc tìm đến phía nam. Ừ, một tháng nha. Hi hi, cười cái gì? Không cười cái gì. Các tỷ muội, nhanh vào nhà tắm rửa. Trên thảo nguyên một cơn mưa lớn, rơi xuống kéo dài ba ngày. Phủ thành chủ hậu viện, sau cơn mưa trời lại nắng, bầu trời trong xanh. Chúng thê thiếp ở trong hoa viên đánh đàn mua vui, còn có chút ở bảy đặt rượu. Trần Nặc mặt mày hồng hào đi ra khỏi phòng, chậm rãi xoay người, đột nhiên, hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây chụp tới cô gái tóc vàng kia. Hắn hướng trong sân một mình ngồi ở trên núi giả, lắc đùi đẹp đờ ra thái ngọc hô một tiếng, liền cất bước hướng về thư phòng đi đến. Trần Nặc ở trong thư phòng mới vừa hiểu rõ chốc lát ngày gần đây tình báo, cửa thư phòng liền bị đẩy ra. Một vị cô gái tóc vàng khẽ cúi đầu, bước vào thư phòng, chân dài bất động, như thác nước tóc vàng lay động, lộ ra một tấm cực mỹ địa hình mũi quan mặt, khuôn mặt đường viền rất sắc bén, hai mắt rất lớn, xanh thẳm con người, cả người tỏa ra một luồng quý tộc khí tức. Tuy tổng thể ngoại hình xem người phương Tây, nhưng cũng làm cho người ta một loại người đông phương vẻ đẹp, nói như thế nào đây? Thiên sứ khuôn mặt, vóc người ma quỷ. Tham kiến hạ vương. Nữ tử cánh tay trái ôm ngực, túi người hành lễ, tự nhiên hào phóng, một cái lưu loát tiếng Hán, mang theo một tia Lương Châu khẩu âm. Đến, ngồi. Trần Nặc chỉ vào đối diện ghế dựa, ra hiệu nó ngồi xuống, tuy rằng nó nỗ lực duy trì khéo léo, nhưng hắn vẫn là từ nó trong mắt nhìn ra vẻ sốt sáng. Cho tới đối phương nói tiếng Hán, hắn cũng không ngoài ý muốn. Thời đại này con đường tơ lụa thông suốt nhiều năm, dù cho Tây đến Roma, sẽ không nói tiếng Hán quý tộc, cũng không xứng tự gọi quý tộc. Đa tạ. Nữ tử tao nhã không lưng, thẳng tắp sống lưng, lạnh lạnh con mắt nhìn thẳng Trần Nặc, lông mi thật dài nhưng ở cực tốc rung động, dường như một sứ giả ở đối phương quốc chủ trước mặt nỗ lực duy trì thể diện tư thế ngồi. Trần Nặc cười thầm trong lòng, từ nàng đi vào một khắc, không có ý định làm cho nàng có thể dựng thẳng đi vào, dựng thẳng đi ra ngoài. Hắn thân thể về phía trước một nghiêng, đột nhiên tầng tầng rung một cái bàn. Họ tên. Nữ tử sợ hãi đến thân thể đột nhiên về phía sau ngửa mặt lên, lộ ra thật dài trắng như tuyết cổ. Chỉ trong chốc lát, nàng ý thức được thất thố, trong mắt lóe ra một tia hoa nữ, ngồi thẳng người, quật cường nhìn chằm chằm Trần Nặc, hai mảnh bạc nộn hoàn mỹ môi hình môi hồng khẽ nết, xù ra. Tuổi tác 17, nghề nghiệp quý dương tam công chúa. Có hay không phối ngẫu? Không. Vì sao đi đến thảo nguyên? Có mục đích gì? Trần Nặc mỗi một câu vấn đề kết hợp hệ thống quét hình cùng với lịch sử hiểu rõ, hắn cũng đại khái hiểu rõ thân phận đối phương cùng với đến thảo nguyên mục đích. Xù ra, quý dương tam công chúa, nó tổ tiên chính là mấy trăm năm trước hùng cứ đại Hán Lương Châu Trương Dịch đến Đôn Hoàng Đại Nguyệt Thị bộ lạc. Đại Nguyệt Thị thực lực mạnh mẽ, vì là Hung Nô kình địch. Bị Hung Nô đánh bại sau một đường Tây Thiên, cuối cùng thành lập khổng lồ Quý Dương Đế Quốc. Ở Tiểu Băng Hà thời kỳ hiện tại, các loại nguyên nhân dẫn đến trên thế giới to lớn nhất ba cái đế quốc, Đại Hán, Roma, Quý Dương, cảnh nội đồng loạt phát sinh quy mô lớn nội loạn. Nàng tới đây mục đích rất đơn giản, chính là hướng kế thừa Hung Nô di sản thảo nguyên bá chủ Tiên Ti cầu viện, nhưng không nghĩ đến, mấy tháng lặn lội đường xa đến đây. Tiên Ti lại không. Còn thân hơn hai mắt thấy Tiên Ti Thiển Vu chết ở trước mặt nàng. Đường tăng đi về phía tây, Su Dạ đi về phía đông tương tự khoảng cách, chỉ là nàng có chút khổ rồi. A Trần Nặc nhìn này ngồi ở trước mặt mình tóc vàng rủ xuống vai, cố gắng chấn định Su Dạ, khoe miệng một móc, đột nhiên hét một tiếng, Tam công chúa, tóc bàn lên. Cái gì? Su Dạ cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt lên, khiếp sợ nhìn Trần Nặc, tóc bàn lên. Chương 367, Phong Lang Cư Tư, Thế Thiên. Chương 367, Phong Lang Cư Tư, Thế Thiên. Su Dạ tựa ở ghế ngồi chiến thuật ngựa ra sau, môi hồng khẽ nết, mày liễu hơi nhíu trên trán phảng phất hình thành một tốc màu vàng đồng tự rộng, mang theo vài phần uy thế mà nhìn Trần Nặc, cả người tỏa ra thánh khiết hào quang. Chỉ là thiếu nữ khuôn mặt thanh tú bỏ lên trên địa một vệ hường hạ, cùng với trong thanh em run rẩy, nhưng bộc lộ ra nàng căng thẳng, "Ngài, ngươi muốn làm gì?" "Ừ, ngươi rất hiểu a." Trần Nặc tựa ở lưng ghế dựa, trêu tức mà nhìn đối phương, hắn không nghĩ đến một câu làm cho nàng đem tóc bật lên, liền hiểu ra ý của chính mình. "Xách, xem ra này tiểu công chúa đối với mình lòng mang ý đồ xấu á không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Su Dạ chuyển lệnh quá mức, không dám nhìn thẳng Trần Nặc hai mắt. "Ha ha ha." Trần Nặc đứng dậy, cất bước đến gần. Mà đối phương không có tách ra, chỉ là trừng mắt xanh thẳm con ngươi, bày ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cúi đầu nhìn nàng ngón tay chăm chú nắm lấy màu vàng quần áo làn váy, có câu nói như thế nào tới, mặt của cô gái hồng đã giải thích tất cả. "Ngươi rất hồi hộp a." Trần Nặc đột nhiên một phát bắt được tay của nàng, ngón tay lướt qua lòng bàn tay của nàng, xách một tay hãn. Nói, cánh tay nhấc lên, đem đối phương kéo một cái, hai người thân thể cách ý dán vào nhau, trên người đối phương một tia mộ lì hương thơm quanh quẩn chóp mũi. Su Dạ trong lúc nhất thời bối rối, ngơ ngác ngửa đầu nhìn Trần Nặc, "Này, thật nhanh." "Nhanh như vậy đáp hẳn là không phải quá tùy tiện, phi phi phi." "Ta đang suy nghĩ gì?" Đột nhiên, nàng cảm thấy trên người mát lạnh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, đem đối phương mỏ tại trên người chính mình tay nắm chặt, nguy hiểm thật đến rồi cú, muốn làm nam nhân của ta, nhất định phải đánh thắng được ta. Nói xong, nàng liền hối hận rồi. Mấy ngày trước nhưng là tận mắt đến Trần Nặc một thương đưa nó xe ngựa đều đánh lên điên, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể một khuỷu tay đem hắn đẩy ra, lui về phía sau một bước, giơ chân lên đạp nhanh một cái đá hướng về Trần Nặc. "Ha ha, ngươi này công chúa, có chút ý nghĩa." Trần Nặc nhìn đối phương này vo vẽ mèo quào, một phát bắt được mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, đối phương liền bị ôm vào hoài. Ngay ở Trần Nặc cho rằng đối phương còn muốn phản kháng lúc, Su Dạ phản công đến địa hai tay nhưng một cái vờn quanh ở hắn cổ, hé miệng, một cái quay về Trần Nặc đôi môi gặm đi đến. Thâm tình ôm hôn, quần áo bay xuống. Tí tách, bùm bùm. Trên thảo nguyên, lại lần nữa dưới nổi lên dàn rủa mưa to, tháng 12 đông vũ rơi tại bãi cỏ, trên chiến trường dòng máu đỏ thắm bị gột rửa hết sạch, tụ hợp vào trong hồ, mặt hồ màu máu lăn, từ từ lờ mờ khôi phục trong suốt địa màu hồ phách. Thiên nhiên dường như lại lần nữa khôi phục sức sống, đàn ngựa hoang, lừa hoang quần ở vô ngần trên thảo nguyên chạy trốn, chấn động tới bên hồ vô số chim, cũng cả kinh từng con màu mỡ thỏ dừng bắt chân lên cổ lao nhanh. Liều lĩnh đông vũ, trên thảo nguyên chiến tranh còn chưa dừng lại, tùy ý có thể thấy được đại hạ thiết kỵ rong ruổi thảo nguyên trục săn hội quân bóng người. 67 vạn thiết kỵ tung khắp thảo nguyên, dị tộc thiết kỵ ở Triệu Vân, Trương Liêu, Hoàng Trung, Cam Linh, Chu Thái, Ma Siêu, Bàng Đức, Hoa Hùng, Từ Binh, Nhạc Tiến chờ đem càn quét cái kế tiếp cái rơi, biến mất ở bụi trần bên trong. Cùng lúc đó, ở Tây Bực, Đôn Hoàng, Hồ Bạch Càn bên cạnh thành giới, cũng có thể thấy hội quân chạy trốn tới nơi này, lại bị Ngụy Duyên, Gia Cát Lượng, Tưởng Khâm hạ lệnh diệt tận, tuyệt vọng ngã xuống bóng người. Không chỉ có như vậy, ở thảo nguyên trong mưa, còn có thể thấy lượng lớn bị giải cứu người Hán, tù binh tiên ti thiếu nữ ở đại quân dẫn dắt đi, từ bốn phương tám hướng, không ngừng hướng một phương hướng hội tụ, Lang Cư Tư Sơn, Lang Cư Tư Thành. Trong thành dần dần có một tia khói lửa bay lên hồng tí mang, khói bếp lượn lờ. Theo thời gian trôi qua, dần dần người đông như mắc gửi, ngoài thành cũng dựng lên đỉnh đầu đỉnh lều vải. Liền ngay cả Lang Cư Tư Sơn trên cũng có thêm vô số leo về phía trước, đào đới bóng người. Một tháng sau, công nguyên 195 năm xuân một tháng, trời trong, vạn dặm cung mây. Liền ngay cả Lang Cư Tư đỉnh núi quanh năm xoay quanh tầng mây đều tiêu tan hết sạch, lộ ra một cái thẳng tới trên đỉnh ngọn núi con đường. Từ Lang Cư Tư Sơn đến Lang Cư Tư ngoài thành, mấy chục dặm trên mặt đất, đứng đầy OFF đám người, người người nhốn nháo. 67 vạn thiết kỵ, sở hữu tướng sĩ trước ngực, chiến mã trên cổ đều mang một đóa đại hồng hoa, trên người áo giáp ở nắng nóng dưới dạng người rực rỡ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. 17 vạn tự tiên ti giải cứu người Hán, cũng ăn mặc mới tinh trường bào, ở đầu mùa xuân bên trong không hề có một tiếng động đứng trang nghiêm. 650.000 tiên ti cô gái trẻ, bị đại quân trong vòng vây ương, thỉnh thoảng truyền đến một trận thảm thiết khóc rưng rức. 1.500.000 người tụ hội ở đây, tụ tập bây giờ thảo nguyên hầu như tất cả mọi người, tình cảnh sát thực không có bao nhiêu chào tạm thành, ánh mắt mọi người đều tìm đến phía Lang Cư Tư Sơn. Mà khi mấy ngàn đội danh dự chen trúc đỉnh đầu màu vàng nóng lọng che hiển lộ ở trên sườn núi lúc, tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới đạo kia kiên cường bóng người, như sóng biển giống như quỷ gối, phát sinh một trận sân hô, hạ vương bạc thuế. Xa xa, Trần Nặc xoay người, tay phải chậm rãi nâng lên, lập tức tiếp tục hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến. Tạ hạ vương. Bên hai truyền đến đại quân, bách tính hoan hô, Trần Nặc tiếp tục đi lên, từng bước, đi không vui, thế nhưng rất ổn. Leo đến trên đỉnh ngọn núi, mục đích không cần nói cũng biết, Phong Lang Cư Tư. Cũng không phải là chỉ là hư danh mà làm như thế, lúc đến Trần Nặc địa vị hôm nay, một ít hư danh đối với hắn cũng không quá trọng yếu. Hắn muốn làm không chỉ có nhất thống thảo nguyên, nhất thống trung nguyên, càng muốn nhất thống thế giới. Hơn nữa, hắn còn đạt thành rồi một hạng chưa từng có ai chống cử. Thất sát lực nhật, thảo nguyên đạp tận năm hồ cốt. Sát chết trôi trăm vạn, dị tộc chín thất không năm nhi. Nhưng hắn vì sao còn muốn làm như thế? To lớn nhất mục đích chính là tuyên cáo. Tuyên cáo thảo nguyên thuộc về. tuyên cáo thảo nguyên quy hắn sở hữu, đồng thời cũng nói cho may mắn còn sống sót 650.000 tiên ti nữ tử, từ đó quy hắn, tiên ti không còn tồn tại nữa. Động tác này vẫn là rất cần đi làm. Hơn nữa, hệ thống trả lại hắn 8 tòa cự thành, chờ chiến thắng trở về Khải Hoàn Đường về lúc, hắn cũng dự định đem còn lại 5 tòa cự thành toàn bộ đặt ở trên thảo nguyên, đem thảo nguyên triệt để liên tiếp lại. Trần Nặc từng bước một leo về phía trước, làm leo đến trên đỉnh ngọn núi lúc, một cái đất vàng trải 3 tầng tế đàn hiện ra ở trước mắt, 3 tầng tế đàn đại biểu tiên, địa, nhân tam tài, chu vi cắm đầy đại hạ tinh kỳ. Trên tế đàn lượng lớn màu sắc thuần khiết bò, dê, heo, tơ lụa, ngũ cốc chờ tế phẩm, còn có một cặp đống tuổi. Do giả Hủ thành tựu chủ tế, đầu tiên là phần xài tế thiên, chính là đem bò, dê, heo chờ tế phẩm đặt ở đống tuổi trên thảo, đưa đến thiên đỉnh. Dựa theo phong thiện quy củ quy trình, Trần Nặc cũng không quấy nhiễu, để bọn họ sắp xếp từng cái quy trình đi xuống. Phức tạp quy trình đi xong, làm Trần Nặc xoay người một khắc đó, dưới chân núi lại lần nữa bùng nổ ra một trận sơn hô sóng thần. Hạ vương, hạ vương, hạ vương, đại hạ, đại hạ, đại hạ. Trần Nặc nhìn phía dưới như là kiến hôi nhỏ bé bóng người, trong đó có đại hán bách tính, có tiên ti tù binh, càng có hắn tương lai ngựa đạp phương tây để thế giới run rẩy đại hạ thiết kỵ. Đương nhiên, những này hiện tại đều là hắn con dân. Đứng ở đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông, lẽ ra nên lại nói chút câu khách sáo, nhưng hắn lại đột nhiên đưa tay một chiều, điện vi tiến lên truyền đạt trường thương. Hắn nhấc thương ở một bên trên một tảng đá lớn, rồng bay phượng múa lên. Không lâu, ngắn gọn mấy cái đại tự hiện ra ở đá tảng bên trên, nhật nguyệt chiếu, đều bị hạ thổ. Tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu. Chương 368, Phong Lang Cư Tư, thu hoạch, tưởng thưởng tam quân. Chương 368, Phong Lang Cư Tư, thu hoạch, tưởng thưởng tam quân. Trần Nặc thu thương mà đứng, thiện tay đem trường thương vứt cho điện vi. Súng sôi chống trận vang lên, ở quần sơn bên trong vang vọng. Vô số chim bay lên trời. Cùng lúc đó, mặt trời dường như đúng vào lúc này trừng khảo hết hơn tháng đến nhiều mưa trong không khí hơi nước, nắng cháy dâng lên mà ra, quang diễm rải rắp ra, rọi sáng toàn bộ đất trời. Bên dưới ngọn núi 1.500.000 trong mắt người Trần Nặc, chân đạp cao vạn trượng phòng, nắng nóng ở sau gáy sóng bay, năm màu mịt mờ ánh sáng soi sáng quanh thân, tóc đen tung bay, uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, bái, một đạo trang nghiêm âm thanh tự ở bầu trời nổ vang. Này âm thanh dường như hồng trung trống lớn giống như, trực tiếp ở tất cả mọi người trong thai ong ong. Mặc kệ là đến từ đại hán các nơi sĩ tốt, vẫn là tiên ti nữ tử, ngôn ngữ không giống, nhưng dường như trong nháy mắt rõ ràng lời ấy hàm nghĩa. 67 vạn thiết kỵ đồng thời tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất, áo giáp tấm sắt tiếng va chạm như một trận trang nghiêm tiếng chuông dập dờn. 650.000 tiên ti nữ tử bị thương khuôn mặt thanh tú, cũng bị khiếp sợ thay thế được, nhìn trên đỉnh ngọn núi bóng người, sóng lớn dập dờn như sóng chiều quỳ xuống, đầu lâu đốt mặt đất, cùng nhau nằm rạp trên mặt đất, lấy đó thần phục. 17 vạn người Hán thì lại mở hai tay ra sơn hô quỳ xuống. Tất cả mọi người đồng thời cùng hét, "Vương!" Rất cổ lão một mạc từ ngữ, nhưng mang theo chân thành tình cảm, bài sơn đảo hải giống như dâng lên trên đỉnh ngọn núi. Chấn động, quá chấn động. Chủ trì tế điện giả Hủ bối rối, trên tay chảo tế tự dùng ngọc khuê suýt chút nữa kinh rơi xuống địa, ngốc lăng nhìn về phía bên dưới ngọn núi, vừa nhìn về phía bốn phía quan chức tướng lĩnh. Không phải, này, tập luyện lúc cũng không sắp xếp cái này à, hơn nữa hắn đều là để gọi bạn tuyến nhỉ. Trên đỉnh núi, Triệu Vân, Trương Liêu, Hoàng Trung, Cam Ninh, Từ Binh, Hoa Hùng, Ma Siêu, Điển Vi, Đồng Nguyên, Vương Việt, Nhạc Tiến. Chờ đem cùng với 3.200 chiến hồn thân vệ cũng đồng thời quỳ một chân trên đất, ánh mắt sáng quắc, vương. Một bên khác, Đại Tiểu Kiều, Châu Thiến, Lữ Linh Kỷ, Mã Vân Lộc, Chân Mật, Bộ Luyện Sư, Vương Dị, Phụ Thọ, Đường Cơ, Tôn Thượng Hương, Quan Ngân Bình. Chờ chúng phi tần cũng đơn đầu gối cúi đầu, vương. Hô xong sau, Tiểu Kiều nhìn Trần Nặc cái kia uy nghiêm bóng người, liếm liếm cái lưỡi thơm to, kích động vừa nhấc cánh tay ngọc, nhanh. Hoa sĩ, mau đem hình ảnh này vẽ lên, đăng báo. Đại hạ báo tuần. Trần Nặc thấy giả Hủ kẹt, cười xoay người. Giả Hủ hoàn hồn, ngọc tay chia đập chắn mình, quát lên, tưởng thưởng tam quân, tưởng thưởng tam quân. Theo hét lớn vang lên, phía dưới vô số sĩ tốt đội vàng dê bỏ tiến lên, trên đỉnh ngọn núi đội danh dự lui khỏi vị trí hai bên, thân vệ đưa đến một tấm vương ghế tượng, đặt ở trung ương chủ vị. Kỳ thực theo ấn phong thiện quy trình là không có đi ăn cơm phân đoạn, nhưng Trần Nặc cảm thấy đến đi như vậy dườm già quy trình hạ xuống, từ sáng sớm đến giữa trưa cũng nên ăn cơm. Dù sao người sống sót ăn chính là đại sự, hắn cũng không kém chút tiền này ăn chứ. Trần Nặc xoay người đi tới vương trên ghế ngồi xuống. Vương ghế tựa rất lớn, rất tinh mỹ, rộng chừng hơn một thước, dài đến 2m5, người nếu muốn ở chính giữa ngồi vương vàng làm cũng chỉ có thể thẳng tắp lưng, muốn giúp đỡ dựa vào là không được. Từ cổ chí kim, vương vị, ngôi vị hoàng đế chính là như vậy, nhìn như phong quang, kỳ thực người cô đơn chính là không chỗ nương tựa. Còn có đỉnh đầu mang lưu miệng, rất uy nghi nhưng cũng rất nặng, ngụ ý muốn mang vương miệng tất nhận trách nhiệm. Tuy rằng này trọng lượng đối với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng này quan trên hạt châu, kim tuyến ở trước mắt lắc lư cũng phiền. Trần Nặc ngồi ở trên vương tọa, nhìn tự chính mình rất xa bách quan, chúng phi tần cũng cảm thấy một trận cô độc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền nở nụ cười. Hắn có hệ thống, những này đối với hắn mà nói đều không đúng vấn đề. Cô giới trướng trung thần văn võ, mấy triệu trung thành địa binh mã chính là hắn dựa vào. Cho tới đáng ghét hạt châu, chờ cô nhất thống tiên hạ đăng cơ xưng đế sau, trực tiếp hạ lệnh hủy bỏ chính là, ai dám nghi vấn. Nghĩ, hắn nhìn phía Triệu Vân, nói, Tử Long, đem lần này chiến báo lấy thêm cho cô nhìn. Hạ vương, trận chiến này diện địch siêu 160 vạn, già trẻ chém tất cả, thu được chiến mã 120 vạn đớt, như 400.000, Dương 380 bắt đầu, tù binh 38 tuổi trở xuống nữ tử 650000. Triệu Vân tiến lên đưa lên chiến báo. Thấy Triệu Vân chi kỷ báo cáo trên chiến báo, Trần Nặc đơn giản cũng không nhìn, hắn xem chiến báo quan tâm chính là phe mình tướng sĩ, trận chiến này tướng sĩ thương vong bao nhiêu. 4796. Triệu Vân trầm giọng thở dài, chủ yếu là Vũ Châu, Mạc Nam, Lăng Cư Tư Sơn ba làn sóng mạnh mẽ tấn công tổn thất, ngoài ra ám tiễn khó phòng, thuộc hạ thống binh bất lợi, xin mời chúa công trách phạt. Nói, hắn quỳ một chân trên đất ô quyền. Theo Triệu Vân dứt tiếng, Trương Liêu, Hoàng Trung, Cam Linh, Từ Vinh chờ hơn 10 vị tướng lĩnh cũng theo quỳ một chân trên đất. Được rồi, đứng lên đi, chư vị có công tại sao sai lầm. Trần Nặc phất tay, cười mở ra chỉ báo, phiên đến tờ thứ nhất liền thấy chiến tổn sĩ tốt trong đó, chiến hồn kỵ binh 390, Tây Lương thiết kỵ 630, Quan Trung thiết kỵ 720, Khương kỵ 2956. Khép lại chỉ báo, hắn ngẩng đầu lại nói, chết trận trợ cấp làm sao sắp xếp. Chúa công, chết trận tướng sĩ trợ cấp tiền 5000, nguyệt cho trong nhà lương 2 thạch, rượu 6 đấu, thịt 10 cân, bố 1 tớt, nhứ 1 cân. Thương tàn nghiêm trọng người, hàng năm nhiều cho lương 10 thạch. Trần Nặc nghe vậy nở nụ cười. Chuyện này, theo tới nguyệt cho trợ cấp. Hắn còn chuẩn bị vung tay lên trực tiếp tăng gấp đôi, hắn quên rồi bắt phạt trước đánh vào Minh Thái tổ thực thu giao cho Tuân Du mọi người học tập, bọn họ thượng biểu thay đổi tướng sĩ trợ cấp, theo tới tình hình đất nước đã đem trợ cấp lương thảo cùng thịt tăng gấp đôi. Hắn lúc đó tùy tiện con dấu cũng không nhìn kỹ. Theo tới nguyệt cho tùy ý thay đổi, mức quá to lớn. Nghĩ Trần Nặc phất tay, nói, ừm. Trận chiến này thương vong tướng sĩ mỗi người nhiều hơn nữa cho bỏ hai đầu, dương 100, trong nhà có vợ con cho vợ con, không ai cho cha mẹ, lại không ai cho thân thuộc. Đà tạ chúa công. Chúng tướng cùng kêu lên cảm ơn. Chúa công. Triệu Vân do dự một chút hỏi, còn lại trợ cấp thật phát còn Khương Kỵ bên kia. Trần Nặc rõ ràng hắn ý tứ. Hán Diệp Uy, Tam Hàn, Cao Cú Lệ, Hung Nô, Tiên Ti toàn bộ đều là chém tận giết tuyệt. Ở đối với Khương chiến lược, Triệu Vân không hiểu thái độ mình. Khương mà, rất rộng rãi. Kỳ thực tự hắn quét ngang Lương Châu diện Hàn thoại, quét ngang Hà Sáo diện Hung Nô lúc liền tiện thể càn quét lượng lớn đối địch Khương tộc bộ lạc. Còn lại, hắn cất bước lúc hợp nhất Đồng Trác Tây Lương thiết kỵ, lần này lại dùng lượng lớn cứng kỵ, những này chủ động quy thuật cũng đã sửa lại họ Hán, dưới thủ đoạn đắc động, nói thật cũng không cần phải. Cái khác dị tộc diệt sạch, chỉ còn một phần Khương, đối với hắn mà nói, Hán hóa vẫn là rất dễ dàng. Đều là con dân, đủ số phân phát. Trần Nặc phất tay, lại bổ sung, giao cho ra các lượng xử lý đi, hắn biết phải làm sao. Nặc. Đúng rồi, Từ Long sắp xếp đem chết trận tướng sĩ tên Lạc Thạch Lang Cư Tư Sơn, bọn họ cũng là anh hùng, đáng ra cái này vinh quang. Trần Nặc trầm giọng nói, anh hùng. Chúng tướng rộng mở ngẩng đầu, tuân mệnh. Triệu Vân tầng tầng ổn quyền, lĩnh mệnh sau, hắn liền nhanh chóng đi đến sắp xếp. Sau một canh giờ, ở mọi người rượu qua ba lượng, mỗi một cái tên liền bị điêu khắc ở một khối to lớn trên vách đá. Phía dưới 67 vạn thiết kỵ nhìn đồng đội họ tên theo Hạ Vương ban ân cùng có thể phong Lang Cư Tư vinh quang, lệ nóng doanh trọng, nhiệt huyết lăn, thắng lợi tiếng gào, chấn động quần sơn run rẩy, đại thụ cùng chiến, đa tạ Hạ Vương. Nam Nhi đến đây, chết không tiếc rồi. Trên đỉnh ngọn núi, chúng tướng nhìn vách đá trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, Trần Nặc cười nói, các khanh đừng nóng đội. Nói, hắn vua tay một cái, hơn 10 danh họa sư đi lên trước, đem phong thiện bức tranh đưa cho Trần Nặc quan sát sau, hiện cho chúng tướng. Trần Nặc nhìn về phía mọi người cười ha ha, ái khanh môn bỏ phiếu tuyển mấy bức tranh, cô không chỉ có sắp xếp đại hạ nhật báo, đem ra khanh tên đặt ở trong báo chí để người trong thiên hạ chiêm ngưỡng, còn sắp xếp sử quan, đem chư vị tên khắc tiến vào trong sách sử. Đa tạ chúa công. Chúng tướng kích động đến sắc mặt đỏ chót, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Triệu Vân, trong mắt đều ngấn lệ lấp lóe. Ha ha ha, đây là gia khanh nên được vinh quang. Trần Nặc sang sảng nở nụ cười, cô bây giờ còn có một vấn đề khó khăn. Chúa công nhưng có dặn dò, mặt tướng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Lần này mới 650000 mỹ nữ, quá nhiều rồi. Trọng trách này các ngươi nhất định phải giang. Chương 369. Sắp xếp chương 369, sắp xếp chúng tướng nghe vậy cười to, đà tại chúa công. Sinh sống ở phương Bắc Hàn lạnh khu vực, tiên thi mỹ nữ làn da bóng loáng nhắn nhủi, gần như chất ngọc. Hơn nữa ngũ quan nhu hòa, trên môi bệnh, phi thường tiểu mị, vóc người lại cao gầy, chân rất dài. Bọn họ biết đây là chúa công cho trọng thưởng. Hừm, ngàn người đem trở lên, một người chọn năm tên. Trần Nặc rôi ra một bàn tay, tiếp tục nói, còn lại biên tịch vào Hán, mang rời khỏi Mông Châu, ưu tiên hôn phối cho tướng sĩ, những này giao cho giả hủ người đến sắp xếp. Nói, hắn nhìn về phía giả hủ, nói, mặt đẹp bình thường đều là quý tộc, bị chọn đi rồi, còn lại cũng là phổ thông bình dân, bây giờ dị tộc mầm họa đã không có, đối xử tử tế sắp xếp. Thuộc hạ tuân mệnh. Giả hủ ổn quyền. Trần Nặc gật đầu, ánh mắt chuyển tới tự thụ trên người, quát lên, tự thụ nghe lệnh. Thần ở. Tự thụ đứng dậy ổn quyền. Công giữ, cô nhận lệnh ngươi vì là Mông Châu thứ sử, lĩnh 100000 Tây Lương thiết kỵ, tọa trấn Mông Châu, tạm thời Mông Châu không bao nhiêu bách tính, bách phế chờ hưng, ngươi có văn có võ thích hợp nhất. Thần tuân mệnh. Tự thụ không chút do dự ổn quyền. Trần Nặc gật đầu nở nụ cười, nói, chờ cô quyết định thiên hạ, gặp thiên nhân khẩu lại đây, này 1-2 năm khổ cực ngươi. Bây giờ hắn có nhân khẩu tăng lên dữ dội vầng sáng, thêm vào hắn đa tử đa phúc chính sách, quản trị gặp nên đón một trận nhân khẩu tăng trưởng, còn di chuyển nhân khẩu rất đơn giản, miễn thuế 3 năm, rất nhiều người đồng ý lại đây khai hoang. Tự thụ nghiêm mặt nói, vì là chúa công hiệu lực, không khổ cực. Hừ, được. Còn lại ra khanh chỉnh đốn binh mã, ngày mốt khải hoàn về là Dương. Trần Nặc nói đứng dậy, nhìn sát trời một chút cười hỏi, phía nam các chư hầu dục giả dục dịch, các ngươi nói, nên làm gì? Dẹp yên hắn. chúng tướng cùng kêu lên hét cao, mài đao xoan xoạt. Được. Trần Nặc phất tay, ngày mai nhổ trại. Dứt tiếng, lễ nhạc tiếng vang lên, chúng thân vệ đẩy lên lọc tre, Trần Nặc dẫn chúng phi tần rời đi. Trần Nặc trở về phụ thành chủ, bước vào thư phòng, mở ra hệ thống, kiểm tra lên lần này diệt tiên ti, ô hoàn chiến báo. Len keng, chúc mừng ký chủ trận chiến này thu được nhất lưu võ tướng chiến hồn 4, nhị lưu võ tướng chiến hồn 190, tam lưu võ tướng chiến hồn 592, bách phu trưởng chiến hồn 690, si tốt chiến hồn 14 vạn. Sát lục trị 182 vạn 1000. Cực hạn giết chóc, thu hoạch chiến hồn, sát lục trị cũng nhiều vô cùng. Đặc biệt là trận chiến này thu hoạch 4 viên nhất lưu võ tướng chiến hồn. Sát lục trị cũng đơn giản sâu hẹn. Mua 18 cái chi tôn gói quà, 210 cái phổ thông gói quà. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được cung A phần 1. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được đế đô 1. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được to lớn thành trì 10. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được to lớn lâu đài cung điện 6. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được Trịnh Hòa bảo thuyền 210. Trần Nặc nhìn phần thưởng này cũng là nở nụ cười, tất cả đều là hưởng lạc. Đây là nhìn nhiều không nổi phía Nam Chư Hầu A duy nhất nhìn như hữu dụng Trịnh Hòa bảo thuyền, kỳ thực nó mục tiêu ở Tinh Thần Đại Hải, bảo thuyền ở Trường Giang cũng không quá có thể triển khai ra, thì càng khỏi nói xuống hắn. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Trần Nặc liền đi đến quân doanh đem chiến hồn toàn bộ truyền vào. Thu hoạch Trần Cửu vũ lực 97, Trần 10 vũ lực 95, Trần 11 vũ lực 94, Trần 12 vũ lực 94. Bây giờ chiến hồn thân vệ 4059 tên. Trong đó, nhất lưu võ tướng thân vệ 13 tên, nhị lưu võ tướng thân vệ 720 tên, tam lưu võ tướng thân vệ 3326 tên. Ngoài ra, thêm nữa 14 vạn chiến hồn thiết kỵ. Bây giờ 67 vạn thiết kỵ bên trong, 5000 bạch mã nghĩa vọng, 5000 huyền giáp thiết kỵ, 25000 đường tử quân thiết kỵ, 2900 hám trận doanh, 21 vạn chiến hồn thiết kỵ, 15 vạn cương kỵ, 5 vạn tây lương thiết kỵ, 22 vạn hạ kỵ. Hắn không có mù quáng lại mở rộng thiết kỵ số lượng, những này thiết kỵ đầy đủ rong ruổi thế giới, thêm nữa thêm, lương thảo đường tiếp tế quá dài, không có cần thiết. Đến bây giờ tình hình, tăng cường kỵ binh chất lượng khác nhau xa so với tăng cường số lượng mạnh hơn. Kỵ binh chủ yếu vẫn là tấn công, thủ thành, công thành tự có bộ binh tới làm. Lần này thu được toàn bộ thảo nguyên chiến mã, hắn khiến các tướng lĩnh đem dưới trướng thiết kỵ chiến mã toàn bộ trương mới một lần, một người ba kỵ, cũng đem sở hữu kỵ binh toàn viên trang bị thiết giáp. Chỉnh biên xong binh mã, sắc trời đã tối. Trở lại phủ thành chủ lúc, chúng phi tần đã ở thu thập bọc hành lý chuẩn bị khải hoàn, Trần Nặc mới vừa về thư phòng. Chân Mật liền gõ cửa mà vào. "Phu quân, các tỷ muội vì là ngài cũng chọn 10 tên tiên ti mỹ nữ tuyệt sắc, đều là quý tộc, ạch đều là cô nương, phải cho ngài mang vào xem qua sao?" Chân Mật tiến lên phúc thân thi lễ, có nể nếp. Trần Nặc cau mày đối với Chân Mật này câu nệ sức lực không thích, ngáp nói, "Ngươi tới." "Ta." Chân Mật kinh ngạc ngón tay chính mình môi đỏ, di chuyển bước liên tục tiến lên, lại là khom lưng thi lễ, "Phu quân cứ gọi thiếp thần đến." "Ai u." Lời nói một nửa, liền bị Trần Nặc kéo vào trong ngực, ngọc mềm trong ngực, hắn cái mũi ngửi ngửi, sắt cái gì son a, thơm như vậy. "Không, không, thiếp thân thu thập bọc hành lý một ngày, còn không tắm rửa đây." Chân Mật khuôn mặt đỏ lên, không lắm e thẹn. "Vậy thì là mùi thơm cơ thể." Trần Nặc làm nổi lên đối phương cằm, thưởng thức đối phương thịnh thế dung nhan, tay bắt đầu không thành thật. "Nha, phu quân, đều lao phu lao thê, nếu không thiếp thân cho ngài gọi cái mới tới cô nương." Chân Mật mặt đỏ đến chân lỗ hai từ trên, nhắm mắt lại. "Còn lao phu lao thê, ta không thấy nhà ai nữ nhân thấy mình phu quân, tả thi lễ hữu thi lễ, ở nhà sinh sống, một ngày 8 cái lễ." Trần Nặc dương nộ, đến. "Đối với ta hung ác một điểm." Ngầm hắn không thích nhiều quy củ như vậy, lại như ngồi ở vương trên ghế không chỗ nương tựa, loại kia khoảng cách cảm giác cô độc. Chân Mật không dám nói lời nào, trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Trần Nặc. Chương 370. Chân Mật, lao nương lửa rất lớn, Giang Nam Vũ. Chương 370. Chân Mật, lao nương lửa rất lớn, Giang Nam Vũ. Chân Mật là cử mỹ, lúc này nàng kề sát ở Trần Nặc trước người, ngước cổ nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc cũng nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy nàng môi đỏ mím mím, trên đầu kim bộ lay động động, một lúc lâu vẫn là phun ra bốn chữ: "Thiếp thân không dám." "Cô đánh qua ngươi sao?" "Không có." "Cô mắng quá ngươi sao?" "Cũng không có." "Ngươi sợ cô sao?" Chân Mật không hiểu nổi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là nên trở về sợ vẫn là không sợ? Hơn nữa, phu quân đều dùng tới cô gái từ ngữ này, không lý do rất gấp gáp, được vụ sáng chập trùng, tiền vốn không nhỏ. "Phu quân là quân, thiếp thân là thần tự nhiên sợ, nhưng ở trong nhà, ta không sợ." Chân Mật lún đồng tiền như hoa, mở miệng phun ra một trận mùi hương. Nói xong, nàng nhấc cánh tay phải giúp Trần Nặc cởi quần áo, cười cợt nói sang chuyện khác: "Phu quân đừng cái này vẻ mặt, xem thiếp cả người hoảng hoảng, đến, thiếp thân hầu hạ ngài đi ngủ." Nhưng mà, nàng mang ra địa cánh tay lại bị Trần Nặc một cái nắm chặt, "Hiện tại ngay ở nhà, đến, mang ta." "T." Chân Mật cổ tay đau xót, trong mắt bốc ra một trận hơi nước nhìn Trần Nặc, chốc lát lại là nở nụ cười, ngựa khí bỗng nhiên lại lần nữa mềm mại: "Ai nha, phu quân, đừng như vậy, đau." "Mất hứng." Trần Nặc suy cánh tay đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ nguyện, là cô suy nghĩ nhiều, vương giả con đường vốn là tự xưng vương con đường, từ đâu tới nhiều như vậy tình thân. Nói, hắn về miết Chân Mật một ánh mắt, hưu quặng tờ dài, cũng không biết những người tiền ti cô nương như thế nào. "Đập, đập, đập." "Cho lão nương đứng lại." Trần Nặc mới vừa bước ra ba bước, phía sau liền vang lên một đạo sư tử hà đồng hống, khóe miệng hắn một móc, dừng bước lại xoay người lúc nhưng mặt không hề cảm xúc. "Ma quỷ, lão nương lửa rất lớn a." Chân Mật một bước bước ra, liếc mắt Trần Nặc, một cái tóm chặt hắn cổ áo đi đến băng, chạy đằng nào. Hồ bại hoại, nào có lao phu thề quen cửa quen nẻo. Nói, nàng trương cánh tay vung một cái, đem Trần Nặc đè ngã, nhấc chân câu ngủ lại trên màn tre. Trần Nặc khiếp sợ, gấp hai mắt trợn tròn. Chấm một chút. Trên thảo nguyên cuồng phong gõ cửa sổ, lãnh nguyệt dần dần bị nắng nóng thay thế được, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Sau giờ ngọ, Lang Cư Tư ngoài thành. 57 vạn thiết kỵ kiếm chỉ phía nam, móng ngựa tung bay, tạo nên bụi mù cuồn cuộn. Phía trước nhất, Trần Nặc cùng người khác phi tần dục ngựa lao nhanh, tranh nhau truy đuổi, chuyển đến từng đạo tiếng cười như chuông bạc. Dần dần Trần Nặc mã tốc chậm lại, lại tiểu tiểu, chân mật, Lữ Linh Kỷ, Mã Vân Lộc, Vương Dị, bộ luyện sư mọi người giơ roi đuổi theo, quay đầu nhìn về phía Trần Nặc, hỏi: "Phu quân, hiện tại Khải Hoàn về Lạc Dương, vẫn là không trở về Lạc Dương?" Cung nữ thấy vi phu tự thấy hồng hoang mãnh thú, vùi đầu nơm nớp lo sợ, phiền. Trần Nặc mặt mày hường hào, chuyển hướng mọi người, trầm ngâm chốc lát cười nói: "Không để ý tới đại quân, chúng ta ra tốc trực tiếp đi huyện thành, Nam Dương, trải nghiệm tầm thường phu thê sinh hoạt." "Đúng rồi, truyền tin đem Vương Phi, Trân Cương, Mi Trinh, bọn người gọi tới, chỉ một đại gia đình tụ tập." "Đi." "Thật ư?" Chúng nữ nâng cánh tay hoan hô. Đông nhiên, tiểu kiều một màn gõ má, tao mày nói: "Mẹ trứng, cái quỷ gì khí trời, này cơn mưa chết tiệt rơi xuống hơn một tháng, còn tại hạ." Trần Nặc ngửa đầu nhìn bầu trời, đôi nụ cười vừa thu lại, quay đầu quát lên: "Vương Việt, Kinh Châu, Thương Dương." Tí tách, bùm bùm. Một tháng mưa xuân tự múa tinh linh, mang theo lạnh lẽo ý lạnh thấu xương hạ xuống nhân gian, rơi vào cổ điện đũ ám Tương Dương thành đầu, ở trên tường thành ngày lên. Mưa xuân quý như mỡ, đại diện cho năm đầu hy vọng, đại diện cho được mùa, đại diện cho vui sướng, đặc biệt là ở nông canh làm chủ đại hán, sở hữu bách tính đều sẽ đầy mặt nụ cười ngửa đầu nhìn kỹ nó, ánh mắt ước mơ. Nhưng ở chỗ này trên tường thành, cũng không phải. Trong mưa, Tào Tháo, Lưu Biểu, Tôn Quyền, Lưu Bị, Nghiêm Nhan, Dương Ngang, Thái Mạo, Khoái Việt mọi người cột hứng đứng ở đầu tường, mặc cho nước mưa quấy dày phát quan tự tóc dài nhỏ xuống hai gò má, lâm lần toàn thân, mọi người ánh mắt một mảnh đen tối. Bầu trời vô cùng ảm đạm, giống như thiên muốn đem bình, cùng lúc này tâm tình của bọn họ như thế trầm trọng. Trời sập. Bên dưới thành, 34 vạn thân mang Kinh Châu, Hán Trung, Giao Châu, Ích Châu cùng với tảo quân áo giáp binh lính, như sóng chiều giống như tự phương xa phản thành trên lui ra, từng cái ướt sũng giống như bị đông cứng sắc mặt tái nhợt sĩ tốt chật vật mà về, đánh run cầm cập bò lên trên lâu thuyền. Con bà nó cái bức, đánh điếu, thảo nê mã. Trương Phi lau đầy mặt nước mưa, mạnh mẽ không ngừng đem trượng bát xà mâu cột ở trên bong thuyền, ầm ầm ầm, trên bong thuyền bị chát ra một vạn cái trong suốt lỗ thủng. Một bên Chu Du không để ý đến Trương Phi vô năng điên cuồng gào hét. Hắn ngửa đầu nhìn như quái vật khổng lồ giống như sừng sững ở sông Hán bên bờ phản thành. Thành chỉ là không biết nói chuyện. Nhưng thời khắc bây giờ, Chu Du trong thai phảng phất nghe được đến từ phản thành cười nhạo, gãi ngứa sao, tiểu tử túi. Đúng đấy, gãi ngứa. Nay phản thành là cỡ nào cứng rắn không thể phá vỡ, vững như thành đồng vết sắt, các binh sĩ công kích liền như mềm nhũn nữ nhân, bò lên chỉ thử một chỗ huyết. Không có trận mưa này, bọn họ đều đối với phản thành không thể ra sức. Thêm vào này băng lạnh thấu xương vũ, sĩ tốt công thành, kẻ địch còn không đánh, chính mình đại quân liền bị đông cứng chết rồi. Một cơn mưa có thể nói đem trong lòng hắn cuối cùng một đám lửa triệt để tiêu diệt, lại thất bại. Lao thiên con kiếp. Chu Du nhắm mắt lại, không hề có một tiếng động nhìn trời, mặc cho một lách cách nước mưa đập xuống hai gò má. Nhưng lại có thể làm gì? Chỉ có thể tiếp thu này vận mệnh thiên hôn. Trong tay quạt lông bay xuống, phù phù một tiếng, đập xuống bong tàu. Lui quân Chu Du mũi hút một cái, lại bị nước mưa một sàng, kịch liệt ho khan lên. Thật hắn mẹ, người xui xẻo lên uống nước lạnh đều nhét cái răng. Về Tương Dương, khắc khắc. Lâu thuyền cập bờ, Chu Du cụt hướng vào thành, hướng về trên tường thành bỏ tới, đi tới đầu tường lúc, hắn nhìn về bốn phía, xúc cảnh sinh tình, lại lần nữa ngửa mặt lên trời than thở. Tương Dương thành ba mặt hoàn giang, phản phất chính là một tòa đảo biệt lập, mất đi quan minh, bất cứ lúc nào mặc cho Trần Nặc tùy ý đặt lên. Nhân sinh chi gian, lại như này quần quận sông Hán, tuy có đông đi biển rộng chí hướng, nhưng quy trình chậm, hành trình nhiều gian khó. Nhưng nước sông tuy chậm, cuối cùng cũng co vào biển thời gian, mà ta chủ đường, nhưng có cự long nằm ngang, tiền đồ xa vời. Tiểu Kiêu, ai? Một giọt nhiệt lệ tự Chu Du trên mặt lan xuống. Công cần. Một tiếng ôn nhu hô hoán để Chu Du thức tỉnh, hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Tào Tháo cái kia gần trong gang tấc thân thiết mặt to. Hô, trong lòng cả kinh, Chu Du lảo đảo một cái, thân thể rơi vào Tào Tháo ôm ấp. Tào Tháo bàn tay lớn vì là đối phương thức làm trên mặt nước mưa, mở ra trên người áo choàng gắn vào trên người đối phương, tầng tầng vô ngực, sang sảng nở nụ cười. Công cần, không sao cả. Nước mưa tuy hàn, chúng ta nam nhi nhiệt huyết nóng bỏng, còn có cơ hội. Chu Du ngóng nhìn Tào Tháo ngẩn ra, sau đó gật đầu, ừm. Xa xa mọi người cũng theo tiến lên, một bên Tôn Quyền thoáng nhìn Tào Tháo Chu Du này cơ tình chi dạng, sắc mặt tối sầm lại, thuộc qua thân, liếc mắt nhìn về phía hai người, không lạnh không nhạt nói, mới vừa đến tình báo, Trần Nặc diệt Âu Hoàn, lại phúc tiên tì, quét ngang thảo nguyên, sợ là không lâu, đại quân liền muốn trở về. Cái gì? Chu Du nhất thời kinh ngồi dậy, nhìn quanh mọi người, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Tào Tháo trên người, trừng lớn hai mắt, chờ mong hắn nói ra phủ định lời nói. Nhưng đã thấy Tào Tháo cay đắng nở nụ cười. Quá, quá nhanh. Chu Du nói, đột nhiên ngực một trận lăn, một luồng nịch máu liền muốn phun ra. Ầm, ầm. Tào Tháo bận bịu đánh sau đó lưng, đem hắn khí bất thuận. Đa tạ. Chu Du thở dốc cảm ơn. Tào Tháo vung vung tay, chỉ tay bên dưới thành sông Hán, âm thanh gióng giạc hùng hồn, đại trượng phu chí hướng, liền như đại giang đông buôn biển rộng, há có thể bị một điểm ngăn trở đánh bại. Ngươi chí hướng cũng là Trường Giang. Chu Du trong lòng mới vừa sản sinh cái ý niệm này, nhưng thấy một bên Tôn Quyền mặt tối sầm lại không thật mở miệng, ánh mắt xuyên thấu qua tí tách địa mưa rơi, nóng nhìn xuống hắn. Một lúc lâu, hắn thấp giọng nỉ non, như trận mưa này có thể dưới hắn cái một tháng, phản thành, liền tự sụp đổ. Nói, hắn cảm thấy nói mơ giữa ban ngày, không khỏi tự rêu cười khổ, ha ha ha. Mọi người nghe vậy không yên tâm trên. Nhưng một bên Tào Tháo, nhưng bông ánh mắt sáng ngời. Chương 371. Nước ngập kế, an trộm được nhân sinh nửa ngày nhàn. Chương 371. Nước ngập kế, an trộm được nhân sinh nửa ngày nhàn. Trên tường thành, Chu Du nghiêng đầu ngóng nhìn xung hán. Tào Tháo bị một lời đánh thức, nhìn thẳng trong lòng Chu Du, ánh mắt thâm thúy, hắn đang suy tư. Nhưng ở Tôn Quyền trong mắt, nhưng là Tào Tháo cái tên này lòng mang ý đồ xấu, muốn khiêu hắn góc tường. Hắn ho nhẹ một tiếng, hừ hừ nói, cái gì trời mưa? Cái gì phàn thành tự sụp đổ? Nói cái gì đó? Công cần. Đại đô đốc. Chú ý, lời ấy tuy nghe không ra vấn đề, nhưng cũng điểm Chu Du đại đô đốc chức quan. Đại đô đốc ai phong? Hắn Tôn Quyền A. Ngươi là ta Tôn Quyền người, quyến rũ Tào Tháo còn thể thống gì? Chu Du làm sao thường nghe không ra lời ấy ở ngoài tâm ý. Hắn vô vô Tào Tháo bay, đứng lên hướng Tôn Quyền túi người hành lễ, đang muốn giải thích. Không giải thích không được à, hắn chúa công bụng dạ hẹp hòi, hiểu lầm kia, chúa công sợ không phải nổi giận hơn chạy trốn, chính là lại muốn hướng liên minh đâm lưng một đao. Nhưng Chu Du vừa muốn mở miệng, Tào Tháo liền rộng rãi sáng sủa, nét miệng ngửa mặt lên trời cười to lên, có khả năng. Hoàn toàn có khả năng. Ha ha ha. Cái gì có khả năng? Tôn Quyền liếc Tào Tháo một ánh mắt, trong nháy mắt liền lộ ra hiền lành nụ cười, nho nhã cười nói, Tào tướng quân đánh cái gì bí hiểm đây? Mạnh đức ngươi là nói. Mà Chu Du lại nghe đã hiểu, kích động không lo nổi cùng Tôn Quyền giải thích, kỳ vọng nhìn về phía Tào Tháo. Tôn Quyền nụ cười cứng đờ, khoe miệng đánh đánh, con ngươi xoay vòng vòng mà ở trên người hai người lăn, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng. Không sai. Bầu trời này vũ, hoàn toàn có khả năng tháng sau. Tào Tháo chỉ vào bầu trời xa xa, khẳng định nói, bởi vì phương Bắc, này vũ liền xuống hơn một tháng, phía Nam nhiều núi, nước nhiều. Hoàn toàn có khả năng. Ừ, phương Bắc dưới bao lâu vũ, phía Nam liền xuống bao lâu. Hoang đường nói như vậy. Tôn Quyền hừ hừ, đối với mình nghe không hiểu giữa hai người bí hiểm nhịn nữa không được, nhìn về phía Chu Du dùng mệnh lệnh giọng nói, câu cần, cùng ta nói một chút coi làm sao để phản thành tự sụp đổ. Chờ đã. Thấy Chu Du cần hồi đáp, Tào Tháo cẩn thận vẫy lui những người không có liên quan sau, hướng đối phương gật đầu. Chu Du hướng Tào Tháo về lấy nở nụ cười, giải thích, chúa công, phản thành ở sông Hán bên cạnh, địa thế hải, đường sông nông cạn, như kéo dài mưa to dẫn đến sông Hán mặt nước tăng bọn, Hán thủy dẫn lưu, chạy về phía nơi nào? Chạy về phía phản thành. Chúng ta ngày gần đây đánh mạnh phản thành nguyên nhân chính là biết được Vu Cấm lĩnh đại hạ 7 quân tổng cộng 240.000 đại quân đến cứu viện, nhưng nếu kéo dài mưa to, này cô đại quân liền không đáng để lo. Tại sao? Tôn Quyền cấp thiết hỏi. Phản thành, thành nhỏ vậy, có thể chứa được bao nhiêu đại quân? Hán gặp đóng trại nơi nào? Tất ngoài thành vậy. Hán thủy chảy xiết, như lũ lụt, không thấp hơn Tiên Huyền sông, toàn bộ phản thành huyện đều sẽ bị nước sông trong nháy mắt nhấn chìm, này cô đại quân không phải bất chiến tự tan sao? Nước ngập 7 quân. Tôn Quyền bừng tỉnh cười to, lập tức lo lắng nói, chính là này vũ. Ha ha, trọng lưu hiền đệ, bây giờ xuân đông giao quý, đều vì gió bắc, phong tự bắc hướng nam thổi, cái kia trên trời vân. Lúc này phía sau Lưu Bị cũng soạn nổi lên tồn tại cảm, lời nói một nửa liền đứng chắc tay, 45 độ góc ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Không sai, mây đến có mưa. Chu Du gật đầu, hiếu kỳ nói, Huyền Đức Minh cũng đúng thiên tượng có nghiên cứu. Ha ha, hiểu sơ. Lưu Bị xua tay khiêm tốn nở nụ cười, nhưng cũng không thể bảo đảm này vũ liền nhất định tháng sau a. Tôn Quyền nói xong liền hối hận rồi, hắn ngắm nhìn bốn phía trên mặt né qua một tia không thích. Nương, ở đây nhiều người như vậy, làm sao cảm giác liền lao tử có 10 vạn cái tại sao, xem cái kẻ ngu si. Ha ha ha, không cần một tháng cũng có thể. Tào Tháo cười to, phun ra bốn chữ, nhân định thắng thiên. Không sai. Vũ không đủ, còn có thể đắp bờ chữ nước. Vỡ đê thủy công. Chu Du cũng theo cười to. Tôn Quyền trợn mắt, mẹ nó, lớn như vậy rằng, làm sao đỡ. Ha ha, sông Hán tuy rộng, đại quân chúng ta có bao nhiêu? Thuyền có bao nhiêu? Còn có toàn bộ Kinh Châu làm hậu thuẫn, đúc cái bá mà thôi, còn chưa đơn giản, thực sự không được, tàu đắm cũng có thể. Tào Tháo nói, nhìn quanh mọi người tại đây, đúng không, chư vị? Lưu Bị hơi nhướng mày, nhanh chóng lùi đến mọi người phía sau. Tôn Quyền nằm ở mọi người tiêu điểm né tránh không kịp, chỉ có thể khổ ha ha theo Lưu Biểu, nghiêm nhan, giữ ngang mọi người đồng thời gật đầu, đồng tâm hiệp lực, ra người xuất lực. Nửa tháng sau, Nam Dương, huyện thành, cửa thành, mấy chục tên môi hồng răng trắng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tuấn lãng tiểu sinh, đánh ô giấy dầu cất bước vào thành. Trong nháy mắt đưa tới một trận nữ tử rít đảo. Phía trước nhất một bóng người ngẩng đầu mà bước, trên mặt một đạo dữ tợn vết đao, râu ria sủng sàm, thình lình chính là Trần Nặc. Phu quân, này cơn mưa chết tiệt rơi xuống nửa tháng, còn chưa dừng lại. Phiền. Tiểu Kiêu đánh cây rủ tiến lên, cắn môi hồng, ngắm nhìn một phía, trước người một trận run run rẩy rẩy, hiển nhiên ngụy trang không tận tâm, tiền vốn không giấu kỹ. Mà vừa vào thành trì, nàng mắt to biến sáng sủa lên. Tuy rằng rơi xuống mưa to, nhưng chung quanh trong cửa hàng người người nhốn nháo, trên đường phố cũng có lượng lớn bóng người đi lại, mị thực hương vị tràn ngập ở trên đường cái. Vịt huyết thang lặc, bánh bao, nóng hổi bánh bao chính tông bái huyện thịt chó. Thịt lừa hấp Tiểu Kiều cái mũi người người, chảy nước miếng đều sắp chảy xuống, một bộ thủ thế chờ đợi, làm một bố lớn chi dạng. Tiên đồ, phu quân nhiều như vậy ăn ngon mỹ thực, còn tham ăn. Đại Kiều đội vàng kéo nó cánh tay, thấp giọng nói, cái kia có thể như thế sao? Bếp trưởng làm món ăn cho dù tốt ăn, cũng không làm được việc nhà mùi vị. Tiểu Kiêu phản bác, bằng không phu quân làm sao liền thích ăn ta làm. Nói, nàng lôi kéo Trần Nặc cánh tay, "Hì hì, phu quân, buổi tối ta phía dưới cho ngươi ăn." "Hảo hảo." Trần Nặc gật đầu, nhìn về phía này phồn hoa huyên náo huyện thành trong lòng cảm thấy một trận thỏa mãn, hoành mắt đại điểu, "Đừng gò bó, ở chính mình thành chỉ sợ cái gì, chỉ cần không thương thiên hại lý, bắt nạt bắt tính, tùy tiện làm ở Mỹ, lại gò bó, xem không trở về nhà quân ngươi." "Thối, nhiều như vậy người đâu?" Đại Kiêu sắc mặt đỏ chót, nhìn về phía bốn phía. "Ha ha, bổn công tử có kinh nghiệm, ta giúp ngươi đẻ lại nàng." Chân Mật ngẩng lên cái cổ. Mọi người cũng đều đồng thời nóng lòng muốn thử nhìn Đại Kiều, Trần Nặc mở miệng mà, đương nhiên tề lực phối hợp. Nhìn Đại Kiều có chút không đất dung thân, Trần Nặc vung tay hướng về phía trước đi, chinh chiến mấy tháng, hiếm thấy nhìn cái này nhân gian bách thái, hắn cũng nghĩ tới hơn trăm tính tháng ngày. Thản nhiên đi dạo. Mưa to rồi nhân gian, bách tính không rảnh rỗi, đông ngai câu lan nhiều, đường phía tây phố ẩm thực. "Tao phớ lạc, khách quan đến ăn chút gì?" Một cái tiểu thương âm thanh vang lên. Trần Nặc quay đầu, nhìn trước mắt này rột mưa địa phá liều phô, tổng cộng chừng 10 cái bàn, thì có 3 cái bàn trên thả bồn chở nước, ngay cả như vậy, trên đất còn có nước đọng, bên cạnh còn có cái đứa nhỏ ở giữa chén. Nhìn bà chủ này ánh mắt tha thiết, Trần Nặc gật đầu, cất bước đi vào, vệ vệ ngồi xuống, giơ tay lên nói, 42 bát tàu phớ. "Mặn miệng a." "Ha." Thái Ngọc xoay người vội kêu lên, "Bà chủ, ta muốn ngọt." Chương 372. "Ta đi, Hạ Vương thật ăn ta đậu hũ, thánh nữ Trương Kỳ Anh." Chương 372. "Ta đi, Hạ Vương thật ăn ta đậu hũ, thánh nữ Trương Kỳ Anh." Mưa to lâm ở sạp hàng lều tránh mưa trên đỉnh, lách cách cạch cạch. Bên ngoài dưới tà, trong cửa hàng dưới trực. Nhưng mà, theo Trần Nặc mọi người vừa hạ xuống tòa, trong cửa hàng nhưng bỗng nhiên sáng sủa rực rỡ. Mấy chục tên tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tuấn tú công tử ca, vây quanh bảy tấm bàn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, sáng sủa hai con mắt nhìn quanh rực rỡ, đỏ bừng nếp miệng lên, đúng như mấy chục đóa đào hoa tỏa ra. Bốn phía trên chỗ bán hàng, bận rộn tiểu thương, ăn cơm thực khách, trên đường phố đánh ô giấy dầu, ăn mặc áo tơi người người đến hướng về người đi đường, đều không hẹn mà cùng quăng tới đánh giá ánh mắt. Cửa một cái lão ông trên bả vai gánh một cái dựng thẳng tóc sừng dê, lúc từ ngọc bà, 4 tuổi tiểu nha đầu, cầm trên tay một cái gặm một nửa bánh bao, trên mặt còn mang theo giọt nước mắt, ngơ ngác nhìn bên trong, hướng lao ông bi bô nói, "Ra ra, ta không muốn món đồ chơi, ta muốn bên trong những người tiểu ca ca, ngươi không cho ta mua, ta sẽ khóc cho ngươi xem." Nói, nàng còn nâng lên tay nhỏ thu hướng về lao ông dâu mép, cho ông lão thu khỏe miệng trực nét sau, đàng hoàng trịnh trọng. Nói rằng, "Ra ra không phải là một cái nha, ngươi diện, ta muốn hết trong cửa hàng." Trần Nặc đánh ba bay mấy tảng lớn lá cây tách trà lớn, nhìn phố phương bách thái, bên tai truyền đến huyên náo chào tạ thanh, nghe tung bay đồ ăn hương vị, không khỏi cảm giác thân thiết. Bà chủ xốc lên nóng hổi nắp nồi, một luồng trong veo ôn hòa tảo phớ hương vị chỉ một thoáng tràn ngập, gây xích mích người nhũ đầu. Ồ, này hương vị đột nhiên hấp dẫn chúng mị chú ý, thấy bà chủ đem nhắn đuổi trơn, trắng miệng như ngọc, run run rẩy rẩy tảo phớ thịnh vào trong chén, tiếp theo lại lấy trước nước sốt, lâm ở phía trên. Phích lịch cách cách, nồng nặc hương vị, trong nháy mắt dâng lên mà ra, khiến người ta muốn ăn mở ra, rầm. Chúng mị cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. "Phu, đại ca, ta có thể ăn được hay không ngọn?" Tiểu Kiêu cánh tay đẩy một cái Chân Nặc, hoa nước chít chít. Lời vừa nói ra, không ít người đồng thời quay đầu. Thấy tình cảnh này, mới vừa cái thứ nhất hô một cổ họng Thái Ngọc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhấc lên hai chân, nhàn nhã uống hớp trà, trước ngực vải áo cũng theo hơi chập trùng. "Ha ha, ăn, chính mình gọi." Chân Nặc bật cười, "Tao phớ phân ngọn, còn có mặt." Chỉ là hắn không hiểu vì sao còn có thể có nhiều người như vậy muốn ăn ngọn. "Bà chủ cho ta đến ngọn, ta không ăn mặt, cảm tạ." Tiểu Kiêu giơ tay lên, lại nói tiếp, "Lại thêm châm hương món ăn, hồ qua, dưa chuột, mộc nhĩ, ta cũng phải ngọn." Bộ luyện sư theo hô cổ họng, "Còn có ta." Nam Dương ngay ở Lạc Dương phía dưới, nhất quận chi địa nhân khẩu hơn 2 triệu, từ Nam chí Bắc, hội tụ ngũ hồ tứ hải bách tính, ở đồ ăn khẩu vị trên, bất luận Nam Bắc đều có thể chú ý địa đến. "Ha ha, được rồi." Bà chủ quay đầu lại nở nụ cười, tay ở tạp dề trên lướt qua, điểm một cái, 26 bát mặn, 16 bát ngọt. Mỹ phụ động tác nhanh nhẹn, rất nhanh một bát bát tảo phớ bưng lên bàn, Trần Nặc cầm lấy cái môi lấy trên một cái, ánh mắt sáng ngời, "Thường, không sai." "Nột, hoặc, nột." Nghe nói Trần Nặc than thở, vùi đầu cơm khô chúng mị cũng ngẩng đầu con mắt híp thành trang lưới liềm, cười nói, "Hì hì, rất sướng miệng. Mùi vị này so với trong nhà làm tốt lắm, ăn nhiều, vừa vào miệng liền tan ra, rất thơm." "Đúng đấy, càng gần kề bách tính mùi vị, mới là thật mùi vị." Trần Nặc gật đầu, nhìn cần cù bận rộn địa phụ nhân cùng một bên rửa chén tiểu đồng, nghĩ cũng là chính mình con dân, tùy ý hỏi, "Đại tỷ, ngươi làm ăn này kiểu gì?" Phụ nhân quay đầu, thấy Trần Nặc ở ngẩng đầu đánh giá này phá lậu lều, xua tay cười ha hả nói, "Đừng xem ta cửa hàng phá, đây là rơi xuống lâu như vậy vũ, không ngờ tới thôi. Thác Hạ Vương đại nhân phúc nhi, thị trường Thái Bình, buôn bán dễ làm, bán một ngày đậu hũ, nuôi sống một đại gia đình người không thành vấn đề." "Hả?" Trần Nặc nhất thời cả người một trận sảng khoái, mặn mặn tào phớ, nhưng ăn ra ngọt ngào mùi vị. Thuận miệng vừa hỏi, "Chính là bách tính tán thưởng, này cảm giác khỏi nói thật đẹp, nhân sinh đều cảm thấy tràn ngập ý nghĩa." Hắn thân thể vẫn ngắm nhìn một phía, nhân hắn đến, ngõ phố bên trong trong bóng tối nhiều hơn không ít ám vệ, vệ binh, nhưng chu vi trong cửa hàng nên buôn bán, ăn uống chơi đùa ăn uống chơi đùa, cũng không nhiều làm biến hóa, tiếp tục hỏi, "Bà chủ dài đến rất tuấn, bình thường có quan sai hoặc là đại gia con cháu tìm cớ bắt nạt người sao?" "Dám." "Phụ nhân một hành, có Hạ Vương đại nhân cho ta bách tính chỗ dựa, ai dám cho chúng ta sát mặt xem? Không thấy ngoài thành cái kia trông lớn sao? Biết cái gì làm sao, đó là bái bại hoại gia người làm. Chỉ cần ta đi dung một cái, lập tức có người đến làm chủ cho chúng ta, hừ hừ, ai dám đụng đến ta. Nói, nàng ngạo nghễ cười nói, các ngươi không phải ta đại hạ người đi, mới vừa cái thứ nhất lên tiếng vậy công tử Tương Dương cậu âm. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Trần Nặc nghe được tán thưởng mặt rồng vô cùng vui vẻ, cười đắc ý, liếc mắt Thái Ngọc. Thái Ngọc bay cái khinh thường, theo tiếng không lạnh không nóng nói, đúng đấy, cùng đại ca đến Nam Dương làm ăn, Kinh Châu buôn bán khó làm. Cũng không phải sao. Phụ nhân hăng hái, dương mắt nhìn xuống trời mưa xuống không cái gì chuyện làm ăn, tập hợp trên người trước, cánh tay khoát lên Trần Nặc đối diện trên bàn, cười nói, các ngươi cái kia Kinh Châu nhà, không chỉ có tứ đại gia tộc Thái, Hoàng, Khối, Bàng hoành hành bá đạo, phía dưới tiểu dòng họ càng là đến cũng xuể, lẫn nhau thông gia, đời đời thông hôn, một thôn đều một cái tính, lại đoàn kết lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu, một khi chạm tới bọn họ lợi ích, đánh nhau, cái kia đều là dùng binh khí đánh nhau, đánh cho chết. Trần Nặc cùng mọi người cười ha ha, chỉ có Thái Ngọc nghe được mũi hút hấp, mỹ phụ càng cao hứng hơn, nụ cười thần bí nói rằng, ta nói cho các ngươi biết à, trước đó vài ngày, cái kia Thái gia Thái tứ thiếu gia trên đường cái trắng trợn cướp đoạt cái mỹ nữ, hai ba lần để người ta kéo dài tới khách sạn bái đến cùng cái Bạch Dương tự, ngủ sau các ngươi biết mỹ nữ này là ai sao? Là ai? Thái Ngọc cắn chặt hàm răng. Là nàng 13 gì cả. Ha ha. Mỹ phụ nói che miệng cười duyên, các ngươi những người trẻ tuổi tuấn công tử cũng nguy hiểm rất ư, khuyên các ngươi vẫn là nhanh chuyển tới ta đại hạ đến. Ta có thể nghe nói những người kia cũng hảo nam phòng, đem các ngươi tha khách sạn, đến lúc đó cáo quan đều không ai ưng. Vô liêm sỉ. Thái Ngọc tức giận vỗ bàn một cái. Có thể không hôn chứng mà. Bà chủ tiếp tục chậm rãi mà nói. Đối diện quán thịt chó. A Lai, ngươi tính toán bà chủ kia bao lớn? Là còn có chút phong vận dư âm à, cái kia tạp dề bực eo, sấn ra từng tòa núi nhỏ, lão gia yêu thích cũng không phải không thể nào à, đúng không? Vương Việt gầm một cái thịt chó, nhìn về phía một bên ngồi cùng một chỗ Điển Vi, Đồng Nguyên mọi người. Sắc đẹp so với các phu nhân là chênh lệch không ít, nhưng bạch là rất bạch, lẽ nào chúa công hiện tại thật cái này? Điển Vi cân nhắc, gật gù, đoạn. Đừng nha. Vương Việt đè lại Điển Vi, nói, bên cạnh có đứa nhỏ, là cái đàng hoàng, phải mời kỳ chúa công tuyệt đối không thể tự ý làm chủ, nhưng có thể trước tiên đánh nghe rõ ràng, ta cẩm ý hiểu vệ chuyên nghiệp. Lời nói một nửa, quán thịt chó lao bản bưng một đại hoa nóng hổi thịt chó tới gần, hắn ngước nói, tiểu ca, đứa bé kia là cô gái kia nhà sao? Vâng. Hán tử gật đầu, con trai của nàng. Quả nhiên thành hôn a, cái kia nàng nam nhân còn có ở hay không? Ở. Hán tử lại lần nữa gật đầu, ta chính là. Các ngươi muốn làm gì? Hán tử âm thanh mang theo nồng đậm không quen. Vương Việt sắc mặt nhất thời cứng đờ. Đồng Nguyên thấy thế, cười ha ha, một phát bắt được hán tử bay, theo, ấn ngồi ở bên cạnh, nhiệt tình nói, lao đệ đừng hiểu lầm, đến đồng thời ăn, lao ca này có hảo kiểu. Một bên khác, mỹ phụ nói chính hứng khởi, vừa ngẩng đầu, liền thấy mình nam nhân chính cao hứng tiếp khách uống rượu, cùng Trần Nặc cười nói, nhìn thấy không lao đệ, ta Nam Dương bách tính thật nhiệt tình, vẫn cùng chủ quán đồng thời uống rượu, nghe tỉ, đến ta đại hạ chuẩn không sai. Ai? Anh rể ngươi quê nhà Hoài Địa, chính tông định xa huyện tay nghề, kho đầu chó càng là nhất tuyệt, vốn còn muốn mời các ngươi nếm thử, này ma quỷ, trời còn chưa tối, tiểu rượu liền uống. Một bên chúng thê thiếp thấy bà chủ nói hứng khởi, cũng gọi nổi lên tiểu lão đệ, cả kinh hai mắt trợn tròn. Thái Ngọc càng là một mặt kính nể nhìn bà chủ, khi nàng thái gia đại tiểu thư nói thái gia bắt quái liền thôi, hiện tại đều kỵ đến Trần Nặc trên đầu làm tỉ tỉ. Thực sự là tiểu bỏ cái khó sinh. Như bức hỏng rồi. Trần Nặc thì lại không để ý lắm, xua tay cười cười, lạnh thịt chó, thiêu nhận rượu, cho cái hoàng đế đều không làm, nhưng ngày hôm nay không ăn, no rồi. Tại đây niên đại ăn bỏ cái phạm pháp, thịt chó chính là việc nhà món ăn, ở ngoài địa càng có lâu đời truyền thống. Như hậu thế những người thích chó nhân sĩ đến hống một cổ họng thịt chó không thể ăn, phòng trừng cũng bị đánh chết. Nhưng hắn kiếp trước cô độc, nuôi con chó, tuy mặc kệ người khác ăn, có thể chính mình cũng không muốn chủ động đi ăn. Đáng nhắc tới chính là, từ cổ chí kim, hoàng cung có thể nuôi miêu, nhưng nghiêm lệnh cấm chỉ nuôi chó, đồ chơi này đêm không sạch sẽ. Bà chủ thấy bầu không khí hơi ngưng lại, cho rằng nàng mới vừa nói Kinh Châu tin tức ngầm, để mọi người sợ sệt, một mặt đau lòng nói, tỷ ở đại hạ có hạ vương chỗ dựa, cái gì cũng không sợ, nhưng các ngươi, ai, quên đi, ta không nói là được rồi. Đại tỷ, ngươi một cái hạ vương. Ngươi nhìn thấy hắn. Thái Ngọc nhìn xuống trêu tức mở miệng. Không chỉ có ta một cái hạ vương, thiên hạ bách tính ai không tôn hạ vương đại nhân vì là thiên. Bà chủ tiết hận than thở, hạ vương địa vị gì, ta một cái phụ đạo nhân ra nào có phúc khí đó thấy. Có điều, hơn 10 năm trước khăn vàng lúc, ta nam nhân đem ta tảng lưu gạo bên trong, cuối cùng nghe nói hạ vương dẹp điên khăn vàng chiến thắng trở về, liền từ bọn ta làng đi ngang qua. Ai? Suýt chút nữa liền có thể chiêm ngưỡng đến tiên nhan. Nhìn thấy bà chủ dáng vẻ ấy, Thái Ngọc cùng người khác thê thiếp cũng không khỏi mỉm cười cười trộm, chúng ta không ít thấy quá, còn đều đồng thời ăn qua. Cười cái gì? Các ngươi không tin. Mỹ phụ sốt ruột. Tin, chúng ta tin. Thái Ngọc cười cười, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy, nói không chắc hạ vương còn có thể thích ăn ngươi đậu hũ. Nghiêm túc. Cấm khẩu. Không nên không biết trời cao đất rộng, đối với hạ vương bất kính. Mỹ phụ căm tức. Được được được, không nói, không nói. Thoáng nhìn Thái Ngọc ăn quả đắng, Trần Nặc bừng lớn. Ngàn xuyên vạn xuyên, định ngoại không xuôi, đặc biệt là loại này đến từ người khác lơ đãng sùng bái. Một bữa cơm, ăn được Trần Nặc cả người thư thái, ăn uống no đủ lau miệng, bà chủ tính toán món nợ, bao nhiêu tiền? Một bát 20 tiền, 840 tiền, thu ngài 800 tiền đi. Mỹ phụ cảm thấy đến Trần Nặc đối với hắn nhãn duyên, thoải mái lao số không. Không cần bỏ số lẻ. Trần Nặc vỗ bàn một cái, Thái công tử trả nợ, đi thôi. Nói, mang theo mọi người xài bước rời đi. Thái Ngọc đầu tiên là tức giận ngực chập trùng kịch liệt, nhưng nghĩ tới Trần Nặc mở nàng chuyện cười, trong lòng lại là một ngọn, từ hầu bao bên trong móc ra một kim, vạn tiền, vô lên bàn, chạy chậm đi theo. Hạ Vương đại nhân, cái kia Chi Tâm đại tỷ tỷ không biết nhiều sùng bái ngài, ngài cũng không thưởng thưởng người ta. Thái Ngọc nhìn lại đuổi theo ra đến tự muốn tìm linh, lại bị Cẩm Y Liễu vệ ngăn cản mỹ phụ, chạy đến Trần Nặc bên cạnh. Thưởng cái gì? Nếu không cũng học nhà ngươi thái tứ thiếu gia, đem ngươi bái thành Bạch Dương kéo dài tới khách sạn ăn. Trần Nặc trêu bừa. Thái Ngọc ngữ khí một nghẹn, khuôn mặt đỏ lên. Tiểu Kiêu tiến lên nắm ở nàng trên eo trước, hướng sau nhìn lại nói, phu quân đã an bài xong, đi rồi. Tiệm đậu hủ bên trong, bà chủ cùng quán thịt chó lao bản mắt to trừng mắt mắt nhỏ. Cái gì? Mới vừa cái kia lão đệ muốn đánh lão nương ta chủ ý. Mỹ phụ hơi nhướng mày, nhưng là, bọn họ ăn cơm cho một kim a. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Hán tử cả giận nói, hai tử hắn nương a, ngươi có thể giải một chút đầu óc đi. Không thể nào. Ta nhìn bọn họ không giống người như thế a. Phi, khẳng định mưu đồ gây rối, bằng không làm sao mang nhiều người như vậy. Khẳng định là gian tế, đối với gian tế. Thế, không được. Gian tế. Mỹ phụ vừa nghe sốt ruột, thà rằng tin nó có, không thể tin nó không, nhanh đi báo quan. Hai người ôm nhi tử mới vừa lao ra ngoài cửa, liền thấy Hí Chí Tài dẫn một đám người đi vào. Thái thú đại nhân. Mỹ phụ cả kinh, vừa muốn mở miệng. Liền thấy Hí Chí Tài cười ha ha từ trong lồng ngực móc ra một chỗ khế, sai người đưa cho nữ tử, cười nói, Hạ Vương có thưởng, đường phía tây trung ương 6 tầng cửa hàng một tòa. Cái gì Hạ Vương có thưởng? Mỹ phụ một ngộng. Đúng là một bên hán tử phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói, Thái thú đại nhân ngài là nói, mới vừa ăn cơm người kia là Hạ Vương. Hừm, Hạ Vương đại hỉ, thưởng, cầm đi. Hí Chí Tài cười nói. Mỹ phụ nhìn đệ ở trước mắt khế đất, lấy lại tinh thần, ta đi. Cái kia họ Thái địa tiểu tử không gạt ta, Hạ Vương vẫn đúng là ăn ta đậu hũ. Nói, nàng còn chưa kịp tiếp nhận khế đất, liền hai mắt một phen, hôn mê. Huyện thành, cổng phía nam. Trong mưa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào thành trì. Một tên thân mang năm màu tiên y nữ tử ngồi ở trong xe ngựa, nhìn ngoài cửa sổ vũ, ánh mắt trầm ngưng, gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên nàng che mặt lụa mỏng, lộ ra một tấm lạnh như băng, tuyệt mỹ khuôn mặt. Nữ tử này thình lình chính là thiên sư đạo thánh nữ Trương Kỳ Anh. Bên cạnh vài tên đạo cô hóa trang hầu gái, ôn thanh mở miệng, nói ra trấn an ngôn ngữ, thánh nữ đại nhân, vạn không vừa ý nhuyễn. Chiến tranh không phải chúng ta có thể chi phối, trong đó liên quan đến quá nhiều, chúng ta biết cơ mật càng không thể nói lối ra, mở miệng, ngài nhất định phải trước hết mời Kỳ Trương tiên sư. Phụ thân cách xa ở Hán Trung, không kịp, liên quân kế sách này quá độc, nước ngập phàn thành, này muốn liên lụy bao nhiêu dân chúng vô tội. Không đành lòng. Trương Kỳ Anh mang theo điểm nốc manh em bé âm vang lên. Ngài thay cái phương thức nghĩ, nếu thật sự đao súng thật tử chiến, bên ta lại phải có bao nhiêu binh sĩ chết thảm. Hầu gái gấp gần khóc, hơn nữa, chỉ là nước ngập mà thôi, có điều nhà, lương thực tổn thất, bách tính tính mạng tử thương không nào. Lại nói, ngài không phải có thánh thủy sao? Đến lúc đó có thể rộng rãi thi thánh thủy, phổ độ vạn dân. Thánh thủy? Trương Kỳ Anh chớp dưới con mắt, lại muốn tắm rửa à, phản thành 20 vạn bách tính, muốn bao nhiêu nước tắm à, cái kia không cả người ra đều pháo nát rồi. Hầu gái xoa xoa cái chán, nghiêm túc nói, thánh nữ đại nhân, thánh thủy, thánh thủy, thánh thủy, bạn không thể nói nước tắm. Chương 373. Thánh mẫu đại lọ ly, rất ngu rất ngây thơ chương 373, thánh mẫu đại lọ ly, rất ngu rất ngây thơ. Việc trọng yếu nói 3 lần, hầu gái cường điệu 3 lần thánh thủy sau, ngồi xổm người xuống còn kém bị gối Trương Kỳ Anh trước mặt, thái gia Kinh Châu đại tộc, thương đạo trải rộng năm dương, đến lúc đó thánh nữ ngài có thể xin mời thái tiểu thư hỗ trợ đem thánh thủy tức thời phân phát bách tính. Vậy chúng ta muốn thất bại đây, cũng hoặc là hai bên cầm cự được, thái gia nào dám phát nhỉ? Trương Kỳ Anh cau mày, hít khẩu mùi hương, bị khổ vẫn là bách tính. Hầu gái bất đắc dĩ, thầm nghĩ, đều thất bại lại không phải chúng ta bách tính, này chuyện vô bổ, ngài tiểu nhân nhà cũng quản. Nhưng nàng biết rằng không thể nói như vậy, nghiêm nghị trả lời, ngài suy nghĩ thêm, cái kia Hạ Vương như thế yêu dân, hắn gặp chí bách tính như không để ý sao? Phải cái kia thần y hoa đã có thể ở dưới chúng hắn. Cũng đúng ngữ. Trương Kỳ Anh mắt to sáng ngời, gật gù, nói lầm bầm, chính là không biết hoa thần y thần dược hiệu quả có hay không ta thánh thủy dùng tốt. Mặc kệ, thời gian eo hẹp, mau nhanh tìm cái trang viên làm thánh thủy đi. Ồ, Thái tỷ tỷ, Thái tỷ tỷ. Trương Kỳ Anh vui vẻ, vén rèm xe lên, thò đầu ra hướng xe ngựa ở ngoài hô một tiếng. Một bên khác, Trần Nặc mọi người bị hội tụ nam bắc đặc sắc, rực rỡ muôn màu phô tử hòa các nơi tiểu thương hấp dẫn, xem không còn biết trời đâu đất đâu. Hiện nay không có ả mòn bạch tí độ giang, thương mại vẫn là phồn hoa. Trần Nặc cười khẽ, hiện nay chiến tranh có cái đạo đức điểm mấu chốt, vì bảo đảm lưu dân bách tính có dựa vào nhau mà tồn tại địa phương, thương mại vãng lai không bị ảnh hưởng. Cái gì bạch tí độ giang? Thái Ngọc tập hợp thân về phía trước, vừa dứt lời, một đạo mang theo kích động em bé âm vang lên. Kỳ Anh, nàng kinh ngạc trung quanh, Trương Kỳ Anh này mãi ngọt tâm thanh, quá có mang tính tiêu chí biểu trưng. Rất nhanh, nàng ánh mắt liền hình ảnh ngắt quãng ở mặt trước trên xe ngựa. Lúc này, Trương Kỳ Anh cũng hơi vén rèm xe lên, hướng Thái Ngọc gật đầu một cái, dường như sợ gặp người, màn xe hất lên tức thu. Trần Nặc nhìn thoáng qua, đối phương tuy mang theo khăn che mặt, nhưng một đôi mắt to cực kỳ trong suốt, da như sương tuyết, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Cách tuy xa, hắn liền phảng phất ngửi được một dòng suối trong hương thơm, này tất tuyệt sắc. Họ tên: Trương Kỳ Anh, tuổi tác: 16 vũ lực, 38 trí lực, 74 thống soái, 61 nội chính, 71 bị lực, 106 độ thiệt cảm, không thiên phú, thánh mẫu vận may, hồng, thánh mẫu tâm tràn lan, người ngu có ngất phúc. Ta đi, Trương Kỳ Anh. Đều dê vào miệng cọp, còn người ngu có ngất phúc. Hạ Vương. Thái Ngọc thấp giọng trưng cầu. đi thôi. Trần Nặc vung cánh tay, đồng thời tay phải thụt lùi phía sau hơi rung nhẹ, hướng về phía sau âm thầm theo dõi Cẩm Y Lệ vệ ra hiệu. Thái Ngọc lên xe giao lưu chốc lát, sắc mặt quái lạ trở về, nơi đây người đến người đi không thích hợp bắt chuyện, đoàn người đi đến ngoài thành đất trống. Giữa lộ, Trần Nặc từ Thái Ngọc trong miệng cũng biết đối phương mục đích chuyến đi này, không khỏi cũng cảm thấy buồn cười. Trương Kỳ Anh, Hán Trung Thái thú Trương Lô con gái, biết được phía Nam chư hầu muốn nước ngập phản thành, muốn thi thánh thủy, cứu bách tính. Đối với liên quân nước ngập phản thành, Trần Nặc ở Bắc Phạt Thảo Nguyên trước liền sớm làm phòng bị. Tình báo này tuy đối với hắn mà nói không nhiều lắm tác dụng, có thể nói như thế nào đây, trong lòng hắn đối với hắn vẫn là thật nhiều hảo cảm. Nghĩ lại vừa nghĩ, đây là nàng có ngất phúc, vẫn là chính mình khí vận người tiên. Không quản lý mình phòng bị hay không, mặc cho phe địch bao nhiêu âm mưu quỷ kế, đến hắn này cũng không có đội hình. Nghĩ, Trần Nặc khỏe miệng khẽ nhếch. Lúc này, thấy chung quanh không người, Trương Kỳ Anh cũng không tốt thất lễ, đi xuống xe ngựa hơi phúc thân, rất cao lãnh, không nói một lời, một bộ người lại chớ gần chi dạng. Nhưng khiến Trần Nặc kinh ngạc chính là, vốn là nghe thanh âm cho rằng đối phương giống như tiểu kiểu kiểu tiểu. Nhưng nó đi xuống xe ngựa sau, đã thấy một trong số đó đều bao bọc lụa trắng chân dài, trường cùng lữ linh khỉ có thể liều một trận. Trước người quần áo cũng bị no đến mức căng phồng, khá là đồ sộ. Một phen hành lễ sau, Thái Ngọc nói ngay vào điểm chính, "Kỳ Anh, ngươi muốn thi thánh thủy, tỷ tại bên ngoài Nam thành có cái trang viên, không bằng chúng ta qua bên kia lại bàn." Nam Dương, Hà Thái Hậu quê hương, Thái Ngọc trong miệng trang viên chính là Hà Thái Hậu một nơi sân, cũng là Trần Nặc chuyến này chuẩn bị vào ở đặt chân khu vực. Trương Kỳ Anh cảm tạ liếc nhìn Thái Ngọc, gật gật đầu, đi tới xe ngựa, nhưng thấy mọi người muốn cùng nàng ngồi chung một xe sau, nàng xoay người, trợn mắt lên, chớp chớp nhìn phía Thái Ngọc. "Ha ha, Kỳ Anh hiểu lầm, những thứ này đều là nữ tử, thân con gái." Thái Ngọc rõ ràng đối phương ý tứ che miệng cười duyên, chuyển hướng bên cạnh tiểu kiểu mọi người. Lữ Linh Khỉ, Quan Ngân Bình, Vương Dị, Mã Vân Lộc các nữ đồng thời gỡ bỏ trên môi dấu mép, lộ ra béo mập bóng loáng như ngọc môi trên. Tiểu Kiêu càng là lớn mật, veo một tiếng một bước nhảy lên xe ngựa, ở đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị bên trong dắt nàng tay nhỏ, xuyên qua ngoại bảo, tìm được trước ngực mình. Trương Kỳ Anh cả kinh sau chấn tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Nặc. Thầm nghĩ, cô nương này dài đến cũng không tránh khỏi quá cao to. Trần Nặc mới vừa xé ra trên mặt vết tích, Thái Ngọc ôm chặt lấy hắn cánh tay, cười giới thiệu, "Kỳ Anh, đây là ta 13 gì cả, bị ta cái kia công tử bột tứ đệ kéo dài tới khách sạn, bái thành Bạch Dương sau." "Ai?" Nói, nàng thương tiếc thở dài. Trần Nặc cũng chơi tâm nổi lên, bình tĩnh mở miệng, "Đúng, chúng ta chuyến này Nam Dương chính là đến tìm thần y Trương Trọng Cảnh. Vì là phòng thủ phía Nam người không biết, hắn cố ý nói phía Nam thần y Trương Cơ Trương Trọng Cảnh. Phía Nam đại chiến dễ nhất sinh dịch bệnh, lo trước khỏi họa, Trần Nặc sớm bảo Hoa đã dùng kim quy yếu lực đem Trương Cơ lừa gạt đến rồi, hiện tại đã vì hắn hiệu lực." Trần Nặc dứt tiếng, một bên mấy vị đạo cô hầu gái che miệng kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên các nàng cũng nghe qua này tin tức ngầm. "Tê, thật ngủ." Phí lời, không hề không đến phong. "Chuyện này, ai đều muốn xem vi đi." Trương Kỳ Anh nghe vậy, quét mắt Trần Nặc hai chân, ánh mắt đột ngột mềm mại mang theo tia đồng tình, gật gù, vẫy tay để mọi người lên xe sau, bước vào xe ngựa. "Này thánh nữ, người câm." Trần Nặc nhìn về phía Thái Ngọc, từ nhìn thấy đối phương bắt đầu, liền không thấy nó đã nói dù cho một chữ, hắn đều có chút hoài nghi, vừa mới bắt đầu nghe âm thanh có phải là nàng gọi. "Thiết, vương thượng, Kỳ Anh nha đầu này nói chuyện có điều đầu óc, có chút ngốc manh, âm thanh còn nộn, ít nói thiếu sai, nàng liền không ở bên ngoài nhiều lời." Thái Ngọc đi cả nhắc môi đỏ kề sát ở Trần Nặc bên hai, nhìn Trương Kỳ Anh thướt tha bóng lưng, lại nói, lạnh lùng, "Chỉ là nàng mẫu sắc tự vệ, nàng người thật sự rất tốt, thiện lương, tàn nhẫn thiện lương." "Hồn nhiên." Nghe Thái Ngọc không biết làm sao hình dung Trương Kỳ Anh, hung hăng cường điệu thiện lương, Trần Nặc nở nụ cười. Hệ thống giải thích lời ít mà ý nhiều, không phải thánh mẫu mà, hắn sau này liếc mắt nhìn, lắc đầu nhảy lên xe ngựa. Lữ Linh Khỉ tiếp quản xe ngựa lái xe hướng trang viên đi đến. Xe ngựa thẳng vào trang viên hậu viện, vừa xuống xe, mới vừa an bài xong phòng nhỏ, Trương Kỳ Anh liền nhanh chóng dẫn thân vào nàng sản xuất thánh thủy đại nghiệp. Hậu viện trong nháy mắt bắt đầu bận bối bụi, nhấc thùng, múc nước, nấu nước, một đám lương tử quân thị vệ cỡ nào thần tốc. Rất nhanh trong xương phòng liền sương mù mịt mờ. Canh thùng gỗ, vài tên đạo cô lấy ra mấy cái túi thơm mở ra, tắp vào bên trong thùng, một trận thư thái mùi thuốc tràn ngập, không nhận ra gói thuốc bên trong có cái gì, nhưng nhận thức trong đó cánh hoa hồng, đương uy, hoàng kỳ chờ thảo dược. Trần Nặc mỉm cười, người khác pha trà, nha đầu này là kẻ hung hãn, nàng phao chính mình. Lúc này, Trương Kỳ Anh vạch trần khăn che mặt, lộ ra cực mỹ gương mặt, tuyệt đối không phải nhuyễn manh lọ ly, rất thuần rất ngự, mí môi môi hồng có thể thấy được trên gương mặt một cái nhợt nhạt lún đồng tiền, khí chất kỳ ảo, giống như mưa bụi giang nam bên trong đi ra tiên nữ. Thấy nó muốn cởi áo phao chính mình, Trần Nặc lắc đầu một cái, đi ra khỏi phòng, hắn còn không nhìn lén người khác tắm rửa quen thuộc. Ngồi vào tròi nghỉ mát, mới vừa tiếp nhận Lữ Linh Khỉ truyền đạt tình báo là xem. Đập, đập. Trương Kỳ Anh cất bước mà đến, nhân muốn tắm rửa tóc chưa buộc, 3000 tóc đen rủ xuống nông, lộ ra một tia lười biếng phong tình. Nàng nhìn Trần Nặc, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, "Hoàng Di, không cần lại tìm Trương thần ý đi, chờ ta nhượng xong thánh thủy, ngài uống miếng, thật sự rất hữu dụng, không muốn khổ sở, tất cả gặp tốt lên." Thanh như thanh tuyển, mềm mại nhu nhu, ánh mắt như bị ánh trăng hôn môi quá tinh khiết, Trần Nặc từ trong mắt nàng nhìn thấy chỉ có chân thành, vốn muốn nói không cần, đổi thành cảm tạ. Thực sự là rất ngu rất ngây thơ cô nương, Thái Ngọc chỉ nói câu gì 13, nàng đều chính mình não bù ra tính. Có điều, Thái, Hoàng hai nhà đời đời thông gia, nàng Di có thể không phải họ Hoàng sao? Thật không biết nàng là thông minh quá mức vẫn là ngốc. Hắn thấy buồn cười, đứng lên, nâng lên cánh tay sờ về phía đối phương đầu. Chương 374. Lưu Bị, một binh một tốt làm tư đến không dễ, Hoàng Thúc Hào bẻ trúc. Chương 374, Lưu Bị, một binh một tốt làm tư đến không dễ, Hoàng Thúc Hào bẻ trúc. Trương Kỳ Anh thấy Trần Nặc thám cánh tay sờ về phía chính mình, phản xạ có điều kiện giống như lui về phía sau hai bước. Thấy Trần Nặc cánh tay treo ở không trung, nàng lại cúi đầu đem chính mình đầu phóng tới Trần Nặc lòng bàn tay, thấp giọng nói lầm bầm: "Xin lỗi, người nam sinh này trang phục, nhìn ra ta có chút sợ sệt, không phải thành tâm muốn lùi." Một luồng sử nữ hương vị chui vào trong mũi, Trần Nặc túi người định nhãn nhìn thẳng đối phương, một lúc lâu, xua tay nở nụ cười: "Đi tắm rửa đi, nước lạnh muốn." "Ừm." Trương Kỳ Anh gật đầu, không có nhiều lời, cất bước rời đi, đi tới trước cửa ngoái đầu nhìn lại lần nữa liếc mắt nhìn, đẩy cửa mà vào. Trần Nặc mở ra sắp đối mặt phía Nam Chư Hầu tình báo, phiên đến Lịch Châu quan chức, tướng lĩnh danh sách. Lưu Trương, Hán Thất dòng họ, Lỗ Cung Vương sau khi, Văn Võ, Nô Ý, Nô Ban, Hoàng Quyền, Trương Tùng, Lý Nghiêm, Nghiêm Nhan, Trương Nhậm, Lý Khôi, Bàng Hy, Trương Nghi. Danh thần dũng tướng tập hợp. Lại phiên đến Trương Lỗ. Nguyên Quan phái, Trương Đạo Lăng Tôn, dựa vào mâu thân cực kỳ xinh đẹp đến Lưu Yên tín nhiệm, ngoại lai Ích Châu không có căn cơ. Dưới trướng chỉ mưu sĩ Diêm Phố năng lực xuất chúng, có thể vào mắt. Cái khác Văn Võ Dương Bách, Dương Tùng tham tài hào sắc, thấy lợi quên nghĩa, Dương Ngang năng lực bình thường, em trai Trương Vệ Lô mãng kích động. Lại cái khác, không còn. Không xuất thân, không bối cảnh, không nhân tài. Liên này ba không đội hình, trong lịch sử cắt cứ Hán Trung 30 năm, vì là báo mẫu cửu, vẫn không ngừng xuất binh tấn công Lích Châu, càng là làm cho Lưu Trương xin mời Lưu Bị vào thủ, đem chính mình giang sơn chôn bụi. Cuối cùng Trương Lô kết thúc cũng không phải chiến bại, mà là chủ động đầu hàng, chết tử tế. Đừng nói Hán Trung có nơi hiểm yếu, lại kiên cố thành trì đều có nội bộ bạo phá nguy hiểm. Trương Lỗ trong lịch sử thu hàng Mã Siêu, Bàng Đức, thấy hắn sập nhà sao? Không có. Phải biết Mã Siêu không phải là người tốt, hố trang ngoạn ý bây giờ Lưu Bị ở hắn vậy cũng bị giam gắt gao, không ai đồng ý phản bội hắn, để Lưu Bị lôi kéo khắp nơi cái cô quạng, vui vẻ đi dạo mấy năm, vẫn là huynh đệ ba người cùng đối phương cho 2000 binh. Vốn là Trần Nặc dưới trướng Văn Võ phân tích Trương Lỗ dùng người có đại cách cục, chi nhân thiện nhậm. Nhưng hiện tại Trần Nặc nhìn thấy Trương Kỳ Anh bỗng nhiên rõ ràng, cũng không chỉ có chi nhân thiện nhậm. Có lúc chân thành cũng không phải là loại tất sát sợ kỳ hiệu, nhưng chân thành như gặp phải một cái xấu túng, còn là một mạnh mẽ xấu túng, cũng sẽ bị người lợi dụng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trần Nặc đối với Trương Kỳ Anh có bố cục, nhất định phải làm cho nàng trong vòng một tháng dốc túi dạy dỗ. Trong lòng hắn không khỏi đối với mình ý nghĩ cảm thấy xấu hổ, nhưng nói như thế nào đây, hắn động tác này cũng chính là thu hàng Trương Lỗ, là thiện là ác tạm không nhiều phán xét, ngày sau tự có rõ ràng. Lúc này chúng thê thiếp môn cũng không thấy người khác tắm rửa tâm tư, dồn dập vây quanh ở bên người. Trần Nặc ngẩng đầu nói: "Vân Lộc, Ngân Bình, Thượng Hương, Vương Dị." Ở bốn người tiến lên, người bốn người lĩnh 200 nương tử quân liền ở lại trong viện cùng Trương Kỳ Anh giữ gìn mối quan hệ, đợi nàng thi thánh thủy lúc đem mang đến phản thành 10 dặm đỉnh ở ngoài. Như vậy như vậy, t còn có thể như vậy làm. Tôn Thượng Hương chu cái miệng nhỏ, đống nhiên che miệng, cùng ba người đồng thời gật đầu: "Vâng, ha ha, các ngươi cũng chăm sóc cho nàng, thích hợp đường nước không tuổi lửa cái gì, làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, đừng mỗi ngày tắm giữa đem chính mình phao hỏng rồi." Trần Nặc nói, chính mình cũng cảm thấy đến buồn cười. Đang lúc này, Thái Ngọc thay đổi bộ quần tím, dáng dấp hiểu điệu tiến lên, tiến đến Trần Nặc bên thấp giọng cười duyên nói: "Hạ Vương đại nhân làm sao?" Cứu nhỏ đến miệng bên cạnh, sao cũng không ăn trên một cái a. Trần Nặc đứng dậy, về miết một trong số đó mắt, lại cho ngươi một tháng, không quay lại đi đem sự xong xuôi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo địa xe mới liền không còn. Nói, hắn xoay người rời đi. Kỳ hỉ, bây giờ đại chiến sắp nổi lên, thiếp thân biết ngài nhiều như vậy cơ mật, ngài yên tâm ta như vậy trở lại sao? Thái Ngọc truy trên người trước, ôm Trần Nặc cánh tay, đặt ở mềm mại nơi. Được rồi, đều đến Nam Dương thiếp dòng dõi cửa, ngài còn kém mấy ngày nay sao? Này không muốn không được ngươi mà. Thiếp thân muốn ăn tảo phớ, lần này ăn mặn miệng ử. Nói, nàng liếm liếm môi, lôi kéo Trần Nặc hướng về thư phòng đi đến. Ngày mai, Nhậm Hồng Nguyện, Đỗ Kiểu, Hà Liên, Thái Diễm, Thái Trinh Cơ, Nô Thục chờ thê thiếp tự Lạc Dương tới rồi hội hợp. Cựu biệt gặp lại, một phen lẫn nhau kể tâm sự. Lại quá hai ngày, Trần Nặc đến tình báo Tương Dương nơi liên quân ở sông Hán hai bên thủy trại một bên, bắt đầu nghiêm mật kiểm tra mật thám. Hắn biết đối phương động tác muốn tới. Huyền Thành cùng Phàn Thành một cái dục nước liên kết, hắn lúc này lĩnh thân vệ thừa chu lên đường xuôi nam. Một ngày sau, thuyền đến Tân Giã bờ sông, Trần Nặc đứng ở đầu thuyền, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, trong tay cầm trước khi chia tay Trường Kỳ Anh trịnh trọng nhét vào trong tay hắn thánh thủy túi nước, lắc đầu nở nụ cười. Cùng lúc đó, Tương Dương, Lưu Bị quân doanh, trung quân liều lớn. Đại ca, người ta đều ở đắp bờ bá, bất cứ lúc nào đại chiến, chúng ta ngay ở này đang có mặt ý. Trương Phi cầm dễ, cái gậy trúc, liếc mắt chính hết sức chuyên chú bệnh bẻ trúc Lưu Bị, mặt tối sầm lại nói lầm bầm: "Nhị đệ, đại ca thường cùng ngươi nói, chớ lấy tệ đại mà thôi, chớ lấy lợi tiểu mà không bị lạ." Lưu Bị nghiêm mặt hoành mắt đối phương, tiếp tục nói: "Một binh một tốt, làm tư đến không dễ, lúc đê đập nào có dễ dàng như vậy, nói đơn giản, sông Hán chảy xiết, ngươi biết sẽ chết bao nhiêu người sao? Này chế tạo bẻ trúc cũng là công, hơn nữa là không hư một binh một tốt công lao, cớ sao mà không làm?" Biên bẻ trúc như làm giày rơm, người đi ở che kín bụi gai trên đường, không thể không có hại. Mà thân ở hồng thủy ngập trời trên chiến trường, thì càng không thể không có phiệt. Không có phiệt, không nói chuyện là công, cái kia không phải chết đuối, phải đồng chết. Huống hồ, muốn làm việc tốt, tất phải có dụng cụ tốt, cái nào phiệt nhanh, cái nào chậm, ta rõ ràng nhất. Đến lúc đó bẻ trúc tại trên tay ta, tiến tới như thường, lúc nào nên sung, còn chưa là chúng ta nói toán. Ta biết rồi, biết rồi. Trương Phi liếc Lưu Bị, vừa đứt nói, sớm biết cùng Tam đệ cùng đi liên quân đại doanh hỗ trợ, ta liền huynh đệ ba người, chung quy phải có người qua bên kia thăm dò tiếng gió, Tam đệ rảnh rỗi không chịu nổi, mới để hắn đi, đại ca tín nhiệm nhất vẫn là ngươi à? Lưu Bị trấn an một tiếng, nói sang chuyện khác, Tam đệ, biên bao nhiêu mẹ chứ? Hơn 9 vạn đi, ngày hôm qua Chu Du tiểu tử kia phái người hỏi lúc 90.000 không tới. Thiện. Lưu Bị gật đầu, ngẩng đầu nghe mưa đánh ở lều vải trên đỉnh âm thanh, song quyền nắm chặt, cười nói, kiến công lập nghiệp. Nhanh hơn. Đến. Nhị đệ, xem đại ca đến biên cái kỳ hạm, huynh đệ ta ba người thừa này hạm, tất theo gió cơn sóng, không gì cả nổi. Được được được. Trương Phi bị Lưu Bị dõng dạc hùng hồn lại nói hăng hái, cười to nói, đại ca, ta cảm thấy, ta kỳ hạm đến có cái bá khí tên chứ. Ha ha, liền gọi Hoàng Thúc Hảo. Được. Hoàng Thúc Hảo, tên rất hay. Thô bạo. Chương 375. Chu Du điểm tướng, không thể làm bừa. Huệ Cố, sâu hèn. Chương 375. Chu Du điểm tướng, không thể làm bừa. Huệ Cố, sâu hèn. Lưu Bị đại doanh bên trong 2000 sĩ tốt nhàn nhã đóng quân ở Tương Dương Nam trại sông Hán bên cạnh bệnh mẹ trúc. Mà ngay ở hắn 4 dặm ở ngoài Tương Dương thành bắc, vô số sĩ tốt cả người lầy lội ở trong mưa chạy trốn. Hoang hoang lang, một trận áo giáp tiếng va chạm vang lên. Chu Du, Tào Tháo, Lưu Biểu, Tôn Quyền, Thái Mạo, Khoái Biệt, Nghiêm Nhan, Dương Ngang mọi người liều lĩnh xài bước đi trên Tương Dương thành đầu, nhìn xuống một giang chi cách phản thành. Đúng, nhìn xuống. Phải biết, Nam Dương cái gì địa thế? Lưu vực. Đúng, lưu vực, một mảnh lõm địa. Chính là Tương Dương nơi, mặt đất cao hơn mặt biển đều so với phản thành bên bờ muốn cao gần 1 trượng, 2 mét có thừa. Cũng không nên coi thường này cao 1 trượng, khả năng bình thường lúc đi mặt đất chậm rãi tăng lên trên không cảm giác được, thế nhưng như nước ngập xuống, 1 trượng, đủ để làm người chết đuối. Huống chi, đại giang sóng dữ vô tình, ngập trời hồng thủy từ trên trời giáng xuống, thiên nhiên sức mạnh to lớn tuyệt đối không phải thân thể máu thịt có thể ngăn. Đến lúc đó toàn bộ phản thành ở ngoài tất một mảnh chiều trạch. Ha 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 ha, một khi chúng ta vỡ đê, trận chiến này tất sặc sỡ sử sách, uy chấn hoa hạ, trung nguyên khu vực. Lưu Biểu trước tiên mở miệng, ngắm nhìn phía dưới phản thành 4 phía chỗ chúng nơi liên miên đại doanh, cười cả người run rẩy, đây là kích động chiến. Ha ha ha, đúng đấy. Dương Ngang theo vô đuổi, cười thán, ai nha. Đáng tiếc, Giang Đông bị Trần Nặc cầu tạt theo, bằng không trận chiến này hạ xuống, nó binh bại như núi đổ, chúng ta tự Giang Nam lĩnh đại cố binh mã quét ngang, định có thể thừa thế xông lên giết tới Hoàng Hà. Để cầu tạc kia chạy trở về Hà Bắc, ở Hoàng Hà đúc đê, kéo dài hơi tàn. Kha kha kha. Đúng. Tôn Quyền hung tợn nắm tay, đặt xuống Lạc Dương, ép hắn rời đô. Lời vừa nói ra, lại là dẫn tới mọi người một trận vui sướng tràn trề cười to. Tào Tháo híp mắt nụ cười sán lạ, hắn liếc nhìn mọi người bình tĩnh phân tích, vung một cái cánh tay phải, âm thanh dũng cảm, Lạc Dương 4 nhét khu vực, không dễ công hãm, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, bắt hứa xương, bao phủ Dự Châu, Hoài Nam, binh vây Lạc Dương, tuyệt không vấn đề. Ha. Bắt Dự Châu, Hoài Nam cũng tốt, từ nay về sau, chúng ta công thủ Dịch Hình A. Có phải là a các vị? A ha 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 ha. Lưu Biểu cười ra một cái răng trắng. Mọi người phụ họa, đúng. Ha ha, thiên hạ chưa định, cái kia Trần Nặc liền làm cái gì phong lang cư tư, làm cho thiên hạ đều biết, thực sự là nửa bình tử lắc lư. Mà hắn không hiểu Chu Công hoảng sợ lời đồn đã nhận, Vương Mãng Kiêm cung chưa xoắn lúc. Cũng không phải sao, Vương Mãng nhất thống thiên hạ 15 năm, không cũng xã tắc đổ nát một đêm. Người trẻ tuổi mà, vẫn là không hiểu biết điều. Trận chiến này còn phải thiệt thòi công cần a, cảm giác bây giờ thời cơ gần đủ rồi, khi nào khai chiến? Đúng đúng, công cần ngươi đến sắp xếp, chúng ta đều nghe ngươi điều khiển. Lưu Biểu cười ha ha. Mọi người dồn dập chuyển hướng Chu Du. Ở đây chư vị đều vì tại hạ kính trọng trưởng bối, lại hiền, Du một giới tiểu bối, tài năng kém cỏi, sao dám tiếp này chức trách lớn? Không thể, kiên quyết không thể. Chu Du khiêm tốn xua tay. Lưu Biểu dương nộ, Chu gia hai thế tăng công, gia thế hiển hách, công cần không nên khiêm tốn, nào đó ở cấm lúc còn từng được ngươi tổ phụ ân huệ. Ngươi lời ấy, là cười ta đồ mới, vừa cười ta không biết báo ân sao? Hừm, công cần việc đáng làm thì phải làm. Tào Tháo sang sảng hét một tiếng. Mọi người không khỏi hẳn là. Tôn Quyền sắc mặt âm trầm, âm thầm trợn mắt kinh bị, hắn rõ ràng mọi người đẩy tuyển Chu Du, một là lúc này đại gia bị Trần Nặc bức thành một sợi dây thừng trên châu chấu. Hai không phải là cảm thấy cho hắn Tôn Quyền không có năng lực, không bối cảnh, không đủ để thành uy hiếp sao? Phát thảo con bà nó. Lao tử tại sao sẽ không có một cái thật cha, một cái hảo ca ca đây? Liên một cái tiểu nương, còn nằm đến. Ai? Không để cập tới, đều là lệ. Tôn Quyền thầm hận không ngớt, nhưng vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười hướng Chu Du gật đầu, công cần, biết lắm khổ nhiều mà. Ha ha ha. Chu Du đương nhiên nghe ra Tôn Quyền trong lời nói đố vị, nhưng lúc này không phải câu tâm đấu giác thời gian, hắn nghiêm nghị gật đầu, liền ôm quyền, tiểu tử kia coi như nhân không cho. Như ngôn ngữ mạo phạm, kính xin chư vị bao dung. Nói, hắn hướng về mọi người cúi người hành lễ, nhưng ngẩng đầu lên thời gian, ánh mắt trở nên sắc bén, xoay người nhìn phía phía sau, hỏi, Trần Nặc Bắc Phạt quân, đến nơi nào? Một tướng theo tiếng, khởi bẩm tướng quân, Trần Nặc kỵ binh, đến Đôn Hoàng. Chu Du gật đầu, ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, quay người lại nhìn về phía mọi người nói, trận chiến này hạt nhân xuất hiện ở kỳ không ngờ, trễ một ngày liền nhiều một tia bại lộ nguy hiểm, bản tướng cho rằng việc này không nên chậm trễ, tối nay phát binh. Chư vị nghĩ như thế nào? Chúng ta tuân mệnh. Được. Thiện. Triệu tập các bộ, lều lớn tập hợp. Chu Du vung lên cánh tay phải, dẫn mọi người sải bước hướng về trung quân lều lớn đi đến. Trung quân lều lớn, một bức to lớn dư đồ treo cao. Chu Du tay đè bảo kiếm, ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở trung ương chủ vị, ánh mắt sắc bén nhìn từng cái vội vã tới rồi tướng lĩnh. Không lâu, đạp đạp đạp, một đạo vội vàng không mất tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Huệ Cố Thân mang phá giáp cả người lầy lội chạy vào lều lớn, thở hổn hển, nhìn quanh đã đến toàn tướng lĩnh sau, hướng Chu Du mọi người liền ôm quyền, mặt tướng đến muộn, kính xin thứ tội. Chu Du khẽ mỉm cười, ánh mắt thưởng thức, vung cánh tay chỉ về chỗ ngồi, Huệ tướng quân không chối từ gian lao đáp ở, tại sao sai lầm? Xin mời. Đa tạ. Huệ Cố vung lên áo choàng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn phía chủ vị. Gặp người đều lấy đến toàn, Chu Du nghiêm mặt nhìn về phía dưới trướng, chen một tiếng, một rút bảo kiếm, quát lên, "Trư tướng nghe lệnh." "Ở." Lưu Biểu, Tào Tháo, Tô Quyền, Dương Ngang, Nghiêm Nhan chờ đem cùng nhau đứng lên ô quyền. "Tào Tháo." "Ở." Tào Tháo nhảy tới trước một bước. "Tốc lĩnh ngươi dưới trướng 5000 binh mã, tối nay nửa đêm, 23 điểm." "Vỡ đê." "Tuân mệnh." "Huệ Cố." "Ở." Huệ Cố cất bước đến Tào Tháo bên cạnh. Chu Du gật đầu, nhìn về phía một bên quân nhu quan hỏi, "Ta quân tổng cộng có chiến thuyền bao nhiêu? Có thể đủ tất cả quân tấn công?" "Miễn cưỡng đủ." Quân nhu quan ổn quyền. "Được." Chu Du xoay người, ngón tay dư đồ, nói, "Huệ tướng quân, này điểm, Tương Dương chính bắc sông hắn ơi, báo cho Huyền Đức lĩnh 2000 đại quân, 100000 mẹ trúc, lặng lặng chờ ở đây, tuyệt đối không thể manh động. Binh giả chưa từng tất thắng chi trượng, đại chiến thuyền thay đổi phúc, nước sông băng hàn, đây là đường lui. Vì là cứu cấp chi phiệt, 34 vạn đại quân đường lui đều là nhờ với các ngươi, này, chính là trọng trách." Huệ Cố con ngươi đảo một vòng, cất cao giọng nói, "Mặt tướng tuân mệnh." "Thiện." Chu Du gật đầu, run lên áo choàng, giơ lên cao trường kiếm, lợi ích động lòng người, ta biết chư vị trong lòng mỗi người có tâm tư riêng. Đại quân lẫn nhau không lệ thuộc, chính là binh gia tối kỵ. Trận chiến này, bản tướng quyết định, không có phụ trợ, tận lên 34 vạn nhân mã, chờ nước ngập phản thành, chư vị toàn quân tấn công, thu hoạch thành trì, thu được binh mã, vật tư, đều nhờ chư vị binh lực nhiều quả, năng lực mạnh yếu. Thế nhưng, Chu Du đông nhiên ngữ khí một trận, hai mắt híp lại, nhìn gần phía dưới mọi người tiếp tục nói, "Thế nhưng, bản tướng ước pháp tam chương, như có quân đội bản tướng tàn, lẫn nhau thảo phạt người." Chu Du dừng lại, Lưu Biểu, Tào Tháo, Tôn Quyền, Dương Ngang, Nghiêm Nhan đồng thời quát to, "Chúng ta cộng kích chi." "Thiện." Chu Du thỏa mãn vung tụ, coi như mọi người cho rằng điểm tướng kết thúc lúc, hắn phục kiếm đi tới dưới đài, mỉm cười nhìn về phía Huệ Cố lại lần nữa dặn dò, "Đại đạo 50, thiên diện 49, cắt xuống một trong số đó, thiên uy khó dò, người gánh vác 34 vạn đại quân đường lui, tuyệt đối không thể động. Yên tâm, chờ trận chiến này chiến thắng trở về, chúng tướng quân định sẽ không quên các ngươi công lao. Các ngươi nói có đúng hay không a?" Nói, Chu Du nhìn về phía các chư hầu. "Đúng." Mọi người theo tiếng. "Tướng quân yên tâm." Huệ Cố biểu hiện nghiêm nghị ôm quyền, mặt tướng định nói cho đại ca, tuyệt đối bất động. "Được. Chư vị nhanh đi chuẩn bị, nước lên làm hiệu, lấy phần thành, dưới năm dương." Chu Du cười to, hăng hái. "Tuân mệnh." Huệ Cố lĩnh mệnh sau, nhanh chóng rục ngựa hướng về Lưu Bị đại doanh chạy đi, đi đến đại doanh, vội vội vàng vàng xông vào liều lớn. Hất lên mở trướng môn, thấy Lưu Bị, Trương Phi còn đang bệnh bẹ chút, hắn cười to nói, "Đại ca, tối nay liền nước ngập bảy quân, binh tiến vào phần thành. Chúng ta tiếp lệnh." "Là gì khiến?" Lưu Bị kích động đứng dậy tiến lên đón. "Toàn quân tấn công, một binh một tốt cũng không muốn lưu, mang tới sở hữu bẹ chúc, một làn sóng toàn sâu hẹn." Chương 376. Khủng bố sông Hán nước bố bờ, hương phấn cắt chư hầu. Chương 376. Khủng bố sông Hán nước bố bờ, hương phấn cắt chư hầu. Một điểm không để lại. Lưu Bị sững sờ, như thế cấp tiến sao? "Đó là đương nhiên." Huệ Cố cười nói, Chu Du nói, "Sâu hẹn là một loại trí tuệ. Còn nói cái gì phá phủ chìm cái gì tới?" "Phá phủ trầm chu." Lưu Bị ánh mắt sáng ngời, bừng tỉnh vỗ đầu một cái, "Đúng vậy, đi tới tuyệt lộ, lại sao có thể trông trước trông sau? Nhất định phải từ chỗ chết tìm đường sống, không có đường lui có thể nói." Nói, hắn rung lên cánh tay, ánh mắt thâm thúy, chuyển hướng Huệ Cố, "Có phải là hắn hay không còn nói đại quân lẫn nhau không lệ thuộc, chính là binh gia tối kỵ chờ nói?" Huệ Cố thấy Lưu Bị đều sẽ trả lời, kính nể thở dài, "Đại ca, quả thực anh minh." Nói, hắn đem Chu Du nói lại lần nữa thuật lại một lần. "Đúng rồi, đúng rồi." Lưu Bị lòng đang sao động, nhiệt huyết nóng bỏng, trong lòng không ngừng đọc thầm, "Đại tranh thế gian, nhất định phải tranh, nhất định phải tranh." Hắn không có hướng về đại cục phương hướng cân nhắc, lúc này hắn đầy đầu nghĩ tới đều là làm sao vì là giành tự thân to lớn nhất lợi ích. Hắn đi dạo ở bên trong đại trướng quay một vòng sau, đột nhiên ngẩng đầu, toàn quân tấn công, cũng có nghệ thuật, làn sóng thứ nhất đánh lén lúc tuyệt đối không thể tùy tiện xông vào trước nhất, nhưng thu gặt thành quả thắng lợi lúc nhất định phải anh dũng trước tiên, dũng cảm tiến tới. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải như vậy. Lời nói một nửa. Trương Phi không kiên nhẫn vắt tay, ai nha, lúc này nói này làm gì, đại ca ngươi xung thời điểm, bọn ta theo mặt sau đồng thời xung không phải đúng rồi. Ồ, đại ca, đây là cái gì? Lúc này, Huệ Cố chỉ vào bên trong đại trướng một cái to lớn bẹ trúc hiếu kỳ hỏi, thành công đem để tài rời đi. Ha ha ha, tam đệ. Đây là đại ca mới vừa biên soạn hoàng thúc cờ hiệu hạm, huynh đệ ta ba người thừa này hạm dũng sông địch doanh, tất như bay cảm giác, một bẹ trúc tiên. Trương Phi cười to đem mới vừa làm tốt đại kỳ cắm ở bẹ trúc trên, màu xanh lục đại kỳ đồng bền, dân thư hoàng thúc hào ba chữ. Huệ Cố. Như bay cảm giác. Một bẹ tuyệt trần. Nguy. Ta hẳn à sao quên cho chúa công thư tín trên, đi chú giới xin mời quân đội bạn muốn hạ thủ lưu tỉnh. Dục Giang, Phan Thành Bắc 50 dặm lưu vực. Màn đêm buông xuống, lâu thuyền đỉnh. Dưới ánh đến, sát trời tối tăm. Đại Kiêu nằm nhoài trên bệ cửa, hơi rủ xuống mặt, trên bả vai đắp một tấm tay của người đàn ông, hai con tay ngọc đỡ bên cửa sổ. Bay nhảy, một con bồ câu đưa thư hạ xuống. Trần Nặc lấy ra tình báo vừa nhìn, cười nói, "À, liên quân chờ không được, tối nay liền muốn nước ngập phản thành, còn muốn toàn quân tấn công, muốn đánh cô trở tay không kịp." Nói, hắn tiện tay đem thư giấy quăng đi. Đại Kiều tay ngọc căng thẳng, đầu lâu đột nhiên vừa nhấc, dịu dàng mặt đều nhân lo lắng phía nam chiến sự, trở nên đỏ chót, "À, phu quân đều lúc này, ngài còn, đại quân đều sắp xếp thỏa đáng sao? Có nắm chắc không? Nếu không, ngài trước tiên đi an bài xuống." "Yên tâm, tất cả nắm chắc." Trần Nặc cười khen nắm đi đến. Đại Kiều nghiêng đầu phiên cái đẹp đẽ địa khinh thường. Đêm đó, sông Hán trên, Vũ Sơ Phong đột nhiên, đêm đen ảm đạm, trời giá rét. Gió bắc gào thét, phong quát ở mặt người trên như dao. Đột nhiên, đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, tránh ra mấy ngàn cây đuốc, rọi sáng vô số danh sĩ tốt, cũng rọi sáng Tào Tháo, Hứa Chử, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng mấy người khuôn mặt. "Tê, mẹ nó, Mạnh Đức ca, thật lạnh a, xuống nước này đi, sợ muốn đông chết cá nhân." Tào Hồng ở trên thuyền túi người dùng tay dò xét dưới nước sông, nhất thời đông một cái giật mình. "Sợ lạnh, sợ đông." Tào Tháo liếc mắt đối phương, nở nụ cười hai tiếng, toét miệng nói, "Cái kia này nước ngập hạ xuống, đối với kẻ địch lực sát thương mới càng to lớn hơn, truyền lệnh, vỡ đê." "Nặc." "Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên mọi người tuân mệnh mà đi." Ao ào rào, phù 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 phù, nước sông cuộn cuộn, vô số sĩ tốt hoặc đi thuyền, hoặc nhảy xuống nước, không lâu lắm liền chuyển đến một trận đánh thanh. To lớn đê đập nơi mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng sau, mọi người liền hướng về hai bờ sông một bên tinh tán, hướng tiểu pha chạy đi. Ầm ầm ầm, ầm, sóng lớn va chạm, miệng nhỏ trong nháy mắt bị xé rách, nước sông phóng lên trời, đê đập trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, vô số hài cốt tung khắp phía chân trời, ngay lập tức liền bị hạ xuống từ trên trời dòng lũ nhấn chìm. Một lạng bách sĩ tốt không tới kịp chạy trốn sóng lớn đập xuống, trực tiếp hóa thành một vũng máu bụi, biến mất không còn tăm tích. Úp, trời ơi. Xa xa, Tào Tháo kinh sợ đến mức hai mắt trợn tròn. "Thảo, chúa công, chạy, đùa lớn rồi." Hứa Chử hét lớn một tiếng, đem Tào Tháo nâng lên, hướng xa xa chạy đi. "Và anh." Cơn sóng thần nóng nóng, cuốn lên cuộn sóng so với gần cao 10 trượng tương dương thành cũng cao hơn mấy lần, hồng thủy một tiết như chú, không thể cản phá, không chỉ có chặn đường đê đập biến thành cho bụi, kể cả sông Hán hai bên đê đập đều bị trong nháy mắt phá hủy. Khủng bố sông Hán nước vô bờ mà tới. "Go go go," cuồng phong ở gào thét, sóng lớn đang gầm thét. Tương Dương Thành đứng mũi chịu sào, Chu Du, Lưu Biểu, Tôn Quyền mọi người đứng ở đầu tường trên, nhìn hồng thủy tự 10 dặm ở ngoài bao phủ đến, phảng phất đều muốn xông lên tường thành, hạ xuống từ trên trời, từng cái khiếp sợ nhanh chạy hướng về trong thành lầu tránh né. Mọi người hoảng hốt. "Con bà nó, đừng đánh ngã người khác, cũng đem chính mình Tương Dương cũng cho hiềm, vậy thì xong bóng. Bọn họ có thể không Trần Nặc nhà lớn nghiệp lớn, không chịu nổi tạo a." Ầm, sóng lớn vô vào trên tường thành, Tương Dương Thành đang rung động, là thật sự đang rung động. "Ta đi." Tôn Quyền trốn ở trong thành lầu hai tay ôm đầu, cảm giác sóng lớn bình tĩnh lại, vừa mới dám ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí một dịch bước tới cửa thấy trên thành lầu chỉ ở mức một mảnh sau, nhanh chóng hướng về trên tường thành chạy đi. Mọi người đều biết, hồng thủy đột kích, làn sóng thứ nhất mãnh liệt nhất, mọi người theo nhanh chóng tiến lên, dồn dập đưa mắt tìm đến phía phương xa phản thành, hô hấp dồn dập, cũng có thể nghe được bọn họ lòng sốt sáng ngày thành. Xa xa phản thành màu da cam ánh lửa lấp lóe, cơn sóng thần bay qua đầu tường, ngay lập tức thành trì thoáng chốc rơi vào tối sầm. Ánh lửa bị hồng thủy tiêu diệt, phản thành bị yểm. "Đừng gọi, nhìn thấy phản thành muốn không ngã, bên trong sĩ tốt sẽ chết không được, xem 10 dặm ở ngoài đại hạ 7 quân đại doanh mới là chính sự." "Đúng đúng đúng, cái kia khúc gỗ doanh trại nếu không ngã, lao tử nuốt cất tự sát, tự vẫn quy thiên." Lưu Biểu kích động nói năng lộn xộn, đã quên chính mình nho nhã hình tượng. "Với anh," sóng lớn lăn lộn, va vào phản thành 10 dặm ở ngoài bên mông vô bờ liên miên đại doanh, vừa mới hôn môi, trong khoảnh khắc chất gỗ doanh trại liền sụp xuống thành từng khối bán gỗ phi thiên, đỉnh đầu đỉnh màu trắng lều vải cũng bị hồng thủy lật tung, theo dòng lũ tiếp tục hướng phía trước phiêu lưu. Trên thành lầu mọi người tuy không thấy rõ đại hạ quân doanh tình hình, nhưng có thể thấy được bầu trời xa xa liên miên ánh lửa khoảnh khắc biến mất, trước mắt thoáng chốc một vùng tăm tối. "Xong rồi, hoa, xong rồi, thắng, chúng ta thắng." Mọi người hoan hô, hưng phấn không kềm chế được, thua tay múa chân, thậm chí có người đều mừng đến phát khóc. Chu Du cũng hài lòng cười to, sắc mặt từng hồng. Một lát sau, hắn cưỡng chế trong lòng kích động, hít sâu một cái, quát lên, "Đừng nóng đội, đón lấy mới là màn kịch quan trọng, thu gặt thời gian." "Chúng tướng nghe lệnh, bắt giết bắt đầu." "Tuân mệnh." Mọi người nhanh chóng chạy xuống thành lầu. Lúc này Tương Dương Thành, 10 trượng tường thành cũng bị yểm gần nửa, chiến thuyền có thể trực tiếp lái vào Tương Dương Thành dưới, 34 vạn đại quân nhanh chóng lên thuyền. Lâu thuyền, chiến thuyền, tàu đánh cá, vẽ trúc chờ đủ loại màu sắc hình dạng chiến thuyền mấy vạn chiếc, điểm nổi lửa đem, nhanh chóng hướng về phản thành thẳng tiến. Tương Dương năm dặm ở ngoài, 2000 sĩ tốt thật vất vả đem 100000 vẽ trúc dùng dây thừng, xích sắt liên kết, đẩy vào trong nước. "Ha ha, bắt cá, bắt cá." Đến lúc đó tù binh, bọn họ chiến thuyền không chứa nổi, hướng về ta mua vẽ trúc. Xem lão tử không mạnh mẽ tể hắn một đao. Trương Phi đứng ở hoàng thúc hào bẹ trúc trên, ngửa mặt lên trời cười to. Một bên Lưu Bị gánh vác tay trái, đón gió mà đứng, mái tóc lay động, thấy Tương Dương Thành bắc vô số bốn lượn cây bốc trưởng long áp sát phản thành lúc, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm nghị hét một tiếng, "Tam quân nghe lệnh, tiến quân." Ra lệnh một tiếng, 10 vạn bẹ trúc tranh lưu, như vạn tiễn cùng phát, khí thế cuồn cuộn, nhắm thẳng vào phản thành. Chương 377. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, tiểu kiều, ta đi, người này siêu dũng. Chương 377. Dĩ bị chi đạo, Hoàn Thi bị thân, tiểu tiểu, ta đi, người này siêu dũng. Gió bắc ào ào, đêm khuya gió mát thấu xương, Chu Du đứng ở chủ hạm đỉnh trên bông thuyền, quan sát gần ngay trước mắt địa phản thành. Từng có lúc cứng rắn không thể phá vỡ phản thành, giờ khắc này trở nên đặc biệt thấp bé, mấy trăm ngàn đại quân trên chiến thuyền giơ lên cao cây đuốc, đem mặt sông chiếu sáng như ban ngày. Có thể thấy được phản thành bốn phía đã bị nước vây nốt, mặt nước đã nhanh lan tràn đến thành lầu, nước sâu siêu 6 trượng. Mọi người ở trên chiến thuyền xem phản thành, thành cao không tới 1 trượng, gần giống như xem quan sát phòng dưới đất như thế. Công Cẩn, Lưu Biểu, Tôn Quyền, Dương Ngang, Nghiêm Nhan mọi người đi lên trước, kích động nói, tướng quân, phản thành thấp bé, chúng ta lĩnh mấy vạn chiến thuyền trực tiếp đục vào, tất có thể một làn sóng mà xuống. Chu Du ngẩng đầu nhìn trời sắc, tuy hắn quyết định nữa đêm hành động, nhưng chờ dòng lũ bình tĩnh, lại chỉ huy 34 vạn đại quân ngược gió mở đến phản thành, lúc này chân trời đã mơ hồ có một tia tia sáng. Trời sắp sáng. Hơn nữa phản thành bên trong tuy rằng một trận âm ý hoảng loạn, thế nhưng mơ hồ ánh lửa thâm thủy ánh sáng bên trong có thể ngờ ngợ nhìn thấy một tia áo giáp khúc xạ ánh sáng. Từ Hoàng thật sự không hổ tướng tài vậy. Chu Du trong lòng thầm khen. Hắn nhấc cánh tay hướng mọi người cười nói, bên ta nhân số tuy nhiều, nhưng địch phương thành bên trong cũng có binh mã 5 vạn, trời tối lại không phân tung tích địch, dễ bị mai phục, trong thời gian ngắn khó có thể đánh hạ, tuyệt đối không thể mạo trên, có thể trước tiên bao vây nhưng không tấn công. Nói, hắn hướng mọi người cười nói, quan trọng nhất chính là sắc trời nhanh lượng, lúc này chính là đánh kẻ xa cơ thời khắc. Vậy cũng là 27 vạn rơi xuống nước đại quân a, lại sao có thể bỏ gốc lấy ngọn đây? Mọi người dồn dập hẳn là, lưu lại 5 vạn đại quân vây thành sau, dẫn còn lại 29 vạn đại quân, vòng qua phản thành, đến thẳng phía sau 10 dặm đại hạ 7 quân đại doanh. Đáng nhắc tới chính là, càng đi về trước càng xa cách sông Hán, nước ngập chiều sâu tất gặp giảm xuống, mọi người lưu lại đều là nước ăn thâm trọng lượng cấp lâu thuyền, chỉ thừa lượng lớn thuyền nhỏ, tiếp tục truy kích. Không lâu, đại quân đội tàu mở đến đại hạ ngoài thành quân doanh. Giờ khắc này có ở trên trời một tia tranh hồng quang mang rơi ra. Có thể thấy được quân doanh đã bị hồng thủy vô tình phá hủy. Phía dưới nước sông nơi màu đỏ tươi một mảnh, vô số phá ván gỗ trôi nổi, cho dù quá lâu như thế, còn có thể thấy không ít thân mang đại hạ quân phục sĩ tốt tung bay ở mặt nước, theo ba nhanh chóng trục lưu. Nước sông mùi tanh, cùng mùi máu tanh dung hợp, nơi này dường như trong nước luyện ngục. Thảm, quá thảm. Lưu Biểu bưng miệng mũi, Công Cẩn, nơi này đều là không doanh a. Đúng đấy, đều là không doanh. Mọi người trăm miệng một lời. Câu nói này như ở bình thường, chợt nghe tới sởn cả tóc gáy. Đại quân giết tới, sát thực nộ không doanh, đầu tiên nghĩ đến hẳn là, không được, phải gặp, có mai phục. Nhưng lúc này mọi người đều sắc mặt như thường. Dù sao, hồng thủy là bọn họ thả mà, ngoại trừ hơi hơi khốc liệt điểm ở ngoài, đều nằm trong dự liệu. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Chu Du, chờ đợi nó quyết sách. Đã thấy Chu Du tự tin nở nụ cười, hiển nhiên sớm có dự liệu, hắn từ trong lồng ngực móc ra dư đồ, nhìn về phía mọi người hỏi, hồng thủy bị yêm, quân địch gặp trốn đến nơi nào? Cao điểm. Đúng, cao điểm. Nơi đây mấy dặm ở ngoài liền có một dốc cao, tên là Dương Lang Pha, ta sớm có dự liệu, địch hội quân tất lượng lớn trốn đến đây. Ha ha, tướng quân thật liệu sự như thần vậy. Chu Du đối với mọi người khen tặng, xua tay nở nụ cười, nghiêm mặt nói: Nam Dương lưu vực nhiều núi, phủ cận dốc cao vô số, quân địch bị hồng thủy xung đi, không có vũ khí, chúng ta trước tiên đánh dưới Dương Lang Pha, những người còn lại hội quân tựa như trở bất con cá giống như, không đáng để lo. Nhớ kỹ, binh quý thần tốc, thời gian eo hẹp, nộ người phản kháng, không được lưu tình, giết không tha. Tuân mệnh. Mọi người kính nể nhìn Chu Du một ánh mắt, xoay người hướng dưới trướng hạ lệnh, đại quân lại lần nữa về phía trước khởi động. Hát xèo, hát xèo. Gió bắc hẹp, đội tàu ngược gió mà đi, vô số sĩ tốt hô khẩu hiệu, ra sức chèo nước. Chu Du đứng ở bong tàu đỉnh, chắp hai tay sau lưng, tóc đen tung bay, vai hùng ánh phát. Đột nhiên, bầu trời vô số tia sáng rơi ra, soi sáng đang bị ánh lửa soi sáng màu da cam trên mặt sông. Xa xa, trên mặt sông một tên đại hạ sĩ tốt bị làn sóng quyển người mặt hướng thiên. Nhưng, mặt như là rớm dạng. Chu Du xoa xoa con mắt, lại lần nữa định nhãn nhìn tới, vẻ mặt đống nhiên lại biến, không được, nguy rồi, có trò lửa. T, phu quân, ngươi muốn dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, lấy nước ngập kế, đối với nước ngập. Dương Lăng trên dốc, đại kiều ôm trần nặc cánh tay mới vừa bò lên trên sườn núi, nhất thời hai mắt trợn tròn. Chỉ thấy xa xa dục trong nước gương, xây lên tỏa thật to đê đập, càng so với xa xa nhấn chìm phản thành sông Hán nước, mực nước còn cao hơn gần 2 trượng. Đê đập thủy trại bên trong, gần bạn đại hạ quân cầm trong tay ôm đồm hàn quang lạnh lẽo xẻn, xiên sát, còn có cuốc đào mỏ. Ta ít. Một chuỗi xuyến trung bạc giống như kinh ngạc thốt lên vang lên, chúng thê thiếp môn chạy chậm tiến lên, đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn phía xa không chút nào biết nguy hiểm, một đầu hướng nơi đây trước mặt va vào đen mênh mông đại quân. Cung hồng vị này trước mặt va bảo, chờ đợi bọn họ chỉ có thuyền hủy người vong. Thời khắc bây giờ, mọi người trong đầu đồng thời tránh ra bốn chữ, tự chui đầu vào lưới. Anh. Một đạo quyến rũ kiểu đề băng lên, chúng mị theo tiếng kêu nhìn lại, nụ cười quái lạ nhìn về phía Thái Ngọc. Dầm. Thái Ngọc bận điệu che miệng, nuốt ngụm nước bọt. Thành tựu Kinh Châu đại tiểu thư, hắn đối với Nam Dương quen thuộc vượt xa nơi đây mọi người, càng siêu từ nhỏ liền vào cung Nam Dương người địa phương Hà Thái Hậu. Nàng nghĩ tới rồi một cái chuyện đáng sợ, phản thành tiếp giáp sông Hán, ở Nam Dương vì là thủy lộ giao thông yếu đạo, bốn phía kinh rạch chẳng chịt nằm dày đặc. Cái khác sông nhỏ không nói chuyện, nơi đây là Tam Giang hội tụ khu vực. Nếu dục nước đều bị sớm chặn lại, cái kia so với nước đây, càng có chỉ so với sông Hán hẹp chút một cái sông Hán nhánh sông đây, có thể hay không đồng thời chặn lại. Như này Tam Giang nước đồng thời vây công đập xuống đến. Ta đi. Thái Ngọc cương trắng như tuyết cái cổ, nhìn về phía Trần Nặc, trước người chập trùng kịch liệt, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng. Trần Nặc không có nhiều lời, hắn lấy hành động báo cho mọi người, thấy lúc này Chu Du hạm đội chính do dự không trước, tay phải hắn bung lên, truyền lệnh. Vỡ đê. Ra lệnh thời gian. Bèo. Một nhánh xuyên vân tiễn bay lên không. Không lâu, ba chi xuyên vân tiễn tự dục nước đê đập nơi, so với nước, sông hắn nhánh sông phương hướng, vọt lên trên không, thành tựu đáp lại. Phía dưới dục nước nơi, vô số đại quân bắt đầu vỡ đê. Ầm, một tiếng. Dục nước đê đập bị đập hủy, làn sóng thứ nhất ngập trời hồng thủy phun trào làn sóng cuốn lên bầu trời, khí thế ngơ ngác. Trần Nặc nhìn làn sóng cuốn lên bầu trời, khóe miệng hơi bung lên, chờ tam giang nước đập xuống, không chỉ có đem nơi đây 34 vạn đại quân thu hết, càng có thể chiến thuyền trực tiếp lái vào Từng Dương, thẳng xuống Nam quận. Đợt này kiếm lời điên rồi. Đương nhiên, hắn cánh tay bị lôi một hồi, một trận mềm mại cùng một luồng nhã hương nước mũi, đồng thời tiểu tiểu kinh ngạc thốt lên vang lên, nhanh. Phu quân, xem bên kia. Ta đi, bên này có người siêu dung ư. Châu bò. Chúng nữ theo thán phục. Trần Nặc quay đầu, khóe miệng co giật. Chỉ thấy phía dưới một nơi sườn núi một đầu khác, Lưu Bị, Trương Phi, Huệ Cố ba người thừa dịp một bè trúc theo gió vượt sóng, lướt sóng mà đi. Phía sau theo lít nha lít nhít 10 vạn bè trúc, vai phong lâm liệt, sát khí ngút trời. Nhưng mà, đại quân vừa qua khỏi chân núi, chỗ dễ gặp phải lãng, vẫn là cơn sóng thần. Sóng lớn như cao vạn trượng lâu giống như, mở ra một tấm vực sâu miệng rộng, trong thời gian ngắn liền bay tới đỉnh đầu bọn họ, xuống dưới mới nhỏ bé như hạt bụi đám người, mạnh mẽ đánh mà xuống. Chương 378. Tào Tôn Lưu rơi xuống nước, Chu Du, phiệt, ta phía đây. Chương 378. Tào Tôn Lưu rơi xuống nước, Chu Du, phiệt, ta phía đây. Đại ca. Trương Phi ngửa đầu nhìn trời, trừng mắt như trung đồng, nhanh chóng chuyển hướng Lưu Bị, một cái mặt đen lúc này đều trở nên trắng non dị thường. Đại ca. Sao làm? Lưu Bị trợn mắt ngoác mồm, nhếch miệng, nhìn trên trời OFF sóng lớn, môi trực chiến, quay đầu cười khổ phun ra hai chữ, lương giữa. Cái gì? Trương Phi một ngộng. Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, mười mấy trượng sóng lớn hét giận dữ nhào xuống mà xuống, phải đem mọi người thôn phệ. Đối mặt như vậy sóng lớn, lùi. Không đường tối lui. Lưu Bị chỉ có thể tận lực đem sống lưng thẳng tắp chút, duy trì cuối cùng thể diện. Làm sóng lớn cuối cùng đập xuống một khắc đó, trong lòng hắn bất ức không kềm chế được, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, thảo nê mã lao thiên khốn kiếp, tại sao ta hắn à, chỉ có ngần ấy như lưng. Dạo, sóng lớn như lao nhanh ngựa hoàng, sóng lớn qua đi, chỉ thấy vô số cây trúc vỡ thành từng đoạn bay lên trời. Cùng với một cây màu xanh lục hoàng thúc cờ hiệu xí, ở lãng bên trong lan lộn, cuối cùng biến thành mảnh vụn phiêu linh. Mẹ nó, vô tình. Tiểu Kiêu che miệng, tại trên người Trần Nặc uốn éo, tiện đà cười nói, phu quân, người này thật dũng, nắm đỉnh đầu, đều muốn lãng. Vì sao thế tục chung quy phải nam nhân không lo không sợ? Trần Nặc khẽ thở dài, ánh mắt hắn vẫn nhìn mới vừa về cố không nói tiếng nào gắng gượng chống đỡ sóng lớn hình ảnh, cái kia thời khắc cuối cùng xoay người xem chính mình ánh mắt, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Hắn quyết định, trận chiến này chính là về cố nằm vùng trận chiến cuối cùng, có mấy người, đến lúc này, nên nào? Truyền lệnh, phái thuyền, cứu người. Trần Nặc phất tay hạ lệnh, ánh mắt theo sóng lớn phương hướng hướng xa xa chút du hạm đội nơi nhìn tới. Cùng lúc đó, Tào Tháo xuất quân vỡ đê xong, mới vừa dẫn 5000 đại quân đem thuyền nhỏ đẩy xuống nước, khí thế hùng hổ hướng phản thành rất đi. Nhưng mà, vừa qua khỏi giang đi rồi chốc lát, mặt đông sông Hàn nhánh xuống nơi, một đạo sóng lớn ngập trời liền tự bên cạnh đập tới. Trong ngay mắt, thuyền nát người phiên, ánh mắt hắn tối sầm lại, tại chỗ liền mất đi ý thức. Nhanh, lùi về sau. Đại quân lùi về sau. Chu Du nhìn thấy trong nước người rơm liền trong lòng hô to không ổn, một trận sờn cả tóc gáy. Không, không thể nào, công cần ngươi sẽ không chính mình dọa chính mình chứ? Tôn Quyền cương cười. Lưu Biểu, Nghiêm Nhan, Dương Ngang mọi người nghe nói Chu Du kêu to, cũng mau mau tập hợp trên người trước, mọi người cảm thấy một trận không hiểu ra sao. Vạn không thể chuyện bé xé ra to. Công cần, chúng ta lần này như vậy xuất kỳ bất ý, quân địch thì lại làm sao phát hiện? Trần Nặc là người, lại không phải thần. Lưu Biểu mở miệng, lời con chưa dứt, một tiếng vang ầm ầm, như trời sập, xa xa ngập trời hồng thủy chút xuống. Trần Nặc cầu tặc đê tiện, lấy nước ngập quỷ kế hại ta. Hận, ta hận. Cứu mạng, cứu giúp ta. Lùi, mau lùi lại. Mọi người sợ vỡ mật nước, tay chân luống cuống, bắt đầu lung tung phát hiệu lệnh. Chu Du phát hiện bị chơi, tức giận một trận nghịch huyết dâng lên. Nhưng lúc này gánh bắt thống soái tam quân trọng trách, hắn biết mình không thể thổ huyết ngã xuống, mạnh mẽ đè xuống trong lòng ngũ vị tạp trần tâm tình, tay bụng ngực khẩu, hắn quát to, nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người không muốn lùi, thuyền duy trì một phương hướng không nên cử động, gắng gượng chống đỡ, chịu đựng được, lộn xộn chỉ có thể phát sinh va chạm, không cần loạn, chịu đựng được. Chu Du âm thanh động viên rơi xuống mọi người. Ầm, một tiếng sóng lớn đập xuống, trong hạm đội máu tươi bắn tóe, gần nửa thuyền bị nước đánh đổ, vô số sĩ tốt rơi xuống nước, hồng thủy cuốn một cái, không biết mang đi bao nhiêu tính mạng. Chủ hạm trên, Chu Du mọi người từ trên bong thuyền bỏ lên, với khô trên người nước ngắm nhìn chung quanh, đại thở một hơi. Lùi, mau lùi. Dương buồn hướng nam, lùi về Tương Dương. Chu Du hai mắt đỏ ngầu nhanh chóng hạ lệnh, thở hổn hển nâng cánh tay hét lớn, không nên hoảng hốt. Ven đường cứu viện quân đội bạn, này lãng cũng lớn, chết không được bao nhiêu người, còn có cơ hội. Đừng từ bỏ. Lúc này Chu Du cực kỳ giống bị quân địch đẩy tới cao địa, nhưng chết không đầu hàng, thề muốn ngăn cơn sóng dữ không sợ chiến thần. Đúng đúng, còn có cơ hội, về Tương Dương lại bàn. Mọi người hoàn hồn, run rẩy vì chính mình tiếp sức. Đang lúc này, ầm ầm, ầm ầm, phía sau, bên cạnh đồng thời lại lần nữa truyền đến hai tiếng nổ vang. Xong xuôi, xong xuôi. Tôn Quyền hai mắt trợn tròn, trong con mắt màu bích tất cả đều là khiếp sợ. Chu Du quay đầu, chỉ thấy phía sau, bên cạnh hai làn sóng sóng lớn lại lần nữa đột kích. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Vừa sinh du, hà thành nặng. Hắn rất muốn thống khổ hô to một tiếng, sự thực chứng minh người ở cực hạn thống khổ lúc là gặp chảy ra huyết lệ, lúc này một giọt huyết lệ tự trụ du trong mắt nhỏ xuống. Sọ não gân xanh hung bạo lồi. Hắn mạnh mẽ đem giống to nuốt xuống, lại lần nữa hét lớn, đừng từ bỏ, phía sau ta sắp xếp lưu bị 10 vạn mẹ trúc, chỉ cần đến sông hắn, liền có thể qua sông trở lại. Ta đã có bị không hoạn. Hiện tại bản tướng cuối cùng hạ lệnh. Đại gia, thốn giáp, ngã xuống. Sông Hán tập hợp. Hướng thôi, Chu Du trước tiên ngã xuống, nghe trên bong thuyền cây chậu hương vị, hắn muốn rách cả mí mắt, song quyền nắm thật chặt hẹp. Một lát sau, ầm, ầm. Hai tiếng sóng lớn tập kích sau, thuyền nhỏ chia 5 x 7, người trong nháy mắt chìm vào đáy sông, đột nhiên hút một cái mặn mặn địa nước sông, bị làn sóng mang nhanh chóng lùi về phía sau. Tốt xấu là bờ sông lớn lên, không biết bao lâu, Chu Du chui ra mặt nước, phun ra một cái nước đến. Nhìn quanh bốn chu toàn là thuyền nhỏ hải cốt sau, hắn nhanh chóng xoay người, chân đạp nước, hướng về tương dương phương hướng theo ba mà xuống. Công cẩn, công cẩn. Một đạo giàn mua nhỏ bé địa âm thanh vang lên. Chu Du quay đầu, chỉ thấy xa xa Lưu Biểu ôm một cái ván gỗ, hướng về hắn trương cánh tay, ánh mắt cầu xin. Không có suy nghĩ nhiều, hắn xoay người vùng vẫy hai tay, kéo qua Lưu Biểu, lưng ở trên lưng mình, tiếp tục đạp nước tiến lên. Công cẩn. Không lâu, lại là một thanh âm vang lên, Tôn Quyền trượt hai tay tới gần. Hắn híp mắt không được dấu vết, đánh ra chốc lát trên lưng Lưu Biểu, hướng Chu Du vô tình hay cố ý đáp nói. Công cẩn, chúng ta lần này có thể sống chứ? Khẳng định có thể, Phan Thanh địa vực rộng động, quân địch thuyền khẳng định cũng kịp, chỉ cần theo ba bơi tới sông Hán một bên, đạt được bẻ trước, liền có thể đến sinh. Thương Dương ba mặt hoàn giang, nhất định cố thủ. Ừ. Tôn Quyền cười cợt, công cẩn thật mưu tính sâu xa, còn cố ý để lại đường sống, ta không kịp vậy. Nói, dưới nước, hắn rút ra một nhánh truy thủ, không được dấu vết hướng hôn mê Lưu Biểu trên đùi cắt một đao. T. Lưu Biểu đột nhiên đau tỉnh, nhưng thân thể ngâm mình ở trong nước, cũng thật là không cảm giác được chảy máu, dần dần mà đầu óc cảm đạm, hắn lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chu Du cảm giác được Lưu Biểu dị dạng, đang muốn quay đầu, Tôn Quyền chỉ vào phương xa rời đi sự chú ý, nổi giận cười nói, "Công cẩn, thêm chút sức lực, chúng ta hành nhỏ." Ừm. Chu Du trong lòng thầm khen Tôn Quyền lâm nguy không loạn, này tâm thái thực sự là người thường không thể tới vậy. Nghĩ, hắn liền nhanh chóng về phía trước Du. Một lúc lâu, Tương Dương Thành thấy ở xa xa. Chu Du, Tôn Quyền hai người nhanh chóng về phía trước bơi đi, thân thể đột nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ ám lưu đem chính mình nhắm hướng đông một bên đẩy đi. Bọn họ liền biết mình đã tiến vào sông Hán lưu vực. Chỉ là, không đúng a. Trước mắt không nên như vậy a. Nhiều như vậy phía đây. Chu Du đột nhiên sững sờ, hắn nhanh chóng ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn tới, trước mắt. Dấu tuyết. Mẹ trúc đây. Tôn Quyền cũng choáng váng chuyển hướng Chu Du. Hả? Công cẩn, phía đây. Chu Du cương cái cổ quay đầu nhìn về phía Tôn Quyền, hắn giờ khắc này cũng muốn hỏi một chút, mẹ trúc chạy đi đâu. Nhưng lúc này phiêu lưu một lúc lâu, căn bản không còn khí lực, chỉ có thể theo làn sóng bị nước sông kéo, hướng sông Hán hạ Du phiêu đi. Nhìn nỗ lực bơi nửa ngày, gần trong gang tấc Tương Dương Thành, nhưng đang nhanh chóng rời xa. Chu Du rốt cục không kìm được, hai mắt phun máu, vẻ mặt vô cùng bặm mẹo, hắn ngửa mặt lên trời gào to nói, ai có thể nói cho ta, 10 vạn à, ta 10 vạn chỉ bẻ trúc đi đâu rồi? Đến cùng đi đâu rồi a? Chương 379. Mang Mỹ tuần giang an dân, Thánh thủy. Không, là huyền học thầy thuốc chương 379, Mang Mỹ tuần giang an dân, Thánh thủy. Không, là huyền học thầy thuốc. Tam giang nước hội tụ, sóng lớn dần dần lắng lại. Trần Nặc đứng ở lâu thuyền đỉnh, theo hồng thủy xuôi nam, vào mắt nhìn tới, toàn bộ phản thành vùng ngoại ô, như một vùng biển mênh mông. Trên bầu trời, mặt trời chui ra tầng mây, liên tục hơn một tháng mưa to cũng vừa lúc ở đây khắc dừng lại, ánh mặt trời rọi khắp nơi. Hắn hít sâu một cái, không khí trong lành, phía dưới nước sông cùng tưởng tượng đục không chịu nổi không giống. Sóng xanh dập dờn, non xanh nước biếc. Thời đại này phía nam sinh thái nguyên thủy, rừng rậm bao trùm rậm rạp, bảo vệ môi trường thiên nhiên hài lòng, rừng rậm thảm thực vật chính là thiên nhiên bộ lọc, bùn cát hàm lượng thấp. Thực sự là tốt đẹp non sông, đẹp như tranh. Trần Nặc trong lòng đại tán. Hắn không tự chủ được chậm rãi xoay người, hào khí căn vân, một phương nước dưỡng một phương người, danh sơn đại xuyên, cẩm tú sơn hà, giang nam ngựa gầy ốm. Kim Tận vì là cô vị chỉ có. Ồ, giang nam ngựa gầy ốm. Ngựa gầy ốm có cái gì tốt kỵ? Tiểu Kiêu từ Trần Nặc dưới nách chui ra, hiếu kỳ trừng mắt lóe sáng mắt to, chớp nhìn về phía Trần Nặc. Thành cựu giang nam phụ cận địa Hà Liên, Thái Ngọc, Đại Kiều, bộ luyện sư cũng đi lên trước, hiếu kỳ nói, đúng vậy, phu quân ngài đặt xuống thảo nguyên, sở hữu phương bắc vô số cao đầu đại mã, chúng ta giang nam chỉ có thể tải hàng người lùn ngựa chạy chậm đi, coi như có thể làm chiến mã giao châu mã cũng kém rất nhiều nhỉ. Trần Nặc mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía Kiều Diễm cảm động tiểu Kiều lại nhìn về phía yêu Kiều thức tha chủ nữ. Trong lòng vui lên. Ngựa gây ốm một từ vẫn là minh đại mới bắt đầu lưu hành, các nàng không biết cũng bình thường. Ngựa gây ốm mà, chính là cao cấp cái này, hậu thế một vài chỗ còn diễn sinh ra mã nhi một từ. Mưa bụi giang nam nông, bung rủ tiếp hoa rơi, gió tây kỵ ngựa gây ốm, chà chà. Trần Nặc cười xấu xa, điểm nhẹ tiểu Kiều bay, ở sau lưng nàng đánh một hồi. Ai nha? Tiểu Kiều kinh ngạc thốt lên, khuôn mặt đỏ lên, oán trách về liếc mắt, thối. Ha ha ha. Một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên, bốn phía chúng phi tần cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hiển nhiên rõ ràng Trần Nặc từ vừa ý vị. Lúc này Doãn Tuyết chậm chậm mà đến, trong tay bưng cái đệm lót bên trên xếp đầy các loại tinh xảo động vật nhỏ tạo thành tinh mỹ bánh ngọt, một cái trong đỉnh đồng còn đựng đầy nóng hởi nho rượu ngon. Phu quân, đến nếm thử thiếp thân mới vừa trưng điểm tâm, bên trong nhét vào mức hoa quả mức, thật là ngọt. Nói, nàng dùng tay nắm một cái thỏ trắng hình dạng đưa tới Trần Nặc bên mép, con mắt híp thành trăng lưỡi liềm, đến. Há mồm, tiểu thố thố trong bụng nhét vào tây vực tiến cống nho khô, lại ngọt lại hương, ngài nếm thử. Trần Nặc hé miệng, cụp mắt nhìn Doãn Tuyết nhón chân lên đem bánh ngọt nhét vào chính mình trong miệng, cái kia tuyết nồng cạn hồng, nhìn quanh rực rỡ, chờ khích lệ chi dạng, gật đầu nói, "Ừm, không sai." Lại nhuyễn lại nhu. "Không có sao?" "Ngọt." "Ồ, còn chưa ngọt sao?" Chúng thê thiếp ở một bên mắt trợn trắng lên cười trêu nói, chỉ biết cho phu quân ăn, cũng không nói cho ta tỉ mỉ ăn, ai, bạn bè tận. Đúng vậy, con nhỏ thố thố, chính mình đại thố thố không biết cho phu quân gặp cậu, ai muốn ăn tiểu thố thố nha, khanh khách cái kia không chỉ có ngọn, còn hương đây. Kha kha ai nha, mọi người đều có rồi. Doan Tuyết xấu hổ mà dậm chân, vỗ tay một cái, hơn 10 tên hầu gái bưng các loại bánh ngọt tiến lên. Mọi người ở bong tàu đỉnh, bãi nổi lên bàn, ăn bánh ngọt thưởng phong cảnh, tiếng cười cười nói nói. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến từng trận con gái hương, so với bánh ngọt còn mỹ vị hơn. Không lâu, phía trước truyền đến từng trận chào tạt thanh, thuyền tiến lên đến hồng thủy xung kích phe địch hội quân đại lượng tụ tập nơi. Vô số đại hạ chiến thuyền chính đang trong nước bớt, cứu viện tụ tập đưa cánh tay cầu cứu địa rơi xuống nước hội quân. Mái chèo thuyền rối một cái, liền có lượng lớn quân địch bị bắt trên bong tàu. Không chỉ có trong nước, một ít không bị nhấn chìm trên cao địa cũng có lượng lớn sĩ tốt chán nản, hoặc tồn hoặc nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nhưng tất cả những thứ này đều ở Trần Nặc trong dự liệu, hắn chỉ nhìn lướt qua liền một vùng mà qua. Hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn chính là phương xa hai bờ sông trên sườn núi, vô số bị sớm sơ tán phản thành bách tính gánh cái quốc, nông cụ, con lấy bọc hành lý, mang nhà mang người đứng ở trên sườn núi. Phía dưới là nhà của bọn họ. Nhưng hiện tại, nhà không còn. Những người dân này tại đây hàn lạnh xuân đông giao tiếp, nhưng cơ bản đều quần áo đơn bạc, gặm băng lạnh lương khô. Trần Nặc trầm mặc, lau lau khóe miệng bánh ngọt mảnh vụn, hắn thắng được trận chiến này, mà có thể nói là đại thắng. Không chỉ có một trận chiến yểm hội phía Nam liên quân 34 bạn, đánh tan quân địch chủ lực, càng có thể mang theo đại thắng tư thế, thẳng xuống kinh tương. Nhưng xa xa dân chúng, đến cùng là thắng vẫn thua. Linh Khỉ, truyền hí chí tài đến đây. Nặc. Lữ Linh Khỉ tuân mệnh rời đi. Mà chúng thê thiếp nghe nói Trần Nặc ngữ khí, thu hồi chơi đùa chi tâm, dồn dập đứng dậy liền muốn lảng tránh. Đồng nhiên, Hạ Vương theo một đạo bách tính hò hét vang lên. Ngay lập tức, hai bờ sông vô số bách tính cùng kêu lên hoan hô, "Hạ Vương, tham kiến Hạ Vương, Hạ Vương, Hạ Vương, Hạ Vương." Sơn hô sóng thần tiếng reo hò, như cuồng phong bao phủ, mang theo chân thành tình cảm, khiến Trần Nặc lần ra, trong lòng nóng lên. Những lão giả kia trên mặt nhăn nheo nếp nhăn, những người đám trẻ con nhảy hoan hô dáng dấp, làm người thay đổi sắc mặt. Tất cả ngồi xuống. Hắn hướng phía sau mọi người ngắt nói, "Lại không phải không mặc quần áo, sợ cái gì xấu a, ngồi xuống." Không lâu, một chiếc chiến thuyền cùng lâu thuyền tiếp viện, điện vi mang theo hy trí tải, quách ra, giả hủ mọi người đến đây. Tham kiến Hạ Vương. Mọi người thi lễ. Bình thân. Trần Nặc giơ tay, thẳng vào chủ đề, trí tải, những này hai bay vạ gió bách tính có bao nhiêu? Sau trận chiến làm sao sắp xếp? Chúa công, Phan Thành huyện bách tính cộng 210.861 người. Hy trí tải chắp tay nói, thuộc hạ theo, ấn ngài định ra động việc hiến, triều đình phụ trách cho bách tính kiến úc, khác mỗi người không phân già trẻ bồi thường ngàn tiền, 600 cân lương, 41 tớt, thịt 20 cân. Ngoài ra ở dân cư kiến tạo trong lúc cần cung cấp quân trướng chờ khẩn cấp vật tư bảo đảm bách tính sinh tồn. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Nặc, thấp giọng nói, có phải là cho quá nhiều rồi? Thảo nào hắn sẽ như vậy nghĩ. Phan Thành lệ thuộc Nam Dương quận, nhân khẩu dày đặc, này một huyện khu vực không so với biên cảnh một quận nhân khẩu ít, lần này càng là một làn sóng nghiêm sạch sành xanh, bồi thường con số trên trời. Nhiều. Trần Nặc cao mày, cỡ nào? Đối với chúa công ngài mà nói, đương nhiên là như mối bỏ bể. Khí trí tài ngẩng đầu cười ngượng, trong lòng âm thầm buồn bực, không nhiều, vậy ngài gọi ta tới làm gì? Tổng sẽ không chính mình phát chính lệnh, chính mình quên đi chứ? Trần Nặc cũng thật là đã quên. Trong lòng hắn tuy vẫn ghi nhớ muốn đối với bách tính tốt, nhưng quân như cha, dân như tử, cũng không thể không thêm chỉ huy một mực dành cho, như vậy chỉ có thể như bị cương triều xấu tử nữ như thế, đối với bách tính mà nói, không phải chuyện tốt. Nội chính việc không đơn giản như vậy, hắn để dưới trướng lập ra kế hoạch. Nhưng mọi người đều biết, Trần Nặc đối nội chính việc chính là đùng 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 một trận con dấu, vẫn ở đối ngoại chinh chiến, không từng xuất hiện này cha, chính hắn đều quên sạch sành sanh. Trần Nặc nhìn ra hy trí tài suy nghĩ, ho nhẹ một tiếng, trầm ngâm chốc lát, phất tay nói, nếu không nhiều, vậy thì theo thường lệ phát. Hơn nữa lần này, tăng gấp đôi phát. Ngoài ra, một người lại thêm sợi bông 5 cân, bách tính quần áo vẫn là quá đơn bạc. Nặc. Khí trí tại tuân mệnh, thiên hạ đều là chúa công, huống hồ chúa công lại không thiếu tiền, bực này việc nhỏ thành tiểu trường hợp đặc biệt tấn điện, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Thường, lại tổng quân lương bên trong điều 10 bản heo, dưỡng lại đây, cho dân chúng đưa tới, ăn thịt, uống canh thịt. Cho tù binh cũng đừng keo kiệt, đối xử bình đẳng, trời lạnh đừng tụ hàn. Tuân mệnh. Khí trí tại nghe hai bên như tiếng sấm hoan hô. Hắn cười cợt, phản phất đã hiểu. Liên anh minh thần võ chúa công đều ăn định nọt bộ này. Quả nhiên, định nọt đối với người nào mà nói, đều được lợi a. Vi thần vậy thì xuống sắp xếp. Nói, hắn xoay người liền muốn rời đi. Chờ đã. Trần Nặc tay vô dưới cằm, liếc mắt đối phương, ngươi có phải hay không còn đã quên chuyện gì? Nói thí dụ như vì là sĩ tốt, bách tính cử gió lạnh. Yên tâm, chúa công, toàn sắp xếp thỏa đáng. Khí trí tài nhíu mày, liền ô quyền, hoa đà, trưng cơ hai vị thần y đều đã ở chỗ này, mặt khác, thuộc hạ cũng đã dán thông báo mộ binh toàn Nam Dương danh y đi. Nói, hắn nghiêm nghị nói bổ sung, liền ngay cả thi thánh thủy cứu dân bực này. Hạch, bực này. Huyền học thầy thuốc, thuộc hạ đều đã trong bóng tối thông báo đúng chỗ.
Hừ, thiện, đi thôi.
Chương 380. Vừa quyết thắng bại, cũng quyết sinh tử. Chương 380. Vừa quyết thắng bại, cũng quyết sinh tử. Ha ha ha, còn huyền học thầy thuốc, thật sự có mới. Thấy hí chí tài mọi người đi rồi, Thái Ngọc cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, một lát sau, vỗ nhẹ nhẹ ngực, tập hợp trên người trước nói, có điều, hạ vương ngài đối với bách tính thật là tốt ta, nhiều như vậy vật tư nói đưa sẽ đưa, liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. Hào khí. Thấy Thái Ngọc giơ ngón tay cái lên, một mặt kính ngưỡng chi dạng, Trần Nặc đột nhiên xoay người nở nụ cười, hào khí sao?
Hào khí?
Người trả nợ. Trần Nặc không thể nghi ngờ phun ra lời ấy.
Cái gì?
Ta trả nợ? Thái Ngọc đôi mắt đẹp tròn tròn, yêu mị tuyệt thế khắp khuôn mặt là khiếp sợ, bối rối. Ngay lập tức, nàng gấp đến độ giơ chân, sóng lớn so với phía dưới nước sông còn bao la hơn, hạ vương, ngài không có nói đùa chớ. Này không phải là lần trước ăn đậu cái kia một chút tiền. 20 vạn bách tính, mấy triệu thạch lương, vô số cứu tế vật tư, còn tăng gấp đôi, ta trả nợ. Thiếp thân thật mua không nổi, ngài giết chết ta đi.
Đồng nhiên,
ầm ầm, nổ vang, thiên địa đều run rẩy. Mọi người ngẩng đầu ngắm nhìn.
Ta,
Thái Ngọc há to miệng. Lúc này thuyền đã tiến lên đến phản thành phụ cận. Chu vi không chỉ có lít nha lít nhít địa đại hạ chiến hạm, chính đang vớt trong nước quân địch hội quân. Xa xa, nước sông đồng dạng nhấn chìm Tương Dương, đến không hết đại hạ lâu thuyền đem Tương Dương thành bao quanh vây nốt. Tương Dương thành chỉ bị yếm gần nửa, 10 trượng tường vây bây giờ sai biệt không nhiều 5 trượng bị nhấn chìm ở dưới nước. Phải biết lâu thuyền vốn là có 5 tầng lầu cao, độ cao đạt 5, 6 trượng, lúc này lâu thuyền đỉnh chóp độ cao đều đã siêu Tương Dương thành. Đồng thời đại hạ lâu thuyền trên bong thuyền nhấc lên một đài đại trùng thiên vòng vo pháo cùng với vô số ba cung xe bắn tên. Mới vừa nổ vang, chính là vòng vo pháo bắn một lượt dẫn đến. Không chỉ có như vậy, còn có lượng lớn lâu thuyền trên bong thuyền chuyên chở vô số thiết kỵ, bộ binh, những người sĩ tốt trên người hàn quang lạnh lẽo áo giáp, đâm người con mắt đau đớn. Đại pháo vang xong cự nỏ vang, cự nỏ vang xong bộ binh sùng xong thiết kỵ sùng. Thái Ngọc khiếp sợ khuôn mặt thanh tú trắng bệnh, không gì khác, này rời ạ vang nhưng là nàng nhà a lúc này, Hà Thái hậu đẩy nàng một hồi nói, nha đồng đốc, còn chưa đáp ứng hạ vương, hạ vương đây là để cho các ngươi thái gia hao tài tiêu thai đây, những nhà khác đuổi tới đưa, hắn đều không nhất định gặp thu. Thành pha sau, những này còn chưa toàn hắn. Ngươi đừng nói các ngươi thái gia kinh tương cự phú, chút tiền này tài cầm không ra đến. Thái Ngọc không nhịn được trợn mắt kinh bỉ.
Ta đi, chút tiền này tài.
Nghe một chút, nhân ngôn hay không? Này Hà Thái hậu vừa nhìn liền không có làm quá chuyện làm ăn, nhà ai phú, có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền lương. Này không được bán phòng bán đất. Này một bán tháo xuống, hơn nửa gia nghiệp muốn đều không còn. Nhưng nàng theo Trần Nặc nhiều ngày, đối với hắn thực lực rõ ràng nhất có điều, điểm ấy đạo lý vẫn là hiểu được. Nàng hướng Hà Thái hậu cảm tạ liếc mắt nhìn, lôi kéo Trần Nặc ống tay áo, thấp giọng nói, tiền này, thiếp thân ra.
Ha ha, đại phú bà a.
Trần Nặc cười khẽ gật đầu, tiền lương cô có thể trước tiên giúp ngươi lót, ngươi chậm rãi tập hợp, không nội, những lợi tức đến chiếu cho.
Đa tạ hạ vương.
Thái Ngọc khổ chít chít địa hướng về Trần Nặc phúc thân thi lễ. Chảy nhiều máu sau, còn muốn cảm tạ sự thống khổ của người khác, ai hiểu a bà bảo. Này thi lễ, Trần Nặc chặt chẽ vững vàng được hạ xuống. Hắn đúng là hạ thủ lưu tình, theo ấn thái gia những người này đức hạnh, nhắm hai mắt toàn một đao giết, tuyệt đối không bao nhiêu giết sai. Nhưng nói như thế nào đây, Thái Ngọc cũng giúp hắn không ít, liền nhiều cho thái gia một cơ hội. Như bọn họ sau đó không biết phân biệt, coi như không giết, cũng ném châu Âu đi dạy học, vì là hán hóa bách tính làm công hiến. Kỳ thực đối với Kinh Châu tác chiến sách lược, hắn chưa từng nghĩ đến dùng Thái Ngọc hiến Kinh Châu.
Vì sao?
Đáp án rất đơn giản. Miễn phí mới là quý nhất. Kinh Châu lại lớn, lại loạn, địa phương thế gia đan xen chẳng chịt, nhất định phải đại quân giết đi vào, cẩn thận thanh lý một lần. Trong lịch sử Tào Tháo bắt Kinh Châu, hợp nhất Kinh Châu quân tuy xưng là hơn 200.000, nhưng thực tế ít nhất cũng có 8-9 vạn thủy quân, nhưng đánh xích bích lúc đây, còn chưa là không bao nhiêu thủy quân có thể dùng. Đồng dạng, rất nhiều người biết Vương Mãng Xuân Hán, nhưng rất nhiều người nhưng lại không biết hắn Tân Triều tồn tại có 15 năm lâu dài, toàn theo Đại Hán Giang Sơn, tứ di đều thần. Thậm chí đều rảnh rỗi đem Cao Cú Lệ Vương giáng thành Cao Cú Lệ Hầu, nhưng nó kết quả cuối cùng cũng là mọi người đều biết.
Treo.
Không lực trường khống, cương vực to lớn hơn nữa cũng là nói xuông. Ngay ở Trần Nặc trầm tư thời khắc,
chúa công,
xa xa truyền đến một tiếng hét lớn. Tư Hoàng điều khiển một chiếc lâu thuyền tới gần. Một lát sau, hắn cùng Tam Linh, Chu Thái, Tưởng Khâm mọi người bước nhanh đi đến bong tàu.
Chúa công, mặt tướng đã theo kế hoạch bắt Tương Dương chủ thành ở ngoài sở hữu phòng ngự, cũng khiến Cao Lãm lĩnh 5 vạn đại quân hỏa tốc dưới lằm Dương, đến thẳng Giang Lăng nhập vào chú Di Lăng. Tư Hoàng vừa đến liền ôm quyền hướng về Trần Nặc báo cáo.
Làm được. Trần Nặc tán thưởng nợ nụ cười, chuyển hướng Cam Linh, Hạ Lệ, Hương Bá, Ấu Bình, Tương Dương có cô tòa trấn, hai người ngươi mau trở về Giang Đông, lĩnh 100.000 thủy quân cùng bộ chết Giao Châu thứ sử, phối hợp đem Giao Châu cho cô toàn đánh xuống.
Tuân mệnh.
Nhớ tới đặt xuống Giao Châu sau làm cái gì sao?
Mặt tướng ghi nhớ.
Cam Linh trả lời, khiến bộ chất tấn công Nam Trung, mở ra một cái vào thuộc đường lối, hai người chúng ta lại do Giao Châu tự Nam hướng Bắc, cùng chúa công phối hợp Nam Bắc vây công, toàn theo Kinh Châu.
Thiện.
Đi thôi.
Trần Nặc phất tay.
Hắn nhìn phía Hán Trung phương hướng khỏe miệng khẽ nhếch. Sợ là ta những người đối thủ cũ môn, còn muốn Kinh Châu thất bại còn có thể lùi Ích Châu.
Cũng không biết, thủ đạo khó, chờ muốn lùi lúc, vào thuộc đường, đã sớm bị ta toàn phá hỏng.
Giao Châu, Di Lăng, Giang Đông đều ở ta tay, úng càng ngày càng nhỏ, một chiếc bóng nhanh nắm chặt, này đón lấy trận chiến cuối cùng, vừa quyết thắng bại, cũng quyết sinh tử.
Vào đêm,
Giang Hạ, Trương Sơn, sông hai bên. Gió nhẹ, man mát, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bụi lau sậy, một điểm ánh lửa lấp lóe. Phần phật, vang lên bên tai từng trận dòng chảy sông động thanh, Tào Tháo chậm rãi mở hai mắt ra. Chúa công, ngài tỉnh rồi. Hứa Chử kích động hét lớn, ở Tào Tháo còn chưa phục hồi tinh thần lại thời gian, liền nhẹ nhàng lay động lên đối phương. T. Tào Tháo mông lung vô đầu, đây là ở đâu? Nhưng mà, nói vừa ra khỏi miệng, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ thống khổ, hắn nhớ tới đến rồi. Thất bại, lại thất bại thảm hại. Lần này bại thảm nhất, hắn liền quân địch mặt đều không thấy, vừa đối mặt liền bị lãng cho là tung. Chúa công, nơi này đến Giang Hạ đoạn đường. Hứa Chử nhìn chung quanh, lo lắng nói, mau chạy đi, đại hạ quân sợ là lập tức đuổi theo. Đi. Tào Tháo cười khổ, luôn luôn tâm thái tốt chính mình, lúc này đều bị thất bại một trận tuyệt vọng, đi. Còn có thể đi chỗ nào ai trọng khang? Hắn lắc đầu nhìn Thảo bên trong đèn đuốc nói, Từ Châu không bảo vệ, ta đi rồi, Duyện Châu không bảo vệ, ta đi rồi, Tịnh Châu không bảo vệ, ta vẫn là đi rồi, lúc này đến bạn giảm xa phía nam, lại còn có thể đi làm sao? Ngày hôm nay, ta không đi rồi, ngươi đi đi, trọng khang, có lỗi với ngươi. Tào Tháo ôm đầu, hướng Hứa Chử phất tay. Cái gì? Ngươi để ta đi. Hứa Chử trừng mắt, đột nhiên một rút đao, cắn răng nói, chúa công, ngươi chết, ta chết. Ngươi không đi, cái kia ta cũng không đi. Chương 381, Lưu Biểu Vong, Tào Tháo hy tôn quyền, Trương Kỳ Anh đến rồi. Chương 381, Lưu Biểu Vong, Tào Tháo hy tôn quyền, Trương Kỳ Anh đến rồi. Tào Tháo nhìn về phía Hứa Chử một lúc lâu, nhếch miệng cười ha ha lên, nói đùa với ngươi à, tên ốc, còn không mau thanh đao thu hồi đến. Dạ. Hứa Chử đồng dạng nhếch miệng cười ngây ngô. Lúc này đầm cỏ lau bên trong truyền đến một trận tất sột soạt tốt thanh. Còn có ai ở chỗ này? Tào Tháo hỏi. Mạnh Đức ca, còn có ta. Tào Hồng vô ảm đạm đầu bò lên, nói tiếp, còn có Tử Hiếu, Diệu Tài, Nguyên Nhượng. Đúng rồi, còn có cái kia Chu Du, Tôn Quyền, còn có cái người chết, Lưu Biểu. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời trầm mặc đinh tai nhức óc, Tào Tháo ngốc lăng chốc lát, rộng mở đứng dậy kêu lên, ngươi nói cái gì? Lưu Biểu chết rồi. Ở đâu? Ở đây. Tào Hồng ở trong bụi lau sậy bên cạnh lay tìm biết, chỉ vào nằm ở cách đó không xa Chu Du, Tôn Quyền, còn có cái nằm nhoài Chu Du trên lưng Lưu Biểu, nói, này Chu Du còn có lấy cái kia Lưu Biểu, ôm chăm chú, bài đều tách không ra, suối quậy. Tào Tháo chạy chậm tiến lên, trừng mắt nhìn mặt không còn nét người Lưu Biểu hô hấp dồn dập, ngón tay ở đối phương chóp mũi thăm dò, một ánh mắt nhìn thấy nó trên đùi một vết thương, ánh mắt thâm thúy, chết rồi, chết vào người làm, bị người cắt bắt đùi, ở bên trong nước chảy máu quá nhiều chí tử. Dù chưa nói rõ, nhưng hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia Tôn Quyền, chỉ có này bọn chuột nhắt gặp làm như thế. Đáng chết, chó này đồ vật, lão tử giết hắn. Thiệt thòi lão tử còn đem cái này cất chó ngoạn ý kéo lên mở đến. Tào Hồng giận không nhịn nổi, nói, nhặt lên trên đất một cái đại chảy gỗ liền muốn đánh. Thả xuống. Tào Tháo quát một tiếng, hoành đối phương một ánh mắt, lắc đầu khẽ thở dài, cái tên này đến hội minh, chỉ dẫn theo Chu Du cùng hai, ba vạn binh mã, phía sau giao châu, Linh Lăng giao cho Hàn Đường, tổ mẫu hai người này rất là trung tâm, là sẽ không phản bội hắn. Giết hắn, Hàn Đường tổ mẫu rất lớn khả năng đầu hàng Trần Nặc, chúng ta càng chơi xong. Ta thảo hắn. Tào Hồng mắng một chỗ lớn. Được rồi. Đừng mắng, không ý nghĩa sự tình thiếu làm. Tào Tháo xua tay, tự tùy ý nói, Tào Hồng, do ngươi đem Lưu Biểu thi thể đưa cho Trần Nặc, có tác dụng lớn. Cái gì? Mạnh Đức ca. Tào Hồng khiếp sợ, nói, mẹ nó, ta đi đưa thi thể còn chưa là dê vào miệng của a. Tào Tháo suýt chút nữa khí cười. Thầm nghĩ, Tào Hồng ngươi bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng, Trần Nặc gặp giết ngươi cỏ này bao, ô hế tay của chính mình sao? Từ Liêm, vì mình ta không dối gạt ngươi, ngươi đưa về thi thể sau, liền chạy trở về Tiếu huyện quê nhà, thay ta chăm sóc Nang Nhi, đừng tiếp tục đi ra mù lăng lư. Cái gì? Để ta làm đạo binh? Ta không đi. Tào Hồng cự tuyệt nói, người chết chim hướng lên trời, 18 năm sau lại là một cái hảo hán, Mạnh Đức ca đừng xem ta ngoài miệng không đem môn, lúc mấu chốt ta tuyệt đối có thể thành ngươi chịu chết, tin tưởng ta. Cút đi, ai muốn ngươi chịu chết? Trần Nặc hỏi ngươi muốn cái gì ban thưởng, ngươi liền nói muốn chừng 10 cái mỹ nữ, đến lại tròn triệu loại kia. Rát rưởi. Nên chạy trở về nhà nhiều sinh con, đem Tào gia hương hỏa chuyển xuống, đã hiểu sao? Còn muốn ta nói có bao nhiêu rõ ràng? Tào Tháo nước miếng văng tung tóe, không thể nghi ngờ quát lên, Tào Hồng nghe lệnh. Đây là quân lệnh. Nếu ngươi hắn ma không sinh cái 10 cái 8 cái nhãi con, lão tử chết cũng bỏ lên gõ đầu ngươi, nghe thấy không? Đừng nói cái gì có chết hay không, ta nghe lời ngươi là được rồi. Tào Hồng rủ xuống đầu cước cơ, một lát bất ức vừa chắc tay. Tuân mệnh. Mọi người đồng thời đem Lưu Biểu cùng Chu Du hai người lay mở. Lúc này, Chu Du thăm thẳm tỉnh lại, hiểu rõ song Chu Vi tình thế sau, thấy Hứa Chử đang muốn đem Tôn Quyền kéo lên lưng, bận bịu quát lên, Tôn Quyền, tạm không thể giết. Đại cục làm trọng. Uống thôi, hắn tầng tầng ho khan hai tiếng, đột nhiên ngẩng đầu một phát bắt được Tào Tháo, sắc mặt trắng bệch yếu ớt nói, Mạnh Đức, đi Giang Hạ. Theo trưởng Giang Chi nơi hiểm yếu, tập giao châu, Kinh Nam, Hán Trung, Ích Châu lực lượng. Liên Vũ khê rất, Nam Trung chúng man tộc, có thể kháng cự Trần Nặc. Man tộc thân thể cường tráng, hơi thêm huấn luyện chính là thiên hạ cao cấp nhất tinh binh. Trần Nặc là người, người luôn có sai lầm thời gian, chỉ cần chúng ta nắm lấy một cơ hội, nhất định cùng hắn hai phần thiên hạ. Tin ta, đi. Chu Du nói âm thanh càng ngày càng thấp. Làm sao thuyết phục Vũ Khê Dật, Nam Trung man tộc? Thấy Tào Tháo đang trầm tư, Hứa Chử sợ Chu Du tắt thở, bận điệu mở miệng hỏi. Chỉ nói một câu. Chư vị có thể thấy được sân biệt, Tiên Ti, Ô Hoàn, Hung Nô chờ tộc dẫm vào vết xe đổ hay không? Bọn họ sẽ đến. Nói xong, Chu Du lại lần nữa hôn mê.
Thí. Được. Tào Tháo đông nhiên ngẩng đầu một tán, Trần Nặc độ dị tộc chín thất đều không, mọi người đều biết.
Lời vừa nói ra, liền ngay cả Hứa Chử trên lưng Tôn Quyền một đôi mắt xanh đều mở một khe hở. Mà khi hắn than thở xong Chu Du nói sau, trong đầu liền thời khắc vang vọng Chu Du mới vừa mở miệng lúc theo như lời nói, Tôn Quyền tạm thời không thể giết.
Chu Du,
con mẹ nó muốn giết ta. Ngay ở Tôn Quyền mở mắt nháy mắt lúc, Tào Tháo con mắt nhất thời nhắm lại, liếc mắt liếc nhìn đối phương.
Mạnh Đức ca, vậy ta không cần đi nữa thì.
Tào Hồng hứng thú bừng bừng tiến lên.
Tào Tháo cũng nén xuống kích động trong lòng, trầm ngâm chốc lát, phất tay mắng, rác rưởi cái sọn, ngươi có ích lợi gì, chạy về nhà đi.
Tào Hồng bị mắng cái cổ co rụt lại.
Đông nhiên, hắn vô ý liếc nhìn Tôn Quyền, cả kinh kêu lên, ai, Mạnh Đức ca, hàng này giả chết.
Ta rời ạ, lão tử không chém chết con mẹ nó.
Nói, Tào Hồng bỗng nhiên rút đao.
Tào Tháo thấy Tôn Quyền đem con mắt đóng chặt, nhếch miệng lên, về trừng mắt Tào Hồng, giả dối nhếch miệng nở nụ cười, phán đoán thật hôn mê giả hôn mê còn chưa đơn giản.
Hôn mê người, đem hắn cánh tay giơ lên, là sẽ không tha xuống.
Nói, hắn đem Tôn Quyền cánh tay mang tới lên.
Không biết là Tôn Quyền đầu tráng váng vẫn là tình huống gì, nâng lên cánh tay vẫn đúng là liền không thả xuống, liền như vậy treo ở không trung.
Địch.
Tào Hồng vừa muốn tức giận, bị Tào Tháo hành một ánh mắt, hắn liếc mắt Tôn Quyền hừ hừ nói, một con cánh tay có thể chứng minh cái gì?
Nói, hắn bước lên Tôn Quyền con thứ hai cánh tay nhấc lên,
lại treo ở không trung.
Thảo nê mã.
Hắn thật.
Mê man.
Mê.
Ha hiển hách hách.
Tào Hồng từng chữ ngột ngạt mỉm cười, cùng Tào Tháo hai người che miệng, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, sắc mặt đỏ chót.
Chỉ có Hứa Chử một mặt choáng váng, trong lòng buồn bực người hôn mê cánh tay còn có thể nâng lên đến.
Đi rồi, Tử Liêm, tương lai tạm biệt.
Tào Tháo hào hiệp phất tay, mang theo Hứa Chử mọi người xoay người rời đi.
Trắng bệnh ánh trăng rơi ra, mọi người càng đi càng xa.
Ly biệt là cay đắng,
nhưng mà trong đám người nhân Tôn Quyền duỗi thẳng hai tay, theo Hứa Chử tiến lên mà một nhảy hình ảnh, ngược lại làm cho này ly biệt tăng thêm trừ thích cảm cùng âm u khủng bố ở ngoài, lại mang đến một tia dũng cảm.
Không biết qua bao lâu,
phù phù.
Theo đầm cỏ lau bên trong vang lên một đạo rơi xuống đất thành. Tôn Quyền cái kêu kêu khóc âm thanh vang vọng bầu trời đêm, thật lâu vang vọng, à,
ma,
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 cánh tay không còn.
Một bên khác,
ngày mai buổi trưa, Phan Thanh vùng ngoại ô, đỡ lấy đỉnh đầu đỉnh màu trắng lều vải, kéo dài mấy chục dặm, vô số máy tính, tù binh sĩ tốt ngồi ở bên ngoài lều, súng lại lửa trại sưởi ấm. Mà ở trong đó, ngoại trừ phân phát vật tư đại hạ sĩ tốt ở ngoài, còn có thể thấy được không ít thầy thuốc vì là cảm hóa gió lạnh máy tính, tù binh chữa bệnh bóng người. Một chiếc xe ngựa chậm rãi từ nam mà tới. Bên trong xe, Tôn Thượng Hương, Quan Ngân Bình, Vương Dị, Mã Vân Lộc cùng với Trương Kỳ Anh vén rèm xe lên, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh.
Thật đáng thương a.
Trương Kỳ Anh thấy xa xa bách tính, tù binh ngồi ở trong gió bóng người, tiểu cao mày, ánh mắt rất là không đành lòng.
Chỉ có tỷ tỷ Thánh Thủy có thể tiêu hai trừ a ca.
Tôn Thượng Hương địa âm thanh rất là chăm chú.
Vâng.
Trương Kỳ Anh gật đầu, do dự nói, nhưng là, này dù sao ở đại hạ, có thể hay không quá rêu rao.
Sẽ không.
Vương Dị mắt tím một phen, lộ ra ôn hòa nụ cười như một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống như, cười nói, hạ vương tôn trọng hợp tình, hợp lý, hợp pháp, bao dung và được. Ta Thánh Thủy chỉ cần có hiệu quả, có bệnh người bách bệnh tiêu hết, không bệnh người ích thọ dưỡng nhan, có gì có thể sợ?
Cho tới lo lắng thân phận,
cái kia càng to lớn hơn nhưng bất tất, muội muội ngươi lại chưa từng làm sao đi ra gặp người, ai nhận thức ngươi?
Đến lúc đó quan phủ có thưởng, tùy ý biên cái thân phận là được,
thưởng không thưởng cũng không đáng kể.
Trương Kỳ Anh khẽ mỉm cười, nụ cười có chút ngốc, nhưng cực kỳ chăm chú, chỉ cần thế gian tốt đẹp là được rồi.
Ồ, bên kia có thái gia người ở phát cháo.
Tôn Thượng Hương ngón tay phía trước, ánh mắt kinh ngạc.
Trương Kỳ Anh nghe vậy lo lắng tật tán,
liền thái gia cũng có thể.
Vậy ta càng không thành vấn đề.
Chị em tốt, đi thôi.
Nói, nàng chân dài một bước, ôm ấp bà Bình, đi xuống xe ngựa.
Chương 382.
Nạp Trương Kỳ Anh chương 382, Nạp Trương Kỳ Anh. Ngày xuân ánh mặt trời lướt nhẹ qua mặt, Trương Kỳ Anh một thân năm màu tiên quần đi xuống xe ngựa, phấn vải giữa giả, tuyết ra giữa lộ, lại ôm cái sứ trắng tịnh bình, khác nào tiên tử giáng trần. Mà theo nàng đi xuống, phía sau lại lần nữa đi ra bốn tên quốc sắc mỹ nữ, Trương Kỳ Anh bên ngoài không rõ ràng, nhưng này bốn tên hình dáng vừa nhìn liền không giống đến từ phàm trần tục thế. Như vậy tôn lên Trương Kỳ Anh đẹp như hàng Nga, nhã tự quan âm, tiên khí phiêu phiêu. Không biết làm sao hình dung, ngược lại này một hình tượng lập tức hấp dẫn vô số bách tính chen chúc mà tới. Làm việc 200 nương tử quân hộ vệ tứ chu, vài tên đạo cô cũng bận việc, thu xếp không tràng. Vương Dị tiến lên vô vô tay, chư vị phụ lao hương thần, tứ Thánh Thủy, mù ẻn trạch, địch cả người, tính bách thế.
Thánh Thủy một tung, bách bệnh tiêu hết.
Thánh Thủy một ẩm, ích thọ duyên niên.
Thánh Thủy một tồn, ngũ cốc được mùa.
Ao 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 ao, trong nháy mắt, tình cảnh nổ, chỉ thấy vô số người đầu toàn động địa bách tính, rối dài nhận tình hai tay, lên tiếng hoan hô, trong lúc nhất thời lại có điểm ủ thai. Trương Kỳ Anh tuy mặt như băng sương, không nói một lời, nhưng trong lòng đại tán, khung cảnh này so với hắn ở Hán Trung lúc còn muốn nhiệt liệt. Chỉ là duy nhất không giống chính là, những người dân này đối với nàng lưu lại bán chân nhỏ ấn lại không có hứng thú, cũng không ai đi quỳ xuống đất hôn môi. Nhưng nàng cũng không phải chú ý loại hình thức này chủ nghĩa người, nàng hít sâu một hơi, cả người trong nháy mắt trở nên thánh khiết lên. Trắng non tinh tế ngón tay ngọc, nắm nhẹ liêu chi điều, duỗi ra cổ tay trắng ngần về phía trước bước qua, sóng lớn cuộn cuộn, năm màu rực rỡ hạt nước, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Cảm thụ bách tính dáng góc tiểu tụy ánh mắt, Trương Kỳ Anh khăn che mặt dưới khỏe miệng dần dần bung lên, mày liêu triển khai, mắt to bên trong lộ ra từ bi ánh sáng, ánh mắt theo không trung rơi ra địa giọt xương hạ xuống. Dân chúng từng cái mặt là cỡ nào đáng yêu nha. Đồng nhiên, ai nha? A, ai u? Từng tiếng hét thảm vang lên, vô số bị thánh thủy tắm rửa bách tính đồng thời thống khổ ngã xuống đất, vương gò má lăn lộn trên mặt đất. Trương Kỳ Anh chấn kinh đến con người đều sắp trừng đi ra. Chuyện ra sao? Không thể nào. Tình huống thế nào? Nàng mới vừa rũa ra béo mập cái lưỡi liếm liếm thánh thủy, phát hiện không có vấn đề gì, đang muốn hướng về chị em tốt môn cầu cứu. Nhưng mà, bách tính lửa giận đã theo sát mà tới, nàng đã sớm bị dùng ngòi bút làm vũ khí thanh nhân chìm, không kịp mở miệng. Trương Kỳ Anh gấp đến độ cắn chặt môi hồng, gấp đến độ trong tròng mắt đều nhảy ra hai viên óng ánh giọt nước mắt. Ngay ở thế cuộc triệt để mất khống chế lúc, Hạ Vương giá lâm. Một đạo thanh âm cao vút vang lên. Trương Kỳ Anh miệng mở ra lớn, cho kinh ra người da đen dấu chấm hỏi mặt. Không đến nỗi chứ? Ta này nhiều nhất thuộc về gây hấn gây chuyện, không cần kinh động Hạ Vương đại nhân ra trận chứ. Thời khắc bây giờ, Trương Kỳ Anh bối rối, thầm nghĩ, xong xuôi, lần này cha phải biết ta gây ra lớn như vậy thiếu thần, sau đó cũng không tiếp tục để ta đi ra. Theo Vương Liên giáng lâm, dân chúng dồn dập hành lễ tư tán trở ra, liền ngay cả ngã xuống đất thống khổ bách tính, cũng ở nhiệt tình quần chúng lòng tốt dưới sự giúp đỡ, cấp tốc bị nhấc đi. Tình cảnh khôi phục yên tĩnh. Một hồi cho khôi hài đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Trương Kỳ Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu thấp đến mức muốn cất tiến vào ngực bên trong. Nhưng mà, Trần Nặc vẫn là chậm rãi áp sát, thân ảnh cao lớn, phản phất có thể đem đối phương nhân chìm. Họ tên? Trương Kỳ, ừ không, Trương Mẫn. Trương Kỳ Anh cúi đầu trả lời, âm thanh khó nén chột dạ, Trương Mẫn. Nghề nghiệp? Nam đấu. Trương Kỳ Anh cấp tốc đem suýt chút nữa bật thốt lên tiên sư đạo bốn chữ nuốt xuống, liếc mắt trong bể nước Bạch Liên, thuận miệng nói, Bạch Liên giáo thánh nữ. Nôn ngữ ấp a đúng, tất cả hoàn toàn là nói bậy, còn mang cái khăn che mặt tận dấu lộ đôi. Trần Nặc quát mắng, định là phe địch gian tế, người đến, đem đám người chuyến này nắm lên đến. Trương Kỳ Anh gần khóc, nàng lại không đốc, nàng muốn thành thực trả lời, chính mình là Trương Lô con gái, cái kia càng xong đời. Nàng là phe địch không sai, nhưng không phải gian tế a, đừng đừng đừng. Trương Kỳ Anh nhấc cánh tay, làm khăn che mặt lướt xuống, lộ ra tuyệt mỹ thanh lệ khuôn mặt thời khắc đó, khiến người ta dường như cảm thấy đến thế giới này không cái gì là không thể bị tha thứ. Tuyết ra, hoa mạo, anh ngào miệng, mắt to, chân dài, ngự tỉ mặt. Hạ Vương, ta thật không phải cố ý, ta. Trương Kỳ Anh mãi ngọt âm thanh vang lên. Đồng thời nàng vừa ngẩng đầu khi thấy rõ Trần Nặc sau, nhất thời con mắt trực. Được, thật đẹp trai. Âm thanh đừng cắp, nói chuyện cẩn thận. Trần Nặc duyệt mỹ vô số, tự sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, tiếp tục mặt không biến sắc địa trêu tức trêu bừa. Không có, ta thật liền thanh âm này. Trương Kỳ Anh đầu nghiêng đến một bên, bãi nổi lên cao lãnh, nói nhiều thì sai nhiều, đừng không cẩn thận đem chính mình thân phận lộ ra ngoài liền xong xuôi. Đang lúc này, một tên bách tính cao giọng nói, Hạ Vương đại nhân, yêu nữ này yêu ngôn hoặc chúng, đầu độc bách tính, ý đồ mưu phản, tội lỗi khó chứa, nó ác cuồn cuộn, càng trí tàn bách tính mấy chục người, tội ác quả thực tội lỗi chồng chất. Ta. Trương Kỳ Anh triệt để không tìm được, há to miệng trừng mắt tên kia bách tính, nàng thật sự không hiểu, đây là làm sao làm được lời nói dối há mồm liền đến. Hạ Vương, xem, yêu nữ này còn đang uy hiếp ta a. Mau đem nàng đem ra công lý, ta sợ nàng sau đó báo thù a. Hạ Vương ta. Trương Kỳ Anh mở miệng giải thích, trong suốt kỳ ảo đôi mắt đẹp bên trong đã hoa nước mắt liên liên. Được rồi. Trần Nặc không kiên nhẫn, nói, làm sao trí tàn bách tính? Có hay không thuốc giải? Không có, không có, ta đây là thánh thủy, tuyệt đối không có trí tàn người hiệu quả, chính ta đều ngâm mình ở bên trong quá. Trương Kỳ Anh nói đột nhiên vừa che cái chán, không cẩn thận lại lưu miệng. A, thánh thủy, nước tắm. Trần Nặc trong giọng nói tất cả đều là không kiên nhẫn, phất tay hạ lệnh, nhóm người này toàn bộ đánh vào giáo phường thi. Ngũ lôi banh đỉnh, đại hạ giáo phường thi đại danh như sấm bên tai, đây chính là chính thức thanh lâu a vốn là nàng còn muốn xin tha, làm sao lúc này phía sau chị em tốt môn thật giống bị kết quả này trực tiếp kinh ngạc sững sờ, cùng kêu lên quát lên, Hạ Vương, văn cầu ngài không muốn đem chúng ta đưa vào giáo phường thi, thiếp thân môn nguyện làm nô vì là tỳ hầu hạ ngài, mời ngài thứ tội. Nhưng Trương Kỳ Anh trái lại lý giải, hơn nữa cảm động. Vì sao? Hạ Vương sở hữu thiên hạ, một lời quyết nhân sinh chết, cùng hắn ngụy biện không bằng trực tiếp xin tha. Hơn nữa, những tỷ muội này bị nàng liên lụy, đều không có một câu oán giận cùng bán đi nàng. Nhân sinh may mắn được có những này chị em tốt, thật sự, ta khóc chết. Vốn là nàng là chuẩn bị thà chết không làm theo, nhưng vì những này chị em tốt không bị liên lụy, nàng tiến lên một bước nói, Hạ Vương, tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với các nàng, đều là một mình ta làm, ta một mình gánh chịu, ngài muốn xử phạt liền xử phạt ta đi, cầu ngài buông tha các nàng, ta cái gì đều đồng ý. Tại trên Trương Kỳ Anh trước một bước lúc, Vương Dị, Mã Bất Lộc, Tôn Được Hương, Quan Ngân Bình bốn người đồng thời lùi về sau một bước. Này có vẻ Trương Kỳ Anh cái kia cao gầy dáng người, càng hiện ra cao to kiên cường lên. Nàng đôi mắt đẹp nhìn quanh, đột nhiên trong đầu nhảy ra một vấn đề, không phải, ta liền đến khỏe mạnh thi cái thánh thủy, làm sao liền lập tức lưu lạc tới chạy đến bán đứng chính mình nhỉ? Hơn nữa, vẫn là đang cầu người đem mình mua. Đến cùng làm sao làm? Khỏe mạnh, không thể quay về. Nhưng mà, càng làm cho nàng khiếp sợ sự tình phát sinh, chỉ thấy Trần Nặc chỉ trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu nói, được rồi, cô đáp ứng ngươi, ngươi cái này tiểu thiếp, ta nạp. Dứt tiếng, nàng liền cảm thấy thân thể đột nhiên huyền không, bị Trần Nặc vắt trên bờ bay, đi vào xe ngựa. Phản kháng? Dựa vào cái gì phản kháng? Đây là chính mình tự nguyện mở miệng a. Trương Kỳ Anh tay mang tới lại thả. Không lâu, xe ngựa tiến vào lều lớn. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại lúc, đã bị bái cho chuỗi. Hạ Vương, ngươi. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. một luồng nhã hương nước núi. Hình ảnh không thể hình dung, nhìn nhiều liền sẽ nổ tung. Lều lớn đều vì vậy giờ khắc này trở nên sáng ngời lên. Ha ha, ta hiểu, gặp thương tiếc. Trần Nặc một cái nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn, bay về thơm ngọt miệng lưỡi liền hôn lên. Chương 383. Quân trưởng. Châu Mục A. Chương 383. Quân trưởng. Châu Mục A. Tóc mây hoa nhàn kim bộ dao, phù dung trướng ấm độ đêm xuân. Một lúc lâu, Trương Kỳ Anh quận mình ở giường, đang say giấc nồng mở hai mắt ra, làm đôi mắt đẹp nhìn quanh phát hiện bốn bề vắng lặng sau, một chuỗi xuyến nóng ánh giọt nước mắt vỡ đê mà xuống, đầy đặn thức tha thân thể mềm mại lại lần nữa hơi co lại. Dường như chỉ có như vậy chăm chú đoàn cùng nhau, mới có thể tăng thêm chút cảm giác an toàn. Đồng thời, bởi vì thân thể di chuyển, trên người chỉ che kín một tia lụa mỏng lay động, ngạo nhân trắng như tuyết như ẩn như hiện. Mỹ nhân khóc rưng rức, làm người thay đổi sắc mặt. Không lâu, đập, đập, đập. Theo trầm ổn tiếng bước chân vang lên, Trần Nặc đi vào trong phòng, nhìn thấy như mèo con như thế khóc nhẹ Trương Kỳ Anh, cười nói, ai u, này giọt nước mắt nhưng là thượng hạng thánh thủy a, có thể so với nước tắm tuần có thêm a, nhìn này, có thể nào như vậy lãng phí đây? Đến năm chiếc lọ bọc lại a. Vốn là thoáng nhìn Trần Nặc đến Trương Kỳ Anh trong lòng liền như ăn mật giống như đến ngọn, lúc này lại nghe được nàng tầm tâm niệm niệm đến thánh thủy đại nghiệp, nàng bò dậy ngồi thẳng người, trên khuôn mặt xinh xắn còn mang theo mấy xuyến giọt nước mắt, giơ tay lên sắt cũng không phải, không sắt cũng không phải, mím mím môi, ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nói, Hạ Vương, trên chăn thánh thủy đều lãng phí, trên mặt điểm ấy nhi ngài ăn đi, thật sự rất hữu dụng. Ha ha, ta còn dùng đến ăn giọt nước mắt sao? Trực tiếp hôn môi không càng nhanh hơn. Trần Nặc quái dị nhìn Trương Kỳ Anh, bước lên đối phương cầm một trận hôn nồng nhiệt sau, trách cứ nói rằng, còn cứ gọi ta Hạ Vương. Phu quân, phu quân, hảo phu quân. Trương Kỳ Anh híp mắt như trăng lưới liềm, mới vừa cùng Trần Nặc ở chung lâu ngày, có thể phi thường tơ lụa bật tốt lên. Đồng thời, đối với mình thân phận cũng sớm thẳng thắn chờ đợi. Trương Lỗ con gái, thiên sư đạo thánh nữ. Lúc này, nàng đại vào Trần Nặc phi tử thân phận, bắt đầu vì là Trần Nặc suy nghĩ, nàng nói rằng, phu quân, đánh đánh giết giết, lại phải có thật nhiều dân chúng vô tội mất mạng, chờ ta trở lại, liền để cha ta đầu hàng ngươi. Ngươi có thể khuyên động cha ngươi. Kha kha, nói bất động cũng không có chuyện gì, ta nhưng là thiên sư đạo thánh nữ, hắn nếu không đồng ý, trở lại ta liền tạo hắn phản, trực tiếp đem hắn kéo xuống tương lai, đến lúc đó do thiếp thân hướng về ngài cúi đầu xin hàng. Trương Kỳ Anh mãi ngọt trong thanh âm mang theo một tia kiều ngọt, ở Trần Nặc bên thai hơi thở như hoa lan nói, đến lúc đó, ngài có thể muốn thương tiếp thiếp thân nữ. Trần Nặc cười ha ha, giơ tay đem đối phương ôm ngồi ở trên đùi. Hắn nạp Trương Kỳ Anh kỳ thực càng nhiều chính là ham muốn sắc đẹp, đối với hắn trung hắn sớm có an bài. Hiện nay thiên hạ thế cuộc, nhìn như ở quét ngang Kinh Châu, nhưng kỳ thực cũng không phải. Kinh Châu bị Đại Biệt Sơn, Thục Sơn, Giao Châu vây quanh ở trung ương, bên trong tuy có trưởng giang cùng núi non trùng điệp, nhưng đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. Quét ngang xuống, cũng có điều chỉ là góc áo vi dơ. Lúc này quan trọng nhất chính là cái gì? Vào thủ. Chỉ cần thành công vào thủ, liền đại biểu thiên hạ qua cửa. Hắn đối với Hích Châu sớm có hạ cờ, gần 2 năm vẫn chưa xuất hiện sự a, đã sớm bị hắn sắp xếp ở Hích Châu. Đồng thời, ở hắn an bài xuống, Tả Tử, Trương Linh mang theo 200 chiến hồn thân vệ đã đi đến Hàn Trung, đi sứ Trương Lỗ. Ngoài ra, đừng quên hắn quét ngang thảo nguyên 57 vạn thiết kỵ, chính đang Lương Châu, bất cứ lúc nào binh lâm Hàn Trung, dành cho nó áp lực. Nhưng có sao nói vậy, tuy rằng hắn làm rất nhiều an bài, nhưng không thể nói một điểm bất ngờ không có, mà lúc này đến Trương Kỳ Anh dốc túi dạy dỗ, mới có thể nói là giải quyết dứt khoát, chân chính ổn. Ha ha ha, Ái Phi lần này công lao rất lớn, muốn cái gì khen thưởng, có gì cứ nói, cô hoàn toàn doãn. Ê, thiết thân, không cái gì muốn, chỉ cần ngài sau đó chớ đem ta làm chết đói là tốt rồi. Ha ha, ngươi liền không hiếu kỳ cô đơn đối với cha ngươi, chuẩn bị làm sao sắp xếp. Tất cả đều nhờ phu quân làm chủ, cha ta không có dã tâm gì, cho hắn cái đạo quan phòng trừng hắn liền rất thỏa mãn. Trần Nặc mỉm cười, bàn tay lớn ở đối phương bóng loáng như tơ ngọc trên lưng nhẹ lược mà qua, lắc đầu ý tứ sâu xa cười nói, Trương Thiên Sư năng lực cũng khá, để hắn làm đạo sĩ vẫn là quá mức khuất tài à. Cái gì? Phu quân, ngươi còn muốn để hắn lại làm quan? Trương Kỳ Anh kinh ngạc ngẩng đầu, mê hoặc mắt to chớp chớp, quận trưởng. Quận trưởng. Trần Nặc nở nụ cười, cái gì quận trưởng? Châu Mục A. Cái gì? Trương Kỳ Anh khiếp sợ đứng dậy, sóng lớn cuộn cuộn, thanh nhã mùi hương đống nhiên bao phủ, Châu Mục. Cái kia lão đăng có thể làm Châu Mục. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Đương nhiên không mở chuyện cười. Trần Nặc nghiêm túc, nói, Thiên Trúc Mục. Thời đại này giao lĩnh một phương thái thú, Châu Mục, rất bình thường, nhưng điều này cũng không phải hắn cho Trương Lô vẽ cái bánh. Hắn động tác này cũng là trải qua chúng lưu sĩ đắn đo suy nghĩ quá, bây giờ nhà Hán Phật giáo trắng trợn xâm lấn, tín ngưỡng vật này, giết là giết không riêng, không giấu đi được, trước hết đưa nó nắm giữ trong tay chậm rãi giết. Hơn nữa, thế giới quá lớn, như vậy cũng có thể ra tốc hán hóa, 3 năm sau lại bị bỏ Châu Mục, trung ương tập quyền. Lại quá một ngày, Trương Kỳ Anh bị Trần Nặc thành ý quán tràn đầy, đang trầm tư đi ra liều lớn, lượng tin tức quá to lớn, nàng phải cố gắng nuốt bớt. Gió nhẹ nhẹ phẩy, trên trán mái tóc phiêu phiêu, đánh ở béo mập như ngọc tuyệt mỹ trên má. Trong lòng nàng cả kinh, theo bản năng muốn đi lấy khăn che mặt tiếp theo một cái chớp mắt, Kỳ Anh, tỷ tỷ, muội muội, bốn đạo thanh âm dễ nghe truyền đến. Mã Bất Lộc, Vương Dị, Quan Ngân Bình, Tôn Thượng Hương lo lắng tiến lên đón, thế nào? Đau sao? Có phải là rất đau? Đau. Trương Kỳ Anh mở miệng, nếp miệng, không đau a? Rất, thật thoải mái a nha. Không được. Thánh nữ có muốn? Càng nghề sinh sống chứ vậy. Bốn người kinh ngạc thốt lên trêu đùa. Cái gì gọi là có muốn? ta nói, thích làm gì thì làm. Yêu liền yêu, sao nhỏ. Trương Kỳ Anh nở nụ cười xinh đẹp, nàng nhìn đầy mặt quan tâm chị em tốt, trong lòng cảm động, lôi kéo mọi người nói, đi thôi. Chị em tốt môn, chúng ta về Hán Trung, cùng làm một trận chuyện lớn. Đại sự gì? Hiến Hán Trung, vào đại hạ. Sau nửa canh giờ, Trương Kỳ Anh cùng Mã Vân Lộc bốn nữ mang theo 400 nương tử quân, dọc theo sông Hán Thừa Chu Sóc Giang mà trên. Sông Hán Thượng Du chính là Hán Trung. Lại quá hai ngày, phan thành một trận chiến triệt để phân kết. Đại hạ quân lục tục công phá Tương Dương, Giang Lăng, Di Lăng chờ quân sự trọng thành, đem năm quận, nửa cái Giang Hạ bỏ vào trong túi. Ngoài ra đoạt lại Kinh Châu Giang Lăng thành bên trong 10 vạn bộ vũ khí vật tư, lương thảo 8 triệu thạch, tù binh 17 vạn. Chiến đấu lắng lại, Trần Nặc mở ra hệ thống. Len keng, chúc mừng ký chủ trận chiến này thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn 10, tam lưu võ tướng chiến hồn 69, bách phu trưởng chiến hồn 101, sĩ tốt chiến hồn 17527. Sát lục trị 211200. Trần Nặc nhìn thấy sát lục trị cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp sâu hẹn. Hai cái chí tôn gói quà, 112 cái phổ thông gói quà. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được chí tôn chi căn 1. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được chí tôn chi phổi 1. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được sa hoa đánh bắt sa du thuyền 12 chiếc, trường 269 1m, rộng 28m, cao 31.6m. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được tinh xảo áo giáp 100 bộ 100. Gợi ý của hệ thống tiếng vang lên sau, chỉ một thoáng, hai cổ dòng nước gấm lại lần nữa nhập thể, khoảnh khắc luyện hóa. Tâm can tỷ phổi thận, hệ thống đây là để ta thân thể thành thánh a. Cảm giác được cả người đầy giấy có 102 sức mạnh, Trần Nặc cười khẽ, nhưng nghĩ lại liền muốn đến hắn những người hồng nhan. Rất nhanh, hắn xua tan trong lòng sầu lo, lúc này còn chưa là muốn những thứ này thời gian. Trình biên đại quân, ban tặng chiến hồn. Hơn nửa ngày công phu, Trần Nặc liền đem trận chiến này thu được 17 vạn tù binh hợp nhất xong xuôi, dưới trướng thêm nữa đại quân 17 vạn. Đồng thời, ở hợp nhất xong đại quân ngày kế, 17 vạn đại quân liền mênh mông quần quận thừa chu ép thẳng tới Hán Trung. Nạp hàng là muốn nạp hàng, nhưng nếu ngươi nắm giữ chân lý, đàm phán sẽ trở nên càng thêm ung dung. Đánh thắng đại chiến, liền có thể bạo binh cảm giác, thật sự thoải mái. Trần Nặc nhìn tăng lên dữ dội 17 vạn thủy quân dòng lũ nói như vậy. Đại hạ quân tinh kỳ như rừng, mênh mông quần quận, khí thế rung trời. Xa xa một nơi vách núi trong rừng cây, mới vừa trải qua 9981 khó, bị Trương Phi ôm vào trong ngực, chật vật trốn về thượng dung lưu bị con người co rụt lại. Hắn cùng Trương Phi liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt như cha mẹ chết, vốn là sắc mặt khó coi, càng thêm trở nên mặt như giấy bằng. Chương 384. Mật lệnh, chương 384, mật lệnh, giết chết Lưu Bị. Trường Phi nhìn phía dưới sông Hán bên trong, liên miên không dứt đại hạ thủy quân, tim gan đều run rẩy. Nay phả vào mặt áp lực, thật sự là làm người tuyệt vọng. Một ngụm máu muột ở trong miệng, không biết nên không nên thổ. Đại ca, làm sao bây giờ? Trương Phi cảm thấy thôi, bây giờ Trần Nặc quân tiên phong giáng lâm, bọn họ thật vất vả đợi 2 năm dưới nhà, lại muốn không còn. Về Nam Trịnh, Hán Trung của chị. Lưu Bị âm thanh suy yếu, khàn khàn nói, tìm thánh nữ. Đại ca, ngươi hiện tại làm sao trả nghĩ nữ nhân? Này thánh nữ thần bí căn bản ngay cả mặt mũi đều thấy không được. Trương Phi trừng mắt, cấp hông hông nói, ta hỏi ngươi hiện tại nên sao làm? Lưu Bị trợn mắt khinh bỉ, nói, cầu thánh thủy. Đại ca đã sắp nếu không có thể hô hấp. Đồng thời đem tình báo nói cho Trương Lỗ, này Trương Lỗ ép ta 2 năm rưỡi, lãng phí ta tốt đẹp thanh xuân, như hắn sao, chúng ta lập tức tẩu vi thượng sách. Trương Phi trả lời nói, thiện. Trương Phi ôm Lưu Bị đoạt chiếc thuyền nhỏ vội vội vàng vàng tìm đến Nam Trịnh, thẳng đến Tiên Sư Đạo Tổng Đàn. Thánh nữ bình thường liền tĩnh cư ở đây. Tổng Đàn người đến người đi, hương hỏa rồi rào. Trương Phi mới vừa đi tới bậc thang, từng đạo bách tính tiếng bàn luận liền theo nhau mà tới. Ai, ngươi biết không? Đại hạ quân đã giết tới Kỳ Sơn, Âu Bình, Trần Thương đất này, biết tổng cộng bao nhiêu đại quân sao? 57 vạn. 57 vạn thiết kỵ a, trời ạ. Trời ạ, này 57 vạn đại quân là đến đánh chúng ta Hán Trung sao? Phí lời. Không đến đánh chúng ta Hán Trung, lẽ nào đến thân thiện an ủi? Hơn nữa, coi như là thân thiện an ủi chúng ta cũng phải không nổi. Tại sao a? An ủi không được chứ? Hừ, tốt cái rắm, 57 vạn thiết kỵ, mỗi cái kỵ binh nghe nói còn một người ba kỵ, đến chúng ta Hán Trung một tháng, không cần đánh trận, chỉ ăn đều có thể đem chúng ta Hán Trung cho ăn diệt lạc. Thí, ta thảo, đại hạ khủng bố như vậy. Lời ấy gây nên một tràng thốt lên, liền ngay cả Trương Phi nghĩ đến Hán Trung bị ăn không cảnh tượng cũng cả người một cái giật mình, nhìn về phía Lưu Bị. Nhị đệ, không quản lời đồn đãi chuyện nhảm, tốc tìm thánh nữ. Ừm. Trương Phi tiếp tục leo cầu thang, nhưng bên tai một ít tiếng trò chuyện vẫn là thỉnh thoảng truyền vào trong tai. Ngươi biết ta mới vừa nhìn thấy cái gì? Nói cho ngươi, đại hạ sứ giả đến chúng ta Hán Trung. Thật hay giả, đến chúng ta Hán Trung làm gì? Phí lời. Khẳng định là để ta đầu hàng chứ. Ngươi nói thiên sư gặp đầu hàng sao? Này đều là những đại nhân vật kia đánh cờ, ta nào có tư cách biết. Nghe đến mấy cái này tin tức, Trương Phi bước chân không khỏi chạy trốn càng nhanh hơn, rất nhanh bỏ lên trên đỉnh núi, hắn hoàn mắt quét qua, nhanh chóng tìm được một tên ăn mặc đạo cô đến tiểu nha hoàn. Ai? Đạo hữu dừng chân. Giống lên một cổ họng, hắn sải bước truy trên người trước. Hậu viện một gian nhã trí trong sân phòng. Đàn hương lượn lờ. Trương Kỳ Anh mang theo Quan Ngân Bình, Vương Dị, Tôn Thượng Hương, Mã Vân Lộc mấy người cũng mới vừa về đến nhà. Nàng đang chuẩn bị hơi hơi dọn dẹp một chút, liền đi thông báo Lao Đăng thoái vị. Cái gì? Có người cầu thánh thủy chữa bệnh. Thanh giao ngươi trực tiếp đến bể lấy là được rồi nhỉ? Trương Kỳ Anh lời biếng mở rộng lại cánh tay, lộ ra ngạo nhân đường cong, không hiểu nhìn về phía tiểu đạo cô. Thánh nữ đại nhân, ngươi đi Kinh Châu những ngày gần đây, thánh thủy đều bị cầu hết, bên trong hồ không còn. Không còn. Trương Kỳ Anh sững sờ, xoa xoa có chút chua chướng bắp đùi, cười khổ, nhưng là ta hiện tại chân có chút đau, không quá muốn tán tỉnh tắm rửa. Một bên Tôn Thượng Hương cười đùa nói, ngươi không phải nói thật thoải mái à? Làm sao hiện tại vừa đau rồi? Cũng không phải, đây là quá độ vận động qua đi cơ ra đau nhức. Trương Kỳ Anh nhớ tới chân nặng, yêu ngạo vẫy nhẹ cánh tay ngọc, ngươi không hiểu, nơi đây nhạc, không đáng nói đến vậy. Thánh nữ đại nhân, vậy ta tương lai khách từ chối. Tiểu đạo cô thấy Trương Kỳ Anh làm khó dễ, thấp giọng mở miệng. Trời sinh vật vật, phổ độ chúng sinh, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng là có thể. Trương Kỳ Anh trong lòng do dự, không phải bắp thịt đau nhức, càng quan trọng chính là lúc này muốn bận biểu đi để lão đăng phái vị, so với thánh mẫu tâm, hắn càng không muốn để Trần Nặc đợi lâu. Ai nha, có cái gì tốt làm khó dễ, tắm rửa không được, phao cái chân không là tốt rồi táp, không kém điểm ấy thời gian. Tôn Thượng Hương nhịn xuống mỉm cười, lớn tiếng đề nghị. Trương Kỳ Anh vỗ trán một cái. Có đạo lý. Nàng đưa tay hướng tiểu đạo cô nói, năm cái rửa chân buồn đến. Rất nhanh một cái nóng hổi thùng gỗ nhỏ liền bị đoan vào trong phòng, tung trên đặc chế thuốc đông y gói thuốc. Một lát sau, tiểu đạo cô thông thạo từ bên trong thùng múc chén nước, liền vội vã đi ra ngoài. Đạo quan ở ngoài điện bên trong, Trương Phi ôm Lưu Bị ở trong điện sốt ruột chuyển vòng tròn. Thánh thủy đến rồi. Đông nhiên, theo một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, tiểu đạo cô bưng bát chạy chậm đi vào. Được được được. Trương Phi bận bịu tiếp nhận bát, cẩn thận từng ly từng tí một đút cho trong lòng Lưu Bị. Rầm, rầm. Lưu Bị uống một hơi cạn sạch. Đại ca, kiểu gì? Vào miệng, lối vào ngọt ngào, dư vị vô cùng. Đừng nói, đại ca ta uống xong sau cảm giác có lực hơn nhiều. Lưu Bị chép chép miệng, ngạc nhiên nói, này thánh thủy càng vẫn là nóng hổi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tiểu đạo cô, nói, đạo hưu, có thể không cho tại hạ lại nối tiếp một bát. Đạo hưu, thánh thủy đã không còn, ngày mai trở lại. Có thể hay không? Tiểu đạo cô chắp tay nhận lỗi, mới vừa nàng đi ra ngoài lúc, thoáng nhìn thánh nữ khiến người ta đem nước đều ngã. Ừ, được. Đa tạ. Lưu Bị chắp tay, vậy thì không phải dậy. Nói, cho Trương Phi một cái ánh mắt, hai người đi ra cửa. Nghe bốn phía bách tính tiếng bàn luận, Lưu Bị ngẩng đầu nhìn hướng về Trương Phi nói, nhị đệ, Trần Nặc sắp giết tới, Hán Trung không có an ổn phát triển khả năng, chúng ta đi Ích Châu. Trương Phi nghe Lưu Bị quyết định, biết đây là còn muốn làm việc, trong lòng không khỏi thở dài, hắn hy vọng dường nào đại ca quyết định là về đại hạ an ổn làm một người bách tính. Trầm mặc một lát, Trương Phi vẫn là gật đầu nói, nghe đại ca. Cũng trong lúc đó, bay nhảy, vài con bổ câu đưa thư tự không trung hạ xuống. Một con rơi vào mới vừa cùng chúng nữ thu thập thỏa đáng, đi ra khỏi phòng Trương Kỳ Anh trong tay. Nhìn đối phương trong tay màu vàng thư giấy, Tôn Thượng Hương, Mã Vân Lộc, Vương Dị, Quan Ngân Bình trong đôi mắt đẹp kinh ngạc liên tục. Màu vàng thư giấy, cái kia đại diện cho Trần Nặc tự tay viết tin. Hiện tại cũng không có viết thư tình quen thuộc, định là quân tình. Viết cái gì a? Tôn Thượng Hương giả vờ hiếu kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn tới một ánh mắt. Chỉ thấy đằng đằng sát khí bốn chữ lớn sôi nổi trên giấy. Giết chết Lưu Bị. Tôn Thượng Hương cả kinh, này cho cái đại thánh mẫu giết người chỉ thị, phu quân đầu góc tú đâu? Người này muốn giết sao? Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Trương Kỳ Anh, thăm dò hỏi. Đương nhiên giết. Trương Kỳ Anh không có trả lời do dự, điều này cũng làm cho Tôn Thượng Hương càng kinh ngạc. Ngươi không phải thường thường đem phổ độ chúng sinh, thương tử thế nhân treo ở bên mép sao? Chuyện này, thử. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, từ bi không độ tự tuyệt người. Trương Kỳ Anh tay ngọc đem thư giấy nắm chặt, mắt hạnh nhắm lại, cùng phu quân đối nghịch người, đều đáng chết. Một bên khác, quân thủ phủ ở ngoài, Tả Từ, Trương Linh, Sử A cùng với 200 tên Trần Nặc chiến hồn võ tướng thân vệ mọi người chính bước vào quận thủ phủ. Bay nhảy, một con bổ câu đưa thư đồng dạng rơi vào Sử A trong tay. Xem xong thư tín, hắn đem tình báo đưa cho Trương Linh. Trương Linh lạnh khuôn mặt nhất thời nghiêm nghị, tay đệ bảo kiếm, đằng đằng sát khi nói, đi vào. Tốc chiến tốc thắng. Đến lúc đó khiến Trương Lỗ phong tỏa toàn bộ Hán Trung, bắt ba trong giọ. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng cần phải hoàn thành này mặc cho.